Chương 541, Thưởng Tiên Kim, Phong Vạn Hộ Hầu. Chương 541, Thưởng Tiên Kim, Phong Vạn Hộ Hầu. Đột nhiên xuất hiện hỏa pháo, hoa lên như mưa to rơi vào ô hoàn kỵ binh công kích trên đường. Trên chiến trường lập tức khí lãng quét sạch, mảnh đạn bay múa, khói lửa tràn ngập. Ô hoàn kỵ binh bị đánh một cái trở tay không kịp, khí lãng lật tung bọn hắn chiến mã, mảnh đạn đâm xuyên bọn hắn y giáp. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp bị thương, bởi vì Tô Vân Trương Long Đạo đã xuất hiện tại ô hoàn kỵ binh trước mặt. Tô Vân Trương nguyên bản cũng không muốn tự mình dẫn chiến trường, nhưng vừa rồi cái kia một phen đem chính mình cũng cổ vũ nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Mấu chốt nhất là, cái này rất có thể là hắn một lần cuối cùng ngự giá thân chinh, một lần cuối cùng trên chiến trường. Cho nên Tô Vân Trương quyết định tự mình dẫn sở quân sông pha chiến đấu, dẫn đầu sở quốc thiết kỵ san bằng ô hoàn hài lòng, không cho mình giữ lại tiếc nuối. Tô Vân Trương tự mình sông pha chiến đấu, dẫn đầu tam đại doanh các tướng sĩ thẳng hướng ô hoàn đại quân. Sở quân sĩ khí đã là nhất phi trung thiên, hướng về ô hoàn kỵ binh quét sạch mà đi. Một trận chiến này ô hoàn sĩ khí nguyên bản liên thấp, trải qua hỏa pháo tẩy lễ sau, sĩ khí càng là xuống tới điểm đóng băng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, 3000 doanh kỵ binh cùng ngũ quân doanh kỵ binh cũng đã cùng ô hoàn kỵ binh đối vọt tới cùng một chỗ. Các tướng sĩ, giết a! Minh phạm đại sở người, xa đâu cũng giết. Chu sát man di, dương nước ta huy. Đáng chết sở chó, để mạng lại. Các ngươi sở nhân tài là nhất hẳn là bị chu sát. Đưa ta binh sĩ mệnh đến. Sở quân kỵ binh cùng ô hoàn kỵ binh giống giận va chạm tới cùng một chỗ. Vâng, vâng, vâng. Đao quang kiếm ảnh, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Chiến tranh mãi mãi cũng là tàn khốc, chiến tranh đối với binh lính bình thường mà nói chính là một bộ to lớn tối say thịt, nhất tướng công thành vạn bất khô. Ô hoàn kỵ binh loan đao trong tay chạm tại sở quân kỵ binh đầu vai. Sở quân kỵ binh trường thương trong tay xuyên thủng ô hoàn kỵ binh lồng ngực. Có sĩ tốt rơi xuống dưới ngựa, bị đánh tới chớp nhoáng thiết kỵ giẫm thành thịt nát. Có sĩ tốt đầu lâu đã bay, nhưng thân thể ngồi trên lưng ngựa xông về trước phong. Tàn khốc cùng huyết tinh mới là trên chiến trường dọc chính, người chết là nhất là chuyện thường ngày. Nhưng ở huyết tinh tàn khốc trên chiến trường tiền tuyến sáng loáng long đạo là dễ thấy nhất, giống như một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Ô hoàn sĩ tốt liều mạng hướng long đạo phóng đi, bởi vì bọn hắn biết kia là sở hoàng Tô Vân Trương vị trí, bọn hắn chỉ cần cầm xuống Tô Vân Trương liền có thể chiến thắng. Sở quân sĩ tốt giống nhau liều mạng hướng long đạo phóng đi, bởi vì bọn hắn xung phong đi đầu, dũng cảm không sợ sở hoàng Tô Vân Trương là ở chỗ này. Tô Vân Trương kiếm chỉ phương hướng chính là bọn hắn xông pha chiến đấu phương hướng. Ô hoàn quân cùng sở quân giao chiến không đủ một lát, trên mặt đất đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, xương mù máu tràn ngập, gãy chi tàn cánh tay mạn thiên phi vũ. Giết a! Tô Vân Trương người mặc kim sơn sơn văn giáp, trong tay nắm chặt trường đao, gào thét lên tiếng, cái chán gân xanh đạo đạo bạo khởi. Giờ phút này trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì tạp niệm, có chỉ là thắng lợi. Tô Vân Trương không thể cho chính mình giữ lại tiếc nuối, càng không thể nhường sở quân cùng sở quốc giữ lại tiếc nuối. Cho nên một trận chiến này hắn nhất định phải thắng lợi. Tiêu Cương xuất lĩnh thân vệ doanh gắt gao bảo hộ ở Tô Vân Trương bên cạnh, gắt gao bảo vệ kia mặt long đạo. Hắn chưa từng có cảm giác giống như ngày hôm nay như sơn nhạc ép vai áp lực. Bởi vì tại cái này mấy vạn vạn sĩ tốt hôn chiến trên chiến trường, Tô Vân Trương ngay tại bên cạnh hắn, long đạo ngay tại bên cạnh hắn. Tiêu Cương liều tính mạng cũng không thể để Tô Vân Trương thụ thương, cũng không thể để long đạo ngã xuống. Bởi vì loại kết quả này là hắn không thể tiếp nhận, cũng là sở quân không thể tiếp nhận. Bất quá cũng còn tốt. Sở quân tướng sĩ nhìn qua kia mặt long đạo giống như là như điên hướng ô hoàn đại quân trùng sát mà đi. Từng đội sở quân sĩ tốt, giống như từng chôi sắc bén dao nhọn, mạnh mẽ đâm vào lấy ô hoàn quân trận, mạnh mẽ xé rách ô hoàn quân trận. Chiến đấu đã tiến vào kịch liệt nhất thời điểm. Trên chiến trường, Tống Quốc Công Tôn Diệu dẫn đầu 3000 doanh tướng sĩ, chính là toàn bộ sở quân sắc bén nhất dao nhọn. 3000 doanh chia làm hai đội, chăm chú hộ vệ tại Tô Vân Trương thân vệ doanh hai bên, mạnh mẽ hướng về phía ô hoàn kỵ binh. Chết! Tôn Diệu đôi mắt tinh hồng, quát lên một tiếng lớn, trong tay mã sóc giống như lôi đình đồng dạng, mạnh mẽ đâm vào ô hoàn một gã thiên phu trưởng lồng ngực, sau đó dụng lực hất lên, thiên phu trưởng miệng phun máu tươi, giống như diều đứt dây đồng dạng, mạnh mẽ nện vào ô hoàn quân trong trận, nện lật mấy tên kỵ binh. 3000 doanh tướng sĩ nhóm giống nhau cơ mã sóc, ô hoàn kỵ binh không có bọn hắn địch. Cùng lúc đó, chiến trường hai cánh trái phải, Đường Lâm cùng Triệu Nghị hai người dẫn đầu ngũ quân doanh kỵ binh, mạnh mẽ cắm vào ô hoàn quân trận, hướng về Tô Vân Trương long đạo tụ hợp mà đi. Trong lúc nhất thời ô hoàn đại quân bị sở quân xung kích liên tục bại lui. Hỗn đản, ô hoàn lớn khả hãn hạ lại thang nắm chặt loan đao, khàn cả giọng giống giận. Hắn cùng sở quân quyết chiến cũng là suy nghĩ thật lâu, bởi vì một trận chiến này ưu thế tại sở quân, nếu như bọn hắn muốn đánh rằng co, vậy sẽ chỉ cho sở quân hỏa pháo càng lớn phát huy không gian. Cho nên hạ lại thang mới quyết định tại Song Hà Sơn tiến hành quyết chiến, nếu là hai quân cấp tốc hôn chiến tới cùng một chỗ, sở quân mặc dù có hỏa pháo cũng không phát huy ra được rất lớn ưu thế. Bởi vì sở quân cũng trên chiến trường, sở quân hỏa pháo khẳng định không thể hướng nhà mình tướng sĩ trên thân doanh tặng. Kết quả chính như hạ lại thang sở liệu. Mặc dù giao chiến trước đó sở quân hỏa pháo cho ô hoàn kỵ binh quân đã kích chí mạng, nhưng đã kích kéo dài thời gian không dài. Hai quân hôn chiến tới cùng nhau thời điểm, sở quân hỏa pháo liền không có bất kỳ động tĩnh. Nhưng khiến hạ lại thang không nghĩ tới chính là, Tô Vân Trương vậy mà lại như thế phát rồ. Hắn muốn có khổng lồ như vậy ưu thế dưới tình huống, vậy mà lại lựa chọn tự mình mang binh công kích, kia phiêu đạm trên chiến trường long đạo, cổ vũ lấy sở quân sĩ khí, làm sở quân tướng sĩ biến điên cuồng, không muốn mạng hướng ô hoàn đại quân trùng sát. Hạ lại thang mặc dù quyết định đích thân lên chiến trường, hắn đại kỳ cũng tại chiến trường bên trong. Nhưng hắn tại toàn bộ ô hoàn đại quân bên trong uy vọng so Tô Vân Trương thấp không phải một chút điểm. Bởi vì ô hoàn các bộ lạc thống nhất không bao lâu, hạ lại thang uy tín cũng không hoàn toàn tạo dựng lên. cho nên một trận chiến này Sở Quân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng Hạ Lại Thăng biết, một trận chiến này hắn không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Hắn nếu là lui, mười mấy vạn Ô Hoàn đại quân, trong nháy mắt sẽ thành Sở Quân tù binh. Ô Hoàn dũng sĩ nhóm. Hạ Lại Thăng giơ cao luân đao, giống giận hướng Tô Vân Trương Long đạo phóng đi, Thiên Lang thần ở cùng với ngươi, theo ta giết a. Giết a. Giết a. Giết a. Thiên Lang quân giống giận, đi theo Hạ Lại Thăng hướng Tô Vân Trương Long đạo phóng đi, bởi vì đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Cùng lúc đó, Tô Vân Trương cũng đã phát hiện Hạ Lại Thăng Long đạo, đôi mắt bên trong là không ức chế được hưng phấn cùng chiến ý các tướng sĩ. Ô Hoàn lớn khả hãn Hạ Lại Thăng đại kỳ là ở chỗ này. Các tướng sĩ theo chấm sông lên a, cướp đoạt Hạ Lại Thăng đại kỳ người thưởng thiên kim phong vạn hộ hầu. Chiến trường tứ đại công xông vào trận địa, chạm tướng, cướp cờ, giành trước. Mỗi một kiện đều là có thể được gấm ra tộc công lao ngất trời. Tô Vân Trương chỉ cần có thể cướp đoạt Hạ Lại Thăng đại kỳ, một trận chiến này liền thắng. Chương 542, Sở Quân đại thắng. Chương 542, Sở Quân đại thắng có trọng thưởng tất có dũng phu. Tam quân các tướng sĩ theo Tô Vân Trương xông pha chiến đấu, chờ chính là giờ phút này. Thưởng thiên kim phong vạn hộ hầu. Loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có, đây là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Cho nên nguyên bản liền sĩ khí trùng thiên Sở Quân tướng sĩ, tại trọng thưởng như vậy ra trì hạ, đều là không muốn mạng đồng dạng hướng Hạ Lại Thăng đại kỳ phóng đi. Trên chiến trường, chiến đấu vẫn tại tiến hành. Nhưng khiến cho mọi người chú mục chính là hai mặt trên chiến trường theo gió tung bay đại kỳ. Kia hai tên đại kỳ dường như có cái gì ma lực đồng dạng, hấp dẫn lấy song phương hai mươi mấy vạn tướng sĩ, điên cuồng hướng đại kỳ cuồng dũng tới. Chiến đấu kịch liệt lại tăng tốc. Chiến tranh theo sáng sớm duy trì liên tục tới đêm khuya, theo đêm khuya duy trì liên tục tới thần hy. Đương dương quang xé rách dạ mạc, giáng lâm đại địa xua tan hắc ám thời điểm, song hạ sơn cái khắc đồng cỏ đã trở thành nhân gian luyện ngục. Tổ hoàn quân cùng Sở Quân vô số thi thể chồng chất tại trên đồng cỏ, đều nói chiến tranh tăng tốc. Trên chiến trường nguyên bản cách xa nhau bất quá vài dặm đại kỳ, lại mạnh mẽ đi một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua một cái giá lớn, chính là đến hàng vạn mà tính tướng sĩ, chết tại sông hướng đại kỳ trên đường. Bất quá thắng lợi cán cân nghiêng đã hướng Sở Quân nghiêng về. Tổ hoàn đại quân tổn thất nặng nề. Sở Quân đã toàn diện triển khai, hai cánh trái phải không ngừng hướng Ô Hoàn đại quân phía sau xen kẽ vây quanh. Tam đại doanh đã bệnh một trương to lớn mạng, dụ ý đem Ô Hoàn đại quân toàn bộ túi ở bên trong. Lớn khả hãn, Vương Hoành sắc mặt xanh xám, đôi mắt tinh hồng, lo lắng nói: "Chúng ta bại, chúng ta đã thua." Sở Quân hai cánh trái phải kỵ binh ngay tại hướng quân ta phía sau xen kẽ vây quanh, một khi bị bọn hắn đạt được, chúng ta liền chạy trốn cơ hội cũng bị mất. "Chúng ta rút lui a, giữ lại đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt." Hạ Lại Thăng lên cơn giận dữ, sắc mặt tâm trầm, Ô Hoàn vừa mới thống nhất, bản khả hãn liền dẫn lĩnh bọn hắn đảo vòng mặt bắc, thực sự không cam tâm a. Vương Hoành khuyên giải nói, lớn khả hãn, chúng ta nếu là đi còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, chúng ta nếu là không đi, liền ngóc đầu trở lại cơ hội liền cũng bị mất. Đáng chết. Hạ Lại Thang không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, truyền lệnh toàn quân, rút lui. Kỳ thật Hạ Lại Thang đối với cái này cũng là đã sớm làm xong chuẩn bị tư tưởng. Hắn cùng Tô Vân Trương tiến hành quyết chiến, mong muốn lấy nhanh đánh nhanh chỉ là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là, Hạ Lại Thang cũng đang cố ý tiêu hao Ô Hoàn các bộ lạc tinh nguyện. Bởi vì khoa nhĩ thông bộ lạc tại Ô Hoàn tất cả bộ lạc bên trong mặc dù thuộc về đại bộ lạc, nhưng đối với toàn bộ Ô Hoàn mà nói, cũng không tính lớn. Hạ Lại Thang thống nhất Ô Hoàn cũng là các loại thủ đoạn tế xuất. Cho nên hắn hiểu được, Ô Hoàn rất nhiều bộ lạc tù trưởng đều không phục hắn, rất nhiều đều là lá mặt lá trái. Nếu là bọn họ không cùng Sở Quân đánh liền đảo vong mà bắc, không biết rõ có bao nhiêu bộ lạc sẽ nhờ vào đó phản loạn. Cho nên Hạ Lại Thang vì tốt hơn trưởng khống Ô Hoàn, vì suy yếu những bộ lạc khác lực lượng quân sự, cũng nhất định phải cùng Tô Vân Trương quyết chiến. Một trận chiến này Ô Hoàn tinh nhuệ mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng khoa nhị thông bộ lạc tinh nhuệ, bởi vì gánh nhâm đốc quân chức, tất cả đều tại chiến trường phía sau, cho nên tổn thất cũng không lớn. Đương nhiên đây hết thảy nguyên bản là Hạ Lại Thang cố tình làm, hắn tận lực bảo tồn khoa nhị thông bộ lạc lực lượng quân sự. Đây cũng là hắn mặc dù không cam tâm, nhưng lại rút lui rất quả quyết nguyên nhân. Hạ Lại Thang ra lệnh một tiếng. Hạ Lại Thang đại kỳ cũng đã bắt đầu hướng đông bắc phương rút lui. Bất quá đây chẳng qua là hắn đại kỳ mà thôi, hắn cố ý nhường đại kỳ hướng đông bắc phương rút lui, hấp dẫn Sở Quân ánh mắt. Hắn thì là dẫn đầu Vương Hoành cùng khoa nhị thông tinh nhuệ, hướng về hướng tây bắc rút lui. Hạ Lại Thang đại kỳ hướng phía sau rút lui. Ô Hoàn đại quân trong nháy mắt tán loạn, đánh tới bầy, binh bại như núi đổ, giống như một mảnh vụn cắt đồng dạng, cấp tốc hướng phía sau đảo vòng. Ô Hoàn đại quân tan tác. Sở Quân các tướng sĩ hai mắt hiện sáng, sĩ khí trùng thiên, hướng về Ô Hoàn đại quân truy sát mà đi. Vậy hạ, Tiêu Cương chỉ hướng ngay tại hướng đông bắc phương rút lui Hạ Lại Thang đại kỳ, hưng phấn không thôi, Hạ Lại Thang lui, Ô Hoàn đại quân lui. Chúng ta thắng. Tô Vân Trương ác chiến một ngày một đêm, nguyên bản đã mỏi mệt không chịu nổi. Khi hắn nghe được Tiêu Cương lời nói, nhìn qua đang hỏa tốc rút lui Hạ Lại Thang đại kỳ lúc, trên người mỏi mệt cấp tốc tiêu tán. Ha ha ha. Tô Vân Trương nhịn không được cao giọng cười to, Ô Hoàn man gì, chỉ thường thôi. Nói, hắn giơ cao trường đao trong tay, giận dữ hét, các tướng sĩ, Hạ Lại Thang tiểu nhi muốn chạy trốn, theo chấm lướt tới, bắt sống Hạ Lại Thang. Sở Quân các tướng sĩ vung tay hô to, bắt sống Hạ Lại Thang, bắt sống Hạ Lại Thang, bắt sống Hạ Lại Thang. Tại Sở Quân các tướng sĩ trong mắt, Hạ Lại Thang đại kỳ không phải một lá cờ, mà là hành tẩu hầu tước chi vị. Ô Hoàn đại quân tan tác. Sở Quân các tướng sĩ giống giận hướng Ô Hoàn đại quân truy sát mà đi, đoạt lại chiến công. Tô Vân Trương bắt phạt một trận chiến định căn côn. Sở Quân hủy diệt Ô Hoàn chi thế, đã là thế không thể đỡ. Bắt đầu từ hôm nay, Sở Quốc cách cục đem lần nữa xảy ra biến hóa. Ô Hoàn phía sau, Giang Ba Hà Lưu vực, Hứa Nhàn đám người dẫn đầu Thanh Phong Doanh tiến đánh xong một cái ô hoàn bộ lạc sau, liền xuyên thẳng nơi đây. Thanh Phong Doanh giấu ở ngoài 30 dặm một mảnh núi rừng bên trong. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Cảnh Vương cùng Tề Vương bốn người, cải trang thành ô hoàn người, du đãng tại Tang Ba Hà. Nguyên bản bọn hắn coi là Tang Ba Hà lưu vực phòng giữ sẽ rất nghiêm, nhưng bây giờ đã là hỗn loạn không chịu nổi. Ô hoàn to to nhỏ nhỏ bộ lạc, tất cả đều tại hướng Tang Ba Hà bến tàu chỗ dựa sát vào. Tang Ba Hà hẹp nhất kia đoạn đường sông bờ nam bến tàu chỗ, đã bày đầy bè trúc cùng thuyền gỗ. Hiện tại thậm chí đã có bộ lạc bắt đầu vượt qua Tang Ba Hà trốn đi mà bắc. Bây giờ trừ bến tàu chỗ có trọng binh chấn giữ bên ngoài, địa phương khác đã là hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là ô hoàn người cùng đến không hết súc vật. Hứa Nhàn bốn người cứ như vậy nên ngang cưỡi ngựa đung đưa, đúng là không có người nào để ra nghi vấn ngăn cản. Bọn hắn đi vào khoảng cách bến tàu chỗ không xa. Bến tàu bị ô hoàn khoa nhĩ thông bộ lạc binh lính đem không lấy, không được bất luận kẻ nào tới gần. Bến tàu bên cạnh còn cắm mấy cây cột gỗ, phía trên treo mấy cỗ thi thể, xem ra là mắt không mở ra hỏa. Tề Vương chỉ hướng cách đó không xa, thấp giọng nói, các ngươi nhìn bên kia, kia là khoa nhĩ thông bộ lạc cờ xí, theo chúng ta tới thời điểm đến bây giờ, hướng cái kia doanh địa vận chuyển vật liệu xe bò cùng xe ngựa liền không ngừng qua, các ngươi nói xong Hạc Sơn quyết chiến có phải hay không đã kết thúc? Cảnh Vương khẽ gật đầu, tán đồng nói, không phải là không có loại khả năng này, tính toán thời gian, quyết chiến kết thúc ngay tại mấy ngày nay. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, thấp giọng nói, chúng ta chớ do dự, đêm nay liền dạ tập, đột kích ban đêm, bến tàu, thiêu hủy bọn hắn bè trúc cùng thuyền gỗ gây mất đường lui của bọn hắn, sau đó liền quét ngang ô hoàn nhà trướng, một đường hướng nam bắt sống hạ lại thang. Hứa Nhàn bốn phía quan sát đến, khẽ gật đầu, tốt, vậy chúng ta ngay tại đêm nay động thủ. Hắn cũng cảm giác hiện tại thời cơ đã thành thủ. Hiện tại bến tàu còn bị khoa nhĩ thông quản không lấy, nếu như chờ ô hoàn đại quy mô vượt qua Tang Ba Hà thời điểm lại động thủ cũng đã muộn. Chương 543, kiếm chỉ ô hoàn răng trướng chương 543, kiếm chỉ ô hoàn răng trướng là đêm. Trăng sáng sao thưa. Hứa Nhàn đám người dẫn đầu người mặc áo bào đen, đánh lấy ô hoàn khoa nhĩ thông bộ lạc chiến kỳ thành phong doanh, xuyên thẳng qua tại các bộ lạc ở giữa. Các bộ lạc dân chăn nuôi cùng binh sĩ nhìn xem đánh lấy khoa nhĩ thông bộ lạc chiến kỳ thành phong doanh, đều là tránh không kịp. Cho nên Hứa Nhàn bọn hắn liền dẫn đầu thành phong doanh, như thế nên ngang hướng bến tàu phóng đi. Bến tàu chỗ. Cửa hải trước trực đêm lính gác đang dựa chung một chỗ nói chuyện tiếng. Các ngươi nói xong Hạc Sơn chi chiến ta có thể thắng sao? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn trốn đi Mạc Bắc không thành? Ngươi nhìn bên kia cái kia doanh địa không có. Ta có cái đường huynh ở đằng kia làm bách phu trưởng, hắn nói trong doanh địa đều là lớn khả hãn vàng bạc châu báu. Cái gì? Nói như vậy lớn khả hãn muốn chuyển di vàng bạc châu báu. Đây chẳng phải là nói rõ xong Hạc Sơn chi chiến, quân ta bại. Rất có loại khả năng này, không phải bọn hắn chuyển di vàng bạc châu báu làm gì? Lính gác tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ bỗng nhiên. Móng ngựa đạp động đại địa thanh âm từ đằng xa của tới. Mấy tên lính gác đội vàng hướng nơi xa nhìn lại, tại ánh trăng cùng mở tối đống lửa chiếu dọi xuống, khoa nhị thông bộ lạc chiến kỳ như ẩn như hiện. Lính gác nhìn qua chiến kỳ, trong nháy mắt buông lòng cảnh giác. Đừng hốt hoảng, không phải địch nhân là người một nhà. Thế đây là ai quân đội? Có vẻ giống như tất cả đều hất lên áo bào đen đầu. Muốn như vậy tới, chẳng lẽ lại là lớn khả hãn phái tới tiếp quản bến tàu? Mấy tên lính gác nói. Hứa Nhàn đã dẫn đầu Thanh Phong Doanh hướng cửa hải vào tới. Vị tướng quân này. Một gã lính gác đi ra phía trước, không biết rõ ngài là cái nào bộ phận. Có hay không lệnh bài? Lâm Thanh Thanh nghe vậy đem tay phải hướng bên hông sơ soạn. Lính gác còn tưởng rằng Lâm Thanh Thanh là đi lấy lệnh bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hàn quang nhấp nhoáng, lính gác liền trùng điệp ngã xuống trong vũng máu. Mấy tên lính gác đều là giật mình, nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Siêu, siêu, siêu. Từng nhánh mũi tên chuyển bầu trời đêm, trong nháy mắt đâm vào cổ họng của bọn hắn bên trong. Lính gác tất cả đều ngã trong vũng máu. Mấy tên giáp sĩ trong nháy mắt đem cự ngựa đẩy ra. Cùng lúc đó, xa xa tuần vệ nhìn qua ngã xuống lính gác, trong nháy mắt giận dữ hét, người nào? Hứa Nhàn giơ cao lợi kiếm trong tay, cao giọng nói, giết, giết lời, giết, giết, giết. Cảnh Vương đám người dẫn đầu Thanh Phong Doanh hướng về bến tàu trong doanh địa quét sạch mà đi. Địch tập, địch tập, người tới đây mau, sở quân đánh tới. Bến tàu trước trong doanh địa ô hoàn sĩ tốt trong nháy mắt loạn tung tùng kéo. Tốt một chút ô hoàn sĩ tốt mới vừa từ trong doanh trướng lao ra, liền bị đối diện mũi tên bắn trở về trong doanh trướng. Những này ô hoàn sĩ tốt nguyên bản cũng không phải là Thanh Phong Doanh đối thủ. Thanh Phong Doanh dạ tập, đột kích ban đêm, chiếm cứ quyền chủ động, càng là đối với ô hoàn sĩ tốt triển khai vô tình đổ sát. Trong chốc lát, trong doanh địa đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mặc dù trong doanh địa ô hoàn sĩ tốt không chịu nổi một kích, nhưng tiếng la giết đã kinh động trùng quanh các bộ lạc. Bọn hắn đối với khoa nhĩ thông bộ lạc sĩ tốt chết sống không quan tâm, nhưng bọn hắn đối bến tàu an nguy vô cùng quan tâm. Sở quân giết tới ô hoàn hậu phương lớn công chiếm bến tàu, điều này có ý vị gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Cho nên giờ phút này từng đội kỵ binh theo các bộ lạc trong doanh địa lao ra, hướng bến tàu tụ đến. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hứa Nhàn cao giọng la lên, Đường Tiêu, Phúc Sinh, các ngươi mang hai đội đi đốt thuyền chỉ, còn lại tại cái này trông coi. Tang Ba Hà bến tàu là ô hoàn trốn đi Mạc Bắc phải qua đường. Toà này bến tàu là bọn hắn đảo vong Mạc Bắc sau cùng sinh mệnh thông đạo. Nếu như bến tàu bị hủy, kia ô hoàn các bộ lạc liền sẽ bị vây ở mảnh này thảo nguyên chờ lấy sở quân vô tình đổ đao. Cho nên Hứa Nhàn vì toàn bộ kế hoạch, khẳng định phải hủy đi bến tàu. Bất quá bọn hắn không phải muốn đổ sát ô hoàn mà là khống chế bọn hắn. Dù sao không có nhân khẩu thảo nguyên đối với sở quốc mà nói cũng không cái gì đại dụng. Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người không có chút gì do dự, cấp tốc dẫn người đi đốt bến tàu cùng thuyền. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Sơn, Cảnh Vương cùng Tề Vương năm người, dẫn đầu Thanh Phong doanh tướng sĩ mặt hướng phương nam, bày trận chờ đợi. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn không có chút nào sợ hãi, có chỉ là chờ mong. Bởi vì những cái kia con mồi đang tranh nhau chen lấn hướng bến tàu chạy đến. Một lát, bến tàu bên ngoài đã bị ánh lửa chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Đáng chết sợ chó, để mặc lại. Giết a, không thể để cho bọn hắn công chiếm bến tàu. Từng đội ô hoàng kỵ binh đang giơ cao luân đao, giữ tận lấy diện mục, hướng bến tàu trùng sát mà đến. Hứa Nhàn nhìn qua công kích mà đến ô hoàng kỵ binh, một tay lấy trên thân áo bào đen giật ra, lộ ra kia sáng loáng chiến giáp cùng trường đao. Thanh Phong doanh các tướng sĩ giống nhau không có chút gì do dự, kéo trên thân áo bào đen, đem trường đao nắm chặt trong tay. Giết! Hứa Nhàn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Sơn, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Thanh Phong doanh tướng sĩ hướng về bến tàu bên ngoài ô hoàng kỵ binh đối sông mà đi. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Thanh Phong doanh mãi mãi cũng tại tiến công trên đường. Cảnh Vương cùng Tề Vương trong khoảng thời gian này đối Hứa Nhàn ấn tượng cải biến cực lớn. Bọn hắn cùng Hứa Nhàn ở chung xuống tới mới biết được, Hứa Nhàn cũng không phải là giành công tự ngạo, mù quáng tự đại người. Hứa Nhàn không riêng can đảm cẩn trọng, hơn nữa chủ đánh một cái nghe khuyên. Hai người bọn họ cho Hứa Nhàn đương tham quân, xét mỗi một cái ý kiến, chỉ cần là có đạo lý, Hứa Nhàn đều sẽ nghe. Hứa Nhàn đối Thanh Phong doanh các tướng sĩ vô cùng chiếu cố, có thể cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, hơn nữa tuyệt không phải diễn xuất tới. Cái này khiến Cảnh Vương cùng Tề Vương đối Hứa Nhàn cách nhìn có thay đổi cực lớn. Kỳ thật Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cùng Hứa Nhàn ở giữa nguyên bản không có cửu hận. Hai người bọn họ cùng Thái tử Tô Vũ cũng không có cửu hận, hơn nữa trước kia là vô cùng tốt huynh đệ. Đây hết thảy đều là bởi vì hoàng vị mà lên. Trong khoảng thời gian này Cảnh Vương suy nghĩ rất nhiều. Hắn kỳ thật trong lòng một mực biết, Tô Vũ nhiều năm như vậy đều không có chân chính trách hắn, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Cảnh Vương bây giờ nghĩ lại, kỳ thật kia hoàng vị cũng không phải ngồi không thể. Cảnh Vương đang nghĩ ngợi, chiến mã đã vọt tới ô hoàng kỵ binh trước mặt. Này, Cảnh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhạn linh đao giống như lôi đỉnh đồng dạng chém tới ô hoàng kỵ binh trên thân, trong nháy mắt đem hắn ném lăn ngã xuống đất. Tề Vương cũng không cam chịu yếu thế, thân thể né tránh ở giữa, trong tay nhạn linh đao không ngừng vùng chạm mà ra, đem từng người quân địch chém xuống dưới ngựa. Ô hoàng những kỵ binh này chiến lực không cao, căn bản cũng không phải là Thanh Phong doanh đối thủ. Thanh Phong doanh một cái công kích, trong nháy mắt đem ô hoàng những này không chính hiệu kỵ binh sông chia 5 x 7, chật vật chạy tán loạn. Cùng lúc đó, ầm ầm, từng đợt kịch liệt tiếng nổ theo bến tàu truyền đến, trùng thiên đại hỏa bay lên, vô tình cuốn sạch lấy bến tàu tất cả thuyền cùng doanh trướng. Ô hoàng cái này duy nhất bến tàu hoàn toàn bị phá hủy. Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh hai người mang theo tướng sĩ chạy như bay đến. Hứa ca, chúng ta có thể rút lui. Hứa Nhàn nghe vậy, rút kiếm chỉ hướng phương nam, kế tiếp mục tiêu, ô hoàng nha trướng, các tướng sĩ, theo ta giết ta. Dứt lời, vâng. Hứa Nhàn dẫn đầu Thanh Phong doanh một đường hướng nam đánh tới, kiếm chỉ ô hoàng nha trướng. Giờ phút này bến tàu bên trên bộ lạc người đều động. Bến tàu cứ như vậy tại dưới mí mắt bọn hắn bị sở quân nổ. Cái này sở quân ở đâu ra a? Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 544, tập kích ô hoàn giang trướng. Chương 544, tập kích ô hoàn giang trướng. Tang Ba Hà bến tàu trung quanh ô hoàn bộ lạc có rất nhiều. Hứa Nhàn đám người tập kích bến tàu lúc, trung quanh tập kết quân đội cũng rất nhiều. Bọn hắn vì bảo vệ bến tàu, bảo hộ ô hoàn cuối cùng rút lui lộ tuyến, tất cả đều như phát điên hướng Thanh Phong doanh trùng sát mà đến. Nhưng những này ô hoàn quân đội tại chiến lược cao cường, trang bị tinh lương, ý chí chiến đấu sục sôi Thanh Phong doanh trước mặt, thực sự có chút không đáng chú ý. Hứa Nhàn mấy người xuất linh Thanh Phong doanh, không ngừng xông phá vòng vây cực lớn bên trong từng đạo tuyến phong tỏa, một đường hướng nam phá vây mà đi. Cùng lúc đó, các bộ người cũng ngay tại hướng bến tàu chen chúc mà đi. Cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Sở quân những xuất sinh này, làm sao lại xuất hiện tại ô hoàn phía sau đâu? Thuyền đều bị đốt đi, chúng ta như thế nào rút lui a? Lấy nước, nhanh lấy nước, không cần quản bến tàu, đi xem một chút còn có hay không cái khác thuyền. Sở quân tập kích bất ngờ bến tàu, vậy có phải hay không mang ý nghĩa quân ta đã thua? Ô hoàn các bộ lạc quân dân nhìn qua thiêu đốt lên trùng thiên đại hỏa bến tàu, đều là thấp thỏm lo âu. Bởi vì bọn hắn duy nhất đảo vong lộ tuyến đã bị Thanh Phong doanh chặt đứt. Làm sở quốc quân chủ lực quân tới thời điểm, bọn hắn còn có thể trốn đi phương nào? Bến tàu xung quanh hỗn loạn không chịu nổi. Hứa Nhàn đám người cũng đã dẫn đầu Thanh Phong doanh xông phá phong tỏa, kiếm chỉ ngoài 50 dặm ô hoàng nhà trướng. Bến tàu bị bọn hắn đánh lén tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến ô hoàng nhà trướng. Cho nên Hứa Nhàn không có khả năng để bọn hắn có thời gian chuẩn bị, hắn muốn san bằng ô hoàng nhà trướng, hoàn toàn phá hủy toàn bộ ô hoàng sau cùng tâm lý phòng tuyến. Cảnh Vương cùng Tề Vương giờ phút này giống nhau hưng phấn không thôi. Thì ra bọn hắn đều là quân sự chủ quan, đều là chỉ huy quân đội tiến hành đại quy mô giao chiến. Hôm nay cái này quân sau xen kẽ, làm hắn cảm giác có một phen đặc biệt thoải mái ý. Ô hoàn nha trướng, mặc dù bây giờ là đêm khuya, nhưng cái này ô hoàn khoa nhĩ thông bộ lạc đại bản doanh vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Giang trong trướng những mục dân đang dọn dẹp bọc hành lý, kiểm kê xúc vật chuẩn bị hướng bến tàu rút lui. Mặc dù bọn hắn không có đạt được ô hoàn đã thua với sở quân chuẩn xác tin tức, nhưng là tiểu khả hãn hạ lại kiệt hạ mệnh lệnh để bọn hắn chuẩn bị vượt qua Tang Ba Hà rút lui tới mặt bắc, đủ để chứng minh tất cả. Bởi vì ô hoàn nếu là thắng lợi, hạ lại kiệt không có khả năng ban bố mệnh lệnh như vậy. Ô hoàn các bộ lạc đều là du mục bộ lạc, chủ cây rong mạc cư, cho nên ô hoàn bộ lạc đều là doanh địa, không có thành bang. Cho dù là cái này ô hoàn nha trướng, cũng bất quá là dùng tảng đá cùng bùn trồng chất mà lên tường cao 3 thước thổ thành mà thôi. Cho nên ô hoàn nha trướng lực lượng phòng thủ, khẳng định không thể nói là vững như thành đồng. Không nói trước răng trướng cái này đáng thương tường thành, Khoa Nhị Thông bộ lạc tinh nhuệ cũng cơ hồ đã bị Hạ Lại Thang mang đi. Bởi vì Hạ Lại Thang nếu là không đem tinh nhuệ mang theo trên người, căn bản là không cách nào áp chế những bộ lạc khác tinh nhuệ. Giờ phút này thổ thành bốn tòa cửa thành tất cả đều mở rộng, chỗ cửa thành thỉnh thoảng có đội kỵ binh cùng đội xe ra ra vào vào, tường đất phía trên có người bắn nỏ thủ vệ. Giang trong trướng, Tiểu Khả Hãn Hạ Lại Kiệt đang chỉ huy sĩ tốt đem từng dương vàng bạc tế nhuyễn cùng vật phẩm thùng đựng hàng mang lên xe ngựa. Hắn ban đầu là mạnh mẽ yêu cầu đi Song Hạc Sơn cùng Hạ Lại Thang cùng Sở Quân quyết nhất tử chiến, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Lâm Thanh Thanh là thế nào một cước đem hắn đá ra phòng trước, để cho mình mặt mũi mất hết, cho nên hắn muốn tự tay đem chính mình mất đi tôn nghiêm tìm trở về. Nhưng làm sao Hạ Lại Thang nhất định không chịu dẫn hắn tiến đến, nhất định để hắn chấn thủ giang trướng tùy thời chuẩn bị rút lui. Hạ Lại Kiệt nguyên bản còn không cam tâm, bất quá vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Ô Hoàn Đại Quân bại trận tại Song Hạc Sơn chiến báo đã truyền đến trong tay của hắn, cho nên hắn không còn dám có bất kỳ do dự, vội vàng chỉ huy giang trong trướng quân dân chuẩn bị rút lui. Động tác tất cả nhanh lên một chút, đêm nay cần phải đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong, sau đó có thứ tự đưa đến bến tàu. Sau năm ngày, chúng ta nhất định phải toàn bộ rút lui, vượt qua ba tăng hạ, tới Mạc Bắc tìm kiếm mới đất cắm trại. Hạ Lại Kiệt không có chút nào buồn ngủ, tự mình tại giang trong trướng chỉ huy. Thế tử, một gã lính liên lạc giục ngựa đi vào Hạ Lại Kiệt bên người, trước mắt còn không có thu được lớn khả hãn tin tức. Hạ Lại Kiệt nghe vậy, đôi mắt tinh hồng, ghê tởm. Bọn này đáng chết, Sở Quân nhất định phải đối ta Ô Hoàn đuổi tận giết tuyệt sao? Phu hắn hiện tại đến tuột cùng ở đâu? Nói, hắn không khỏi quay đầu hướng phía nam nhìn lại. Hạ Lại Kiệt trong lòng tin tưởng, nếu như Hạ Lại Thang gặp bất hạnh, kia Ô Hoàn lập tức lại sẽ chia năm xẻ bảy. Hắn đoán chừng đừng nói vượt qua Tang Ba Hà, các loại bộ lạc bắt đầu qua sông thời điểm, đều sẽ bởi vì tranh đoạt thuyền đánh nhau. Cho nên hắn nhất định phải đuổi tại tin tức buộc phát trước đó, đem toàn bộ Khoa Nhị Thông bộ lạc đưa đến Tang Ba Hà bờ bên kia. Cùng lúc đó, Ô Hoàn nha trướng bắc ngoài năm dặm, Thanh Phong doanh trinh sát đã đem Ô Hoàn nha trong trướng tình báo toàn bộ nói cho Hứa Nhàn. Hứa Nhàn tự nhiên không có chút gì do dự, dẫn đầu Thanh Phong doanh hướng về Ô Hoàn nha trướng tốc độ cao nhất công kích. Ô Hoàn nha trướng cửa thành mở rộng, quân dân đều tại thu thập bọc hành lý chuẩn bị rút lui, giang trong trướng hỗn loạn không chịu nổi. Chuyện này đối với Hứa Nhàn mà nói là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Các tướng sĩ, Hứa Nhàn giơ cao trong tay nhạn linh đao, cao giọng nói, người đầu tiên xông vào Ô Hoàn nha trong trướng người, Thượng Thiên Kim Phong Tiên Hổ Bá. Thanh Phong doanh các tướng sĩ nghe nói lời này, trong nháy mắt dâng trào lên đấu trí, giận dữ hét, xông lên a. Một cái bá tước tước vị đối với những này bình thường tướng sĩ mà nói, kia là quang tông diệu tổ cơ hội tốt. Sau đó Hứa Nhàn dẫn đầu Thanh Phong doanh tướng sĩ hướng về Ô Hoàn nha trướng, toàn lực công kích mà đi. Không bao lâu, Thanh Phong doanh đã xuất hiện tại Ô Hoàn nha trướng trong tầm mắt. Trên tường đất Ô Hoàn lính gác nhìn qua theo phương bắc đánh tới chớp nhoáng Thanh Phong doanh, hơi kinh ngạc. Các ngươi nhìn, kia là cái nào nhánh quân đội a? Ta thấy thế nào không rõ chứ? Đây không phải là chúng ta bộ lạc chiến kỳ sao? Khẳng định là vị nào tướng quân binh. Tê không nghe nói bến tàu phương hướng còn có một chi mấy ngàn người tinh nhuệ kỵ binh đoàn a? Sẽ không phải là lớn khả hãn a? Nói vậy, lớn khả hãn cho dù sẽ đến, vậy cũng sẽ không theo phía bắc đến. Ô Hoàn lính gác đang nghị luận ở mỹ thảo luận. Thanh Phong doanh đã vọt tới tường đất bên ngoài mấy chục bước chỗ. Ô Hoàn lính gác nhờ ánh trăng cùng đống lửa mới phát hiện, cái này giống như không phải Ô Hoàn kỵ binh mà là Sở Quân kỵ binh. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp phát ra cảnh báo, từng nhánh hiện ra hàn mang mũi tên cũng đã hướng bọn hắn của tới. Phúc, phúc, phúc. Mũi tên xuyên giáp mà qua, mạnh mẽ đâm vào thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn lật tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, vèo, vèo, vèo. Thanh Phong doanh kỵ binh trong nháy mắt xông vào Ô Hoàn nha trướng bên trong, đối răng trong trướng Ô Hoàn sĩ tốt triển khai vô tình tàn sát. Chiến tranh là tàn khốc, đối đãi địch nhân nhân tử chính là tàn nhẫn với mình. Tại Ô Hoàn không có chính thức đầu hàng một phút này, Thanh Phong doanh nơi mắt nhìn thấy, tất cả đều là địch nhân. Giết a, xông lên a, đáng chết Ô Hoàn tiểu nhi, để mạng lại. Làm Thanh Phong doanh tướng sĩ xông vào răng trong trướng, đem nhạn linh đao đâm vào Ô Hoàn sĩ tốt trong lồng ngực, làm mũi tên bắn thủng thân thể của bọn hắn, làm đại hỏa nhóm lửa doanh trướng lúc. Ô Hoàn nha trong trướng quân dân lúc này mới kịp phản ứng, Sở Quân không biết lúc nào thời điểm vậy mà giết ra răng trong trướng. Chương 545, Hứa Nhàn kiếm trạng Ô Hoàn tiểu khả hãn. Chương 545, Hứa Nhàn kiếm trạng Ô Hoàn tiểu khả hãn. Sở Quân giết tiến đến. Đáng chết, từ đâu tới nhiều như vậy Sở Quân? A, Sở chó để mạng lại. Nhanh, nhanh đi yểm hộ thế tử. Ô Hoàn nha trướng quân dân nhìn qua bỗng nhiên xông tới tùy ý tàn sát Thanh Phong doanh, lúc này mới kịp phản ứng, tất cả đều cao giọng la lên. Bởi vì Ô Hoàn nha trong trướng tương đối hỗn loạn, cho nên Hứa Nhàn đã ra lệnh, Thanh Phong doanh lấy tiểu đội làm đơn vị, chia thành tốt nhỏ, phân tán tác chiến. Thanh Phong doanh không cần chiến lợi phẩm, càng không cần tù binh, nơi mắt nhìn thấy, tất cả đều địch nhân. Hứa Nhàn mệnh lệnh này hoàn toàn giải phóng Thanh Phong doanh các tướng sĩ hạn chế. Bởi vì hai quân giao chiến, sợ nhất chính là có lẽ có quy củ. Ha ha ha. Thông khoái thông khoái. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng có xông vào Ô Hoàn nha trướng một ngày. Đồ chó hoang Ô Hoàn chó, đi chết đi. Giết a. Thanh Phong doanh các tướng sĩ cao giọng la lên, trong tay nhạn linh đao không ngừng hướng địch nhân vung chạm mà đi. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Cảnh Vương đám người thì là thẳng đến xoáy trướng mà đi. Cách đó không xa, Hạ Lại Kiệt nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại giang trong trướng, tùy ý phóng hỏa cùng tàn sát Thanh Phong doanh, người đều động. Con mẹ nó là tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi còn tại chỉ huy các tướng sĩ vận chuyển vàng bạc tế nhuyễn, thế nào thời gian trong nháy mắt, Sở Quân liền đánh tới. Sở Quân liền xem như bay, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy theo Song Hạc Sơn bay đến giang trướng tới đi. Nhưng mặc kệ Hạ Lại Thang nghĩ như thế nào, xông vào răng trong trướng Sở Quân là quả thật tồn tại. Hỗn đản! Hạ Lại Kiệt một thanh rút ra bên hông loan đao, giận dữ hét, toàn quân tập hợp, cùng ta giết bọn này đáng chết Sở Quốc tường đạo. Hạ Lại Kiệt là thật nổi giận, hắn Ô Hoàn từ khi xuất hiện đến nay, cho tới bây giờ không có bị không kiêng kỵ như vậy ức hiếp qua. Trước kia đều là Ô Hoàn tùy ý cướp bóc Trung Nguyên Vương triều biên cương, bọn hắn lúc nào thời điểm biến thành bị cướp một phương. Hạ Lại Kiệt nhìn qua bị giết chạy trối chết, liên tục bại lui Ô Hoàn tướng sĩ, lửa giận trong lòng dấy lên. Ô Hoàn nha trong trướng Ô Hoàn sĩ tốt cũng dần dần kịp phản ứng, bắt đầu tổ chức phản kích. Một chi tinh nhuệ kỵ binh đoàn cũng đã tại Hạ Lại Kiệt bên người tập hợp hoàn tất. Hạ Lại Kiệt trở mình lên ngựa, cầm trong tay loan đao, tức sùi bọt mép, dũng sĩ nhóm, theo ta xông lên a. Dứt lời, vênh, vênh, vênh. Hạ Lại Kiệt dẫn đầu một chi tinh nhuệ kỵ binh doanh trướng Hứa Nhàn đám người liền bỏ tới. Lâm Thanh Thanh, Cảnh Vương cùng Tề Vương đám người tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhao nhao nắm chặt trong tay lưỡi dao, dẫn đầu thanh phong doanh hướng về bọn hắn đối xông mà đi. Giết a, xông lên a. Đáng chết Ô Hoàn tiểu nhi, để mạng lại. Sở Tặc, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Song phương tướng sĩ giống giận, trong nháy mắt va chạm tới cùng một chỗ. Đao quang tại đống lửa hạ lấp lóe. Bóng người ở dưới ánh trăng du đãng. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm thanh âm nổ vang tại Ô Hoàn nhà trong trướng. Để mạng lại. Cảnh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhạn linh đao không ngừng du tẩu cùng Ô Hoàn kỵ binh trên thân, vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Tề Vương đi theo Cảnh Vương bên người, vung chạm lấy cá lọt lưới. Lâm Thanh Thanh cầm trong tay mã sóc, giống như thần binh thiên tướng đồng dạng, không ngừng lật tung công kích trên đường Ô Hoàn kỵ binh, thẳng đến Hạ Lại Kiệt trùng sát mà đi. Hạ Lại Kiệt nhìn qua Lâm Thanh Thanh, kia càng là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình không có đi tìm Lâm Thanh Thanh báo thủ, Lâm Thanh Thanh cũng là đưa tới cửa. Hạ Lại Kiệt hiện tại cũng rốt cục làm rõ, đây là Hứa Nhàn Thanh Phong Doanh khẳng định là xen kẽ tới Ô Hoàn phía sau tới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lâm Thanh Thanh cũng đã mạnh mẽ xé mở một con đường máu, vọt tới Hạ Lại Kiệt trước mặt. Dương cung làm sẵn mạnh, bắt giặc trước bắt vua. Lâm Thanh Thanh chỉ cần đem Hạ Lại Kiệt cầm xuống, kia răng trong trướng Ô Hoàn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hạ Lại Kiệt cùng Lâm Thanh Thanh ý nghĩ giống nhau. A! Lâm Thanh Thanh quát lên một tiếng lớn, trong tay mã sóc giống như lật hải dao long đồng dạng, hướng về Hạ Lại Kiệt bạo đâm mà đi. Hạ Lại Kiệt cũng không phải là suy nhược hạng người, thân thể bên cạnh tránh, loan đao trong tay tùy theo vung chạm mà ra. Hắn cũng chưa hề cảm giác chính mình yếu. Hắn cho rằng ban đầu ở Nhạn Vân Quan bên trong thua với Lâm Thanh Thanh, đơn thuần là ngoài ý muốn. Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt đem mã sóc rút về, giáo đôi vượt ngăn mà đi. Bang! Hạ Lại Kiệt phản công một đao bị Lâm Thanh Thanh nhẹ nhõm đón lấy. Giá! Lâm Thanh Thanh xúi dục chiến mã, vung lên mã sóc hướng về Hạ Lại Kiệt quét ngang mà qua. Hạ Lại Kiệt thân thể trong nháy mắt ngựa ra sau dán đến lưng ngựa, cực hạn tránh thoát. Vẹn vẹn hai chiêu về sau, hắn liền phát giác được Lâm Thanh Thanh bất phàm. Lâm Thanh Thanh võ nghệ sát thực cao cường, lúc này sắp công phu giống nhau cao minh. Hạ Lại Kiệt đang khiếp sợ, chỉ cảm thấy phía sau hàn ý quét sạch, vô ý thức xách đao về đỡ. Bang! Lâm Thanh Thanh quét ngang về sau một cái xinh đẹp hồi mã thương, trong nháy mắt đâm đến Hạ Lại Kiệt loan đao phía trên, to lớn lực đạo trong nháy mắt đem Hạ Lại Kiệt tung bay ngã xuống đất. Hạ Lại Kiệt theo lưng ngựa rơi xuống trên mặt đất người đều ngộp. Hắn biết Lâm Thanh Thanh công phu bất phàm, nhưng không nghĩ tới đúng là như vậy vô song, chiêu này hồi mã thương đã là xuất thần nhập hóa. Hạ Lại Kiệt vốn là muốn bằng vào công phu trên ngựa áp chế Lâm Thanh Thanh, nhưng không nghĩ tới tại Lâm Thanh Thanh trong tay liền ba cái hiệp đều không đi qua. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn trong tay nhạn linh đao đã gác ở Hạ Lại Kiệt trên cổ, người đã thua. Hạ Lại Kiệt nhìn qua Hứa Nhàn, lửa giận trong lòng trong nháy mắt quẩn quẩn mà lên, vô ý thức giơ tay lên bên cạnh loan đao. Hứa Nhàn ánh mắt lạnh thấu xương, trong tay nhạn linh đao trong nháy mắt chém ngang mà ra. Phúc. Hạ Lại Kiệt đầu lâu trong nháy mắt tung bay mà lên, kia trường lớn đôi mắt bên trong còn mang theo sợ hãi cùng không cam lòng. Hứa Nhàn đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, bởi vì tại Hứa Nhàn xem ra, toàn bộ Ô Hoàn liền không có không thể giết người. Hạ Lại Kiệt bị Hứa Nhàn chém dụng đầu lâu, răng trong trướng Ô Hoàn sĩ tốt trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu Khả hắn chết. Mau trốn a. Đáng chết Sở Tặc để mạng lại. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Hạ Lại Kiệt bị chạm, răng trong trướng Ô Hoàn sĩ tốt tâm tư dị biệt. Có một phần nhỏ sĩ tốt hướng Hứa Nhàn đám người bọn tới liều mạng, nhưng càng nhiều một bộ phận đã bắt đầu hướng răng ngoài trướng bỏ chạy. Bất quá những này đã không quan trọng, Hứa Nhàn liên tiếp cầm xuống bến tàu cùng Ô Hoàn nhà trướng. Hiện nay Ô Hoàn đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thanh Phong Doanh các tướng sĩ thì là cấp tốc tiêu diệt toàn bộ Dương Nghiệt, khống chế cả tòa răng trướng. Hứa ca, Đường Tiêu dục ngựa mà đến, hỏi, bọn ta muốn tại răng trướng chỉnh đốn sao? Bến tàu bên kia Ô Hoàn bộ lạc sẽ không tới cho Hạ Lại Kiệt báo thù a. Tề Vương Phong Khinh Vân đảm nói, sẽ không, Hạ Lại Kiệt bị giết, những cái kia bộ lạc cao hứng còn không kịp, làm sao lại báo thù cho hắn? Còn nữa nói, Hạ Lại Kiệt bị giết, Khoa Nhị Thông bộ lạc đem vật tư chuyển rời đến bến tàu phụ cận, điều này nói rõ Ô Hoàn đã thua, những cái kia bộ lạc hiện tại đang muốn biện pháp biên vẻ đảo vòng mặt bắc, không dành cho Hạ Lại Kiệt báo thù, cho nên chúng ta an tâm chỉnh đốn. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, Tề Vương nói không sai, chúng ta nguyên địa chỉnh đốn, sau đó phái trinh sát đi tìm Hạ Lại Thang tin tức, chờ đợi Tam Đại Doanh đến đây, đem toàn bộ Ô Hoàn một mẹ hốt gọn. Chương 546, Cảnh Vương cùng Tề Vương chuẩn bị thỉnh hòa. Chương 546, Cảnh Vương cùng Tề Vương chuẩn bị thỉnh hòa. Nghe nói lời này, Tề Vương cùng Cảnh Vương hai người nhìn lẫn nhau một cái, có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn cùng Ô Hoàn tác chiến nhiều năm, lúc trước Ô Hoàn tại Sở Quân mà nói là cường đại như vậy, cho dù Ô Hoàn bị đuổi ra trường thành, nhưng bọn hắn du kỵ quân giống nhau không thể khinh thường. Tô Vân Trương nhiều năm như vậy bất trinh, kỳ thật cũng không tại Ô Hoàn trong tay chiếm quá nhiều lớn tiện nghi. Không phải Tô Vân Trương cũng sẽ không nhiều lần bắt phạt, xúc tích lực lượng mong muốn đem Ô Hoàn hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng lần này bọn hắn không nghĩ tới, thống nhất về sau Ô Hoàn vậy mà như thế yếu ớt không chịu nổi. Tam đại doanh cứ như vậy thuận lý thành trương, dễ dàng lấy thế tồi khô làm hủ, Ô Hoàn chủ lực tiêu diệt. Hứa Nhàn còn bèn bèn chỉ đem lĩnh 3000 người, liền đem Ô Hoàn phía sau cấp rào lòng trời lở đất, bến tàu bị đốt, giang trướng bị chiếm. Sở quân lần này quả thực là hậu tích bạc phát có chút đáng sợ. Bất quá Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cũng minh bạch, cái này cùng Hứa Nhàn cùng Tô Vũ hai người cố gắng là tuyệt đối không phân ra. Một nén nhang sau, Ô Hoàn nha trướng bị chiếm lĩnh. Sở quân các tướng sĩ quét dọn chiến trường. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tại đống lửa bên cạnh đang ăn cơm. Trừ phòng thủ Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh bên ngoài, Hứa Nhàn tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Nhị ca, Tề Vương xé rách xuống tới nướng xong chân thỏ đưa cho Cảnh Vương, ngươi ở đằng kia nghĩ gì thế? Nghĩ mất hồn như thế. Cảnh Vương đuôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, ta đang suy nghĩ, bác phạt cứ như vậy kết thúc. Cái này tiến độ có phải hay không có chút nhanh a? Nhanh còn không tốt. Tề Vương gầm thỏ đầu, đánh sớm xong về sớm đi hưởng thanh phúc không tốt sao? Thế nào ngươi còn vì kế hoạch của mình rơi canh cảm thấy tiếc hận? Cảnh Vương, kỳ thật đối với chuyện này, Cảnh Vương là thật cảm giác có chút tiếc hận. Hắn tiên tân bạn cổ chủ tính lâu như vậy kế hoạch cũng còn không kịp chứng thực, bác phạt cũng đã kết thúc. Cảnh Vương biết Hứa Nhàn lần này tại bác phạt bên trong công tích phi thường lớn, chờ hắn trở lại thượng kinh thành về sau, địa vị sẽ càng cao hơn, cho nên hắn đã không có cơ hội. Bất quá mấu chốt nhất là, Cảnh Vương cảm giác hiện tại đối Hứa Nhàn cùng Tô Vũ cứu hận cũng không lớn như vậy. Kỳ thật hắn quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là thoáng qua như mây khói. Hoàng đế này làm lại như thế nào? Cảnh Vương không khỏi hỏi mình, hoàng đế này lên làm về sau, hắn liền có thể vui vẻ sao? Cái này còn giống như thật không nhất định a, thế giới này chưa từng có không đi khảm. Tề Vương nhìn xem Cảnh Vương, trấn an nói, chúng ta cùng Hứa Nhàn cùng lão đại ở giữa mâu thuẫn cũng không phải hóa giải không được, lao ra tử chờ lấy đâu, lão đại cũng chờ đây, ngược lại hiện tại chính là ngươi chuyện một câu nói, sau đó liền tất cả đều vui vẻ. Cảnh Vương đuôi lông mày ngưng lại, hỏi, cho nên ngươi đã sớm nghĩ như vậy? Tề Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhị ca, ta nếu không phải xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, đã sớm không cùng ngươi làm, ta cuối cùng có thể thu được cái gì? Nói, hắn thở dài nói, huống hồ ta cũng đã sớm mệt mỏi, chúng ta số tuổi cũng không nhỏ, làm gì lại tranh hạ đi. Ngươi cứ nói đi. Cảnh Vương xé rách lấy đùi thỏ, khẽ gật đầu, kỳ thật ta hồi tưởng quá khứ, giống như đều là chúng ta cố ý cho lão đại tìm phiền toái, lão đại thật đúng là cũng không hề có nhằm vào qua chúng ta. Lão đại là có đại trí tuệ người. Tề Vương giải thích nói, mấy năm này chúng ta vội vàng kiếm tiền, vội vàng làm khó dễ lão đại, nhưng người ta lão đại tại làm gì? Người ta tại xử lý chính vụ, người ta tại để bạn quan lại, nhị ca cho dù để ngươi làm hoàng đế, nội các đại thần có mấy cái phục ngươi? Văn võ bá quan lại có mấy cái phục ngươi? Những cái kia quan lại cơ hồ đều là người ta lão đại một tay mang ra. Nói, hắn vô vô Cảnh Vương bà bay, trấn an nói, cho nên ngươi căn bản cũng không có tất yếu muốn nhiều như vậy. Sau này chúng ta đao thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn, há không mỹ quá thay? Ta cũng nghĩ qua, vậy hoàng đế có cái gì tốt làm? Ngươi làm hoàng đế kia mỗi ngày chính là xử lý không hết chính vụ phiền đều phiền chết, nào có chúng ta cái này tháng ngày qua dễ chịu. Cảnh Vương khẽ gật đầu, hỏi, vậy ta làm sao bây giờ? Việc này đơn giản. Tề Vương thấp giọng nói, chờ ngươi trở lại thượng kinh thành về sau, mời lão gia tử, lão đại và Hứa Nhàn ăn bữa cơm, chúng ta đem chuyện nói ra, việc này liền có thể đã qua. Cảnh Vương nghi ngờ nói, chỉ đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy? Tề Vương trọng trọng gật đầu, đôi mắt kiên định, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không phải không thấy được, Hứa Nhàn kỳ thật thật không phải một cái người hẹp hòi. Ta tin tưởng chúng ta nếu là thành tâm thành ý cùng hắn giảng hòa, hắn xem ở lão gia tử cùng lão đại trên mặt mũi, cũng sẽ không lại cùng chúng ta so đo. Nếu như ngươi ngượng nghịu mặt mũi cũng không quan hệ, chuyện này để ta tới dẫn đầu, đến lúc đó ta đi cùng bọn hắn nói thế nào. Hiện tại Sở quốc đã đi đến tường thịnh, sau này phát triển bất khả hạn lượng, ngươi là dự định hạ Tây Dương, đánh qua, tiến vào triều đình, vẫn là dứt khoát kinh thương kiếm tiền, ta muốn lão đại đều sẽ không ngăn cả ngươi, chúng ta bây giờ thật là có cơ hội, không phải ngươi chờ sau này lão đại cho ngươi một cái đầy ân kiến, ngươi khó chịu không khó chịu. Tề Vương những ngày qua đều đang quan sát Cảnh Vương. Hắn hôm nay cảm giác Cảnh Vương cái này phong ấn có chút buông lỏng, cho nên vội vàng đến đây thuyết phục hắn. Tề Vương là thật không nguyện ý lại cùng Hứa Nhàn là địch. Bọn hắn cuối cùng có thể hay không mò được chỗ tốt hai chuyện, bọn hắn cùng Hứa Nhàn tiếp tục đấu nữa phần thắng quá nhỏ. Tề Vương vẫn trở về cùng Hứa Nhàn kiếm tiền đâu. Tốt. Cảnh Vương giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ứng tiếng nói, vậy thì nghe ngươi. Cái này đúng rồi. Tề Vương cười ha hả nói, việc này giao cho ta ngươi yên tâm. Nói, hắn kéo Cảnh Vương, đi, chúng ta đi nghỉ ngơi a. Đánh một đêm người đều nhanh tê liệt. Hôm sau sáng sớm, Vũ quân doanh chủ xoáy ngay tại đồng cỏ bên trên nghỉ ngơi. Tô Vân Trương ngồi trên đồng cỏ, miệng lớn ăn lương khô. Tô Hoàn quân chủ lực sau khi đại bại, Tô Vân Trương đem thần cơ doanh lưu thủ, đem tả dịch quân, phải dịch quân, trái trạm canh gác quân, phải trạm canh gác quân cùng 3000 doanh tất cả đều điều động ra ngoài, quân có truy kích Ô Hoàn tan tác, cuối cùng tại Ô Hoàn nhà trướng hội hợp. Hắn tự mình dẫn Vũ quân doanh chủ xoáy, giống nhau tiến hành truy kích, mấy ngày nay bọn hắn thu hoạch quả thực không nhỏ. Bất quá khiến Tô Vân Trương hầu như không cao hứng chuyện là, đến nay còn không có thanh phong doanh tin tức. Nhập mẹ ngươi. Tô Vân Trương nhìn xem dư đồ, nhịn không được mắng, Hứa Nhàn cái này muốn đản đến tuột cùng đi nơi nào? Thế nào đến bây giờ đều không có tin tức gì? Chờ chấm bắt được ngươi, nhất định phải trị ngươi một cái tội lớn không thể. Mẹ nó, thật sự là không khiến người ta bất lo. Hắn đang nghĩ ngợi, một gã lính liên lạc từ đằng xa rục ngựa mà đến, đem một phần tình báo đưa cho Tô Vân Trường, kỵ binh bệ hạ, Ô Hoàn phía sau chuyển đến tin tức, Ô Hoàn tăng ba hạ bến tàu bị đốt, thuyền bị toàn bộ thiêu hủy, ngay cả Ô Hoàn nha trướng đều bị chiếm lĩnh, những này giống như đều là Thành Phong doanh làm. Cái gì? Tô Vân Trương nghe vậy, mặt lộ vẻ chấn kinh, kích động đứng lên, ha ha. Chấp liền biết Hứa Nhàn cái này thằng danh con chắc chắn sẽ không có việc gì, hắn nhưng là thật là gan lớn, xuất lĩnh Thanh Phong doanh 3000 binh mã liền dám đâm tới Ô Hoàn hậu phương lớn hang ổ đi. Đúng là mẹ nó là có loại. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 547, mời trảm Ô Hoàn lớn khả hãn chương 547, mời trảm Ô Hoàn lớn khả hãn Tô Vân Trương không nghĩ tới, chẳng những nhanh như vậy đã có Hứa Nhàn đám người tin tức, hơn nữa hắn còn đưa mình một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn hắn phá hủy Ô Hoàn bến tàu, chiếm lĩnh Ô Hoàn nhà trướng, cái kia chính là hoàn toàn cắt đứt Ô Hoàn đảo vong mạc bắc sau cùng đường lui. Hiện nay toàn bộ thảo nguyên liền như là một cái to lớn bò, Ô Hoàn bộ tộc chính là cá trong chậu, chờ đợi sở quân đi tù binh. Kỳ thật Tô Vân Trương đối Bắc Phạt Chi chiến vốn là vô cùng tin tưởng, nhưng hắn không nghĩ tới Bắc Phạt Chi chiến lại sẽ kết thúc nhanh như vậy. Sau này toàn bộ thảo nguyên đều chính là sở quốc thiên hạ. Tô Vân Trương biết được tin tức này sau, chỗ nào còn ngồi được vững, vội vàng đứng dậy, cao giọng nói, truyền lệnh toàn quân, Ô Hoàn bến tàu cùng giang trướng đã bị Thanh Phong doanh toàn bộ công chiếm. Hiện tại các quân tốc độ cao nhất hướng Ô Hoàn nha trướng tiến quân, mau chóng cùng Thanh Phong doanh hội hợp. Mặc dù Thanh Phong doanh chiếm lĩnh giang trướng, nhưng Ô Hoàn các bộ lạc hội quân đang hướng Ô Hoàn nha trướng cùng bến tàu phương hướng chạy tán loạn, cho nên Thanh Phong doanh hiện tại cũng không an toàn. Một lát, chủ soái xuất phát, tại Tô Vân Trương dẫn đầu hạ, hướng Ô Hoàn nha trướng cấp tốc hành quân. Cùng lúc đó, từng người lính liên lạc đi tứ tán, chuẩn bị đem mệnh lệnh truyền đạt đến các quân. Mấy ngày sau, A Tề Sơn, Hứa Nhàn dẫn đầu Thanh Phong doanh tại Ô Hoàn nha trướng chỉnh đốn một ngày sau, liền đã hỏa tốc rút lui. Bởi vì chạy tán loạn về giang trướng Ô Hoàn quân càng ngày càng nhiều, cho nên hắn lo lắng Thanh Phong doanh tiếp tục thủ xuống dưới sẽ bị Ô Hoàn hội quân bao hết sủi cảo, cho nên quyết định một đường xuôi nam truy tìm Ô Hoàn lớn khả hãn hạ lại thang tung tích. Thanh Phong doanh đã cùng Tam đại doanh tiếp xúc lên, hiểu rõ song Hạ Sơn quyết chiến kết quả. Hạ lại thang người này là thật sẽ, lúc trước hắn hạ lệnh rút lui thời điểm, vậy mà nhường thuộc hạ cầm lấy đại kỳ hấp dẫn sở quân lực chú ý, chính mình thì là theo một phương hướng khác chạy trốn. Không phải ngày đó hắn liền phải nuốt hận song Hạ Sơn không thể. Thanh Phong doanh trinh sát trải qua nhiều ngày dò xét, kết hợp theo Tam đại doanh trinh sát đạt được tin tức, phân tích ra lúc trước Hạ Lại Thang là từ hướng tây bắc quanh co rút lui, cho nên A Tề Sơn phụ cận hẳn là Hạ Lại Thang phải qua đường. Hứa Nhàn liền dẫn linh Thanh Phong doanh đến đây A Tề Sơn phụ cận mai phục, nhìn xem có thể hay không bắt được Hạ Lại Thang đầu này lão hồ ly. Nếu là Thanh Phong doanh tại phá hủy bến tàu, công chiếm Ô Hoàn nha trướng sau, lại đem Hạ Lại Thang bắt sống, kia tất nhiên là Bắc Phạt chi chiến công đầu. Chỗ giữa sườn núi, Hứa Nhàn cùng Thanh Phong doanh các tướng sĩ ngay tại chỉnh đốn, mấy ngày nay chỉnh đốn làm bọn hắn đem thể lực tất cả đều bổ sung trở về. Hứa Nhàn ngồi dưới đất nhìn xem dư đồ. Tam đại doanh chia ra 5 đường đối Ô Hoàn hội quân tiến hành truy kích, Ô Hoàn lần này là thật không có hy vọng. Đồng nhiên, một gã lính liên lạc đội vàng mà đến, "Công tử, A Tề Sơn chính nam phương xuất hiện một chi Ô Hoàn hội quân, nhân số đại khái chừng 2000, theo trang bị của bọn họ đến xem, hẳn là khoa nhị thông bộ lạc tinh nhuệ." Nghe nói lời này, Thanh Phong doanh tất cả tướng sĩ ánh mắt tất cả đều rơi xuống Hứa Nhàn trên thân. Thật sự là quá tốt. Hứa Nhàn giống nhau hưng phấn không thôi, bây giờ còn có thể dẫn đầu 2000 khoa nhị thông tinh nhuệ chạy tán loạn, khẳng định là Hạ Lại Thang lão hồ ly này. Thật sự là lao thiên có mắt ta. Nói, hắn cao giọng nói, toàn thể tập hợp, chuẩn bị bắt sống Hạ Lại Thang. Thanh Phong doanh các tướng sĩ hưng phấn đứng dậy, vung tay hô to, bắt sống Hạ Lại Thang. Bắt sống Hạ Lại Thang. Bắt sống Hạ Lại Thang. Mấy ngày nay chiến công của bọn hắn không ít, nhưng tuyệt không quan tâm nhiều một ít. Sau đó Hứa Nhàn dẫn đầu Thanh Phong doanh tướng sĩ hỏa tốc xuống núi. Cùng lúc đó, A Tề Sơn chính nam vương, Ô Hoàn lớn khả hãn Hạ Lại Thang cùng quân sư Bông Hoành hai người, đang chật vật không chịu nổi dẫn đầu hội quân hướng giang trướng rút lui. Bọn hắn mấy ngày nay cùng sở quân truy binh kịch chiến mấy trận, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng sở quân truy binh càng ngày càng nhiều, binh mã của bọn họ lại càng ngày càng ít. Hạ Lại Thang bên người nguyên bản có 1 vạn tinh nhuệ, bây giờ còn lại cũng liền chừng 2000. Bất quá hắn căn bản là không kịp bị thương, bởi vì sở quân truy binh đang khi bọn họ đằng sau đeo cắn đến chết không thả. Vương Hành giống nhau 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như có thể lại cho bọn hắn 3 năm phát triển thời gian, song Hạ Sơn chi chiến tuyệt không về phần bại thảm như vậy. Nhưng bây giờ nói những này thì đã trễ, bởi vì thượng thiên sẽ không lại cho bọn họ một cơ hội làm lại. Bọn hắn có thể thành công vượt qua 3 tăng hà, tránh thoát sở quân truy kích, tại mạc bắc đứng vững bước chân đã là vô cùng tốt. Hạ Lại Thang một bên dùng ngựa, một bên nhìn về phía Vương Hành, giang trướng còn không có tin tức sao? Hạ Lại Kiệt đến tột cùng đang làm cái gì? Không có. Vương Hành lắc đầu, phái đi trinh sát một cái cũng không trở về, nếu là dựa theo thời gian mà tính, giang trướng đã bị thanh không, thế tử đã thành công rút lui tới 3 tăng hà bờ bắc, liên lạc không được cũng là bình thường. Nghe nói lời này, Hạ Lại Thang cũng là yên lòng, như thế rất tốt, hy vọng rút lui thời điểm đừng lại ra loạn gì. Mặc dù song Hạc Sơn Ô Hoàn quân thảm bại, nhưng đây đối với Hạ Lại Thang mà nói cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi vì các bộ lạc tinh nhuệ tổn thất đều rất nghiêm trọng, đây là hắn tới Mạc Bắc về sau có thể tăng cường đối các bộ lạc khống chế tiền vốn. Hạ Lại Thang bây giờ không phải là làm lại từ đầu rút khí, hắn hiện tại chỉ hy vọng lão thiên gia cho hắn một cái thành công rút lui tới Mạc Bắc cơ hội. Bất quá Ông Hành đối với cái này cũng là có lòng tin, bởi vì hắn theo dọc theo con đường này đạt được tình báo phân tích ra được, sở quân Tam đại doanh chia ra 5 đường truy kích hội quân. Tất cả sở quân đều tại phía sau bọn hắn chạy tán loạn lộ tuyến vô cùng an toàn. Đương nhiên, Vâng, Một hồi móng ngựa đạp động đại địa thanh âm hướng hạ lại thang hội quân của tới. Bọn hắn vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, nhưng lại cũng không nhìn thấy bất kỳ truy binh. Lớn khả hãn. Vương Hoành chỉ hướng ngay phía trước, mặt lộ vẻ chấn kinh, là Sở quân. Vương Hoành thật muốn mạnh mẽ cho mình một cái miệng rộng. Hắn vừa rồi vừa nói xong, rút lui lộ tuyến vô cùng an toàn, không có Sở quân, cái này Sở quân liền mẹ nó xuất hiện. Hạ lại thang giống nhau quay đầu nhìn về phía trước, kinh ngạc nói, tại sao có thể có Sở quân? Vương Hoành nhìn qua Sở quân cơ sĩ, bố đuổi, Thanh Phong Doanh. Kia là Hứa Nhàn xuất lĩnh Thanh Phong Doanh. Hắn nhìn tính vạn tính đúng là đem Thanh Phong Doanh đem quên đi. Song Hạc Sơn quyết chiến căn bản cũng không có Thanh Phong Doanh cái bóng, phía sau bọn họ truy kích Sở quân cũng không có Thanh Phong Doanh cái bóng. Kia Thanh Phong Doanh xuất hiện tại bọn hắn phía trước liền rất dễ giải thích. Bất quá đây không phải khiến Vương Hoành lo lắng nhất. Thanh Phong Doanh thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Kia Ô Hoàn phía sau có phải hay không đã gặp Thanh Phong Doanh tập kích bất ngờ? Vương Hoành nghĩ đến, kế thượng tâm đầu. Lớn khả hãn. Vương Hoành mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng nhắc nhở, Thanh Phong Doanh trong khoảng thời gian này không có xuất hiện, tất nhiên là tập kích bất ngờ quân ta phía sau đi, thế tử thời gian dài như vậy chưa có trở về tin, có thể hay không hắn nói còn chưa dứt lời. Nhưng Hạ Lại Thang lửa giận đã thành công bị hắn kích thích. Hạ Lại Thang nhìn xem Thanh Phong Doanh đôi mắt, đã là tức sủi bọt mép. A, đáng chết Thanh Phong Doanh, đáng chết Hứa Nhàn. Dũng sĩ nhóm, theo bản khả hãn xông lên a, đem Thanh Phong Doanh chạm cho ta ở dưới ngựa. Chương 548, ngươi Cảnh Vương muốn làm Hứa Nhàn chó. Chương 548, ngươi Cảnh Vương muốn làm Hứa Nhàn chó. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thanh Phong Doanh cùng Khoa Nhĩ Thông tinh nhuệ ở giữa sát ý, đã ở giữa không trùng va chạm. Hạ Lại Thang tay cầm loan đao, mặt lộ vẻ dữ tợn, dẫn đầu hơn 2000 kỵ binh, hướng về Thanh Phong Doanh giận sông mà đi, giết a. Hứa Nhàn tay cầm nhạn linh đao, nhìn hằm hằm Hạ Lại Thang, không chút gì yếu thế, xông lên a. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai chi kỵ binh liền mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ, không có rực rỡ chiến trận, không có đấu hung ác gác lời nói. Song phương tướng sĩ có chỉ là kia hóa lửa giận làm lực lượng, cầm trong tay binh khí giận chém hướng địch nhân đấu trí. Bang, bang, bang. Binh khí tương giao, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thanh Phong Doanh tướng sĩ cùng Khoa Nhĩ Thông tinh nhuệ giống giận, mạnh mẽ chém giết tới cùng một chỗ. Song phương tướng sĩ thi thể không ngừng rơi xuống dưới ngựa, đổ vào trên cỏ. Nhưng chiến đấu vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Hứa Nhàn cầu tặng. Hạ Lại Thang nắm chặt luôn đao, hướng về Hứa Nhàn vùng chạm mà đến, chịu chết đi. Lâm Thanh Thanh vừa muốn cứu viện, Cảnh Vương trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, trong tay nhạn linh đao hướng về Hạ Lại Thang đối chạm mà đi. Bang! To lớn lực đạo chấn Hạ Lại Thang cùng Cảnh Vương cánh tay run lên, sau đó riêng phần mình đem binh khí thu hồi. Hạ Lại Thang nhìn về phía Cảnh Vương, mười phần kinh ngạc, Cảnh Vương. Cảnh Vương đuôi lông mày khẽ nhếch, lạnh nhạt nói, Hạ Lại Thang khả hãn, thật sự là đã lâu không gặp a. Hừ. Hạ Lại Thang khinh thường hừ lạnh, xem ra Cảnh Vương cùng Hứa Nhàn đấu nhiều năm như vậy chung quy là bại, bây giờ cũng cho Hứa Nhàn đường chó. Ha ha ha. Cảnh Vương cao giọng cười to, bản vương có phải hay không chó không biết rõ, nhưng ngươi Hạ Lại Thang bây giờ mới là chó nhà có tang, ngươi khả năng còn không biết, ngươi Ô Hoàn bến tàu đã bị chúng ta cho nổ, tất cả thuyền đều bị chúng ta đốt. Còn có Ô Hoàn nha trướng cũng đã luân hãm. Ngươi con chó kia nhi tử đầu còn treo tại Ô Hoàn nha trướng trên tường đất. Hơn nữa ngươi khả năng không biết rõ, chúng ta tại Ô Hoàn nha trướng trong 3 ngày, vậy mà không có bất kỳ người nào trở lại cứu con của ngươi. Ngươi cái này Ô Hoàn lớn khả hãn thật sự là buồn cười. Ha ha ha. Cảnh Vương giết người chu tâm. Hắn không đơn thuần là tại bóc Hạ Lại Thang vết thương, hơn nữa hướng trên vết thương của hắn mạnh mẽ sát mới. Hạ Lại Thang lửa giận thành công bị Cảnh Vương kích thích, lên cơn giận dữ, tức sủi bọt mép, quát đầm lên, Cảnh Vương, các ngươi xuất sinh, bản khả hãn liều mạng với các ngươi. Hắn giống giận, cơ loan đao trong tay. Hướng về Cảnh Vương giận chém mà đi. Cảnh Vương trên mặt khinh miệt, nhấc lên nhạn linh đao tiến hành ngăn cản. Vương Hoành nghe Cảnh Vương lời nói, cũng không chấn kinh, bởi vì đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn ở trong. Thanh Phong Doanh biến mất thời gian dài như vậy, còn ra hiện tại Ô Hoàn phía sau, vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Vương Hoành không nghĩ tới, Ô Hoàn đường lui lại cũng không có. Ô Hoàn sắp trở thành lịch sử, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thiên ý trên chiến trường? Thanh Phong Doanh tướng sĩ cùng Ô Hoàn tướng sĩ, vẫn như cũng mạnh mẽ chém giết lấy. Cảnh Vương cùng Hạ Lại Thang hai người đã đại chiến 50 hiệp. Kỳ thật hai người bọn họ võ nghệ không sai biệt lắm. Nhưng Hạ Lại Thang chạy tán loạn nhiều ngày, thân thể không còn chút sức lực nào, cho nên căn bản chính là nghỉ dưỡng sức 3 ngày Cảnh Vương đối thủ. Hứa Nhàn rục ngựa tại chiến trường phía sau, nhìn xem Cảnh Vương cùng Hạ Lại Thang ở giữa quyết đấu. Kỳ thật vừa rồi Cảnh Vương đi ra cứu hắn thời điểm, hắn cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Cảnh Vương vậy mà lại đứng ra cứu hắn. Bất quá Hứa Nhàn nhìn ra, trong khoảng thời gian này Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người sắc thực cải biến rất nhiều. Hai người bọn họ nhìn xem ánh mắt của mình, đều đã không có ngày xưa những cái kia ưu oán. Cùng lúc đó, Thanh Phong Doanh cùng Khoa Nhĩ Thông tinh nhuệ ở giữa chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù Khoa Nhĩ Thông tinh nhuệ chiến lược rất mạnh, nhưng bọn hắn một đường chạy tán loạn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, vũ khí trang bị lại không có Thanh Phong Doanh tinh lương, cho nên tan tác là bình thường. Đi chết đi. Cảnh Vương mặt lộ vẻ dữ tợn, phi thân lên, trong tay nhạn linh đao hướng về Hạ Lại Thang giận chém mà đi. Hạ Lại Thang nhấc lên loan đao vô ý thức tiến hành ngăn cản. Bang. Cảnh Vương một đao đem Hạ Lại Thang chém xuống dưới ngựa. Hạ Lại Thang rơi xuống trên mặt đất, còn chưa tới kịp đứng dậy. Phúc. Cảnh Vương một đao mạnh mẽ đâm về Hạ Lại Thang lồng ngực. Hạ Lại Thang trợn to con mắt, một ngụm máu tươi mạnh bắn ra. Sau đó mệnh vẫn tại chỗ. Cảnh Vương đem nhạn linh đao theo Hạ Lại Thang lồng ngực rút ra, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Hạ Lại Thang bỏ mình. Thanh Phong Doanh cùng Khoa Nhĩ Thông bộ lạc ở giữa chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Khoa Nhĩ Thông bộ lạc những này tướng sĩ đối hạ lại thang coi như trung tâm, không có bất kỳ cái gì một cái đầu hàng người. Lúc này Vương Hoành cũng đã bị Đường Tiêu dùng đao kê vào cái cổ. Cảnh Vương dục ngựa đi vào Vương Hoành trước người, trầm giọng nói: "Vương Hoành, toàn bộ Ô Hoàn đều kết thúc, chẳng lẽ ngươi còn không đầu hàng?" "Đầu hàng?" Vương Hoành khinh miệt hừ lạnh, sau đó cười như điên nói: "Ha ha ha, ngươi thật coi ta Vương Hoành là ba họ gia nô không thành? Ta Vương Hoành thật xin lỗi thái tử, cũng có lỗi với Khả Hãn, bây giờ để cho ta đầu hàng Tô Vân Trường, ngươi quả thực si tâm vọng tưởng." Dứt lời, Vương Hoành ngẩng đầu dùng sức hướng gác ở chỗ cổ loan đao xóa đi, sau đó trùng điệp ngã trong vũng máu. Cảnh Vương trên mặt khinh thường, thật là một cái không biết điều ra hỏa. Mặc dù trận này tao ngộ chiến quy mô không lớn, nhưng Thanh Phong Doanh tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Ô Hoàn lớn Khả Hãn hạ lại thang, tiểu Khả Hãn hạ lại kiệt, quân sư Vương Hoành đã toàn bộ mất mạng. Ô Hoàn tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Bắc phạt chi chiến cũng hoàn toàn có một kết thúc. Sau đó Hứa Nhàn đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, nguyên địa chỉnh đốn. Hai ngày sau, Tô Vân Trương đạt được Thanh Phong Doanh tin tức sau, dẫn đầu chủ soái hướng Á Tề Sơn mà đến. Hắn là thật không nghĩ tới, lần này Bắc phạt chi chiến, Thanh Phong Doanh vậy mà có thể phát huy to lớn như vậy tác dụng. Hỏa thiêu bên tàu, công chiếm giang trướng, chém giết Khả Hãn. Bọn hắn trừ không có tham gia Song Hạ Sơn đại quyết chiến bên ngoài, cơ hội hoàn thành cái khác nhất là gian khổ nhiệm vụ. Bởi vì Tô Vân Trương nguyên bản đều không nghĩ tới Bắc phạt chi chiến có thể đánh như thế viên mãn. Hứa Nhàn đám người biết được Tô Vân Trương đến đây, theo doanh trướng giang lên tiếp. Tô Vân Trương nhìn qua Hứa Nhàn đám người, đôi mắt bên trong đều mang nụ cười. Ha ha ha. Chấm liền biết mấy người các ngươi sẽ không làm chấm thất vọng, lần này Bắc phạt công đầu là các ngươi Thanh Phong Doanh. Mấy người các ngươi đúng là mẹ nó là tốt. Lần này Bắc phạt chi chiến có thể thuận lợi như vậy, Tô Vân Trương cũng không cái gì tiếc nuối. Bất quá nhất làm hắn cao hứng là, Cảnh Vương cùng Tề Vương cùng Hứa Nhàn thời gian dài như vậy, chẳng những không có náo mâu thuẫn gì, ngược lại còn hợp tác như thế vui sướng. Hứa Nhàn cười ha hả nói, "Vậy hạ, ngài lúc trước tìm không thấy Thanh Phong Doanh thời điểm, có hay không ở sau lưng mắng ta?" "A." Tô Vân Trương đầu tiên là sửng sở, sau đó cười ha hả nói, "Vậy làm sao khả năng, lúc ấy Thanh Phong Doanh biến mất không thấy gì nữa, chấm liền đoán được ngươi khẳng định là dẫn đầu Thanh Phong Doanh xen kẽ tới Ô Hoàn phía sau, nếu như chấm liền như thế điểm nhìn rõ năng lực đều không có, làm sao có thể nên được hoàng đế? Ngươi sao có thể như thế hoài nghi chấm?" "Tiểu Cương, nếu không phải hắn lúc ấy tận mắt thấy Thanh Phong Doanh mất đi liên hệ, Tô Vân Trương kia tức hồn hển bộ dáng, vẫn thật là tin chuyện hoang đường của hắn." Chương 549, Ô Hoàn đại thắng, chiến tranh kết thúc. Chương 549, Ô Hoàn đại thắng, chiến tranh kết thúc. Tô Vân Trương cùng Hứa Nhàn hội hợp về sau, Tam đại doanh chia ra năm đường, hướng về Ô Hoàn nha trướng cùng bến tàu đánh tới. Ven đường tất cả bộ lạc không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị Tam đại doanh chỗ tù binh. Hứa Nhàn đám người cũng theo đại quân phản công, tù binh bộ lạc, cướp bóc súc vật. Bọn hắn một mực thúc đẩy tới Tang Ba Hà bờ nam, đem tất cả tương lai cùng chạy trốn Ô Hoàn bộ tộc toàn bộ tù binh, chiến tranh mới hoàn toàn kết thúc. Sở quân ven đường vẫn tại tận lực tiêu diệt Ô Hoàn sinh lực, cùng một chút mắt không mở thủ trưởng. Sở quốc sau này muốn dung hợp Thảo Nguyên, cho nên những người này đều là chướng ngại vật, nhất định phải tiêu diệt. Bất quá cho dù Hứa Nhàn đã đem bến tàu phá hủy, thuyền tiêu hủy, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều Ô Hoàn bộ lạc đâm mẹ gỗ, liều mạng hướng Tang Ba Hà bờ bắc vượt qua mà đi, thật giống như sở quân muốn đem bọn hắn vong tộc diệt chủng đồng dạng. Bất quá chạy trốn dù sao cũng là số ít, đa số bộ lạc đều đã thành công bị sở quân tù binh. Tang Ba Hà bờ nam, Tô Vân Trương cưỡi ngựa cao to, người mặc kim sơn sơn văn giáp, phía sau áo bào đỏ phần phật, nhìn qua nước sông róc rách Tang Ba Hà, mặt lộ vẻ ý cười, cảm khái bất phần, 500 năm đến, có thể đánh ở đây cũng chỉ có chấm đi. Như thế giang sơn há không để cho người ta lưu luyến. Bất quá chấm thật là già rồi. Cảnh Vương chắp tay nói, "Cha tiên thu và đại, sau này ngài còn muốn dẫn đầu chúng ta vượt qua ba tang hà, đánh xuống càng lớn cương thổ." "Đúng vậy a cha." Tề Vương đi theo phụ hòa nói, "Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Ngài chính là trời sinh chiến thần." "Chiến thần?" Tô Vân Trương không khỏi cười khẽ, "Chấm hiện tại cũng còn nhớ rõ tiền triều thời kỳ, chấm đi theo trước các quốc gia công đem Ô Hoàn đuổi ra Trung Nguyên, đuổi ra trường thành từng tràng chiến tranh, lúc ấy chấm tuổi trẻ, hăng hái, ra trận giết địch một ngày một đêm cũng không biết giá rời, xuống ngựa có thể ăn 10 chén cơm, cơm nước xong xuôi ngã đầu liền ngủ, tỉnh ngủ về sau tiếp lấy chém giết, khi đó chấm dũng mãnh, nhưng cũng chỉ là một cái chỉ biết là chém chém giết giết tân binh đạn tử. Mà thôi, kỳ thật đánh trận căn bản cũng không có phức tạp như vậy, cái gì dụng binh như thần, cái gì binh pháp binh thư, ngươi chân chính lên chiến trường về sau mới phát hiện, mấy bạn đại quân chém giết, nào có nhiều như vậy quân sáo. Lúc trước theo cha hoàng đánh thiên hạ những cái kia quốc công, có mấy cái là thở nhỏ đọc thuộc binh thư. Phần lớn đều là cơm đều không kịp ăn luồn cỏ, kia là một trận chiến tranh để giành tới kinh nghiệm, kia là từ trong đống người chết bỏ ra tới kinh nghiệm, chiến tranh mãi mãi cũng là tăng gốc. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn mọi người đều là lâm vào trầm tư, Tô Vân Trương lời nói này xác thực thực sự. Kỳ thật nhiều khi Hứa Nhàn cũng đều đang tự hỏi một vấn đề, người và người năng lực đến tột cùng có thể kém bao nhiêu. Háng cao tổ Lưu Bang khởi sự thời điểm, bên người cùng cũng chính là kia hồi hương mấy người kia mới mà thôi. Thế giới này kỳ thật chính là một cái to lớn gánh hát rong, vật khí khả năng mới là trọng yếu nhất. Hứa tiểu tử, Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, ngươi nói ba tang hà phía bắc, mặc bắc phía bắc là địa phương nào? Hứa Nhàn sững sờ, lập tức nói, ta đoán là chút quanh năm phong tuyết lạnh lẽo chi địa, bất quá ta tin tưởng mặc kệ là bực nào nghèo nàn địa phương, cuối cùng đều đem chen vào ta sở quốc cờ xí. Ha ha ha. Tô Vân Trương nghe vậy, cao hứng không ngậm miệng được, chấm liền nữa thích nghe ngươi nói chuyện, luôn luôn như thế để khí. Nói, hắn liếc nhìn Hứa Nhàn đám người, vậy cái này sự kiện liền giao cho các ngươi, sau này chờ các ngươi đem Tang Ba Hà phía bắc địa phương toàn bộ đánh xuống, chậm đến lúc đó lại đi dung loạn. Bắc phạt kết thúc, Ô Hoàn hủy diệt. Tô Vân Trương như chút được gánh nặng, cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Mấy ngày sau, Ô Hoàn nha trướng, Ô Hoàn bộ tộc mấy trăm ngàn nhân khẩu đã toàn bộ tiến hành xáo trộn gây dựng lại, phân làm 100 cờ. Mỗi cái cờ đều chọn lựa một gã cờ ống dài để ý đến bọn họ dưới trướng dân chăn nuôi, mỗi cái cờ đại khái hơn 100 hộ. Hơn 100 hộ, gần 110 trắng đinh, đây đối với triều đình mà nói vẫn là vô cùng tốt quản lý. Trừ cái đó ra, quản lý thảo nguyên quan lại cùng quân đội cũng dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành an trí. Giang trong trướng, Tô Vân Trương ngồi ngay ngắn thượng vị. Ô Hoàn 100 cờ dài ngồi Tô Vân Trương ngay phía trước. Bọn hắn có người là xin hàng tụ trưởng, bất quá đa số đều là Tô Vân Trương chọn lựa ra bình thường dân chăn nuôi. Dạng này càng có lợi hơn tại quản lý. Chư vị, Tô Vân Trương đứng dậy, liếc nhìn 100 tên cờ dài, cất cao giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, Ô Hoàn bộ tộc không còn tồn tại, các ngươi đều chính là ta sợ quốc còn lại, đã trở thành ta sợ quốc còn lại, liền phải thủ ta sợ quốc quy củ. Sau đó Tô Vân Trương bắt đầu cho cờ dài nhóm thao thao bất tuyệt giảng giải. Hứa Nhàn đám người đứng tại trên tường đất nhìn xem. Lâm Thanh Thanh thấp giọng hỏi, Hứa Nhàn, ngươi cái này điểm cờ phương pháp xử lý có thể làm sao? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ứng tiếng nói, đương nhiên được à, đem dân chăn nuôi khóa tại đất đai của mình bên trên, để bọn hắn ăn no mặc ấm, chính là chi phối thảo nguyên phương thức tốt nhất. Vậy ta hỏi ngươi, thảo nguyên du mục vì sao muốn tới trung nguyên biên cương đi cướp bóc? Lâm Thanh Thanh lông mày khẽ nhếch, bọn hắn tàn bạo thôi. Cũng không phải. Hứa Nhàn lắc đầu giải thích nói, bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đến xuyên tấu qua hiện tượng đi xem bản chất, thiên hạ bách tính kỳ thật đều không khác mấy, bọn hắn yêu cầu cũng không cao, đơn giản chính là ăn no mặc ấm mà thôi, nhưng thảo nguyên nghèo nàn, khó mà sinh trưởng hoa màu, mùa đông lại mười phần gian nan, thường thường đầu xuân về sau liền không có lương tâm. Không có lương tâm, đại nhân đứa nhỏ ăn không no, kia đều không cần tụ trưởng khả hãn động viên, bọn hắn tự phát liền phải xuôi nam cướp bóc lương thực, bởi vì bọn hắn không muốn đói bụng, đây mới là nguyên nhân căn bản. Nếu như chúng ta có thể thảo nguyên bộ tộc tự cấp tự túc, ăn đủ no mặc đủ ấm, vậy ngươi cho rằng bọn họ bằng lòng đi đánh trận sao? Thiên hạ bách tính nào có không muốn tốt tốt hơn thời gian? Lâm Thanh Thanh nghe vậy, kinh ngạc nói, ngươi nói thật là có điểm đạo lý. Tề Vương ở một bên xen vào nói, không phải có chút đạo lý, đúng là đạo lý này. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn ánh mắt có chút kính nể, đây là bản vương cùng Ô Hoàn chinh chiến nhiều năm mới phân tích đi ra đạo lý, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã sớm biết. Cảnh Vương giống nhau hơi kinh ngạc. Hứa Nhàn nhìn rõ năng lực, thật đúng là không phải thổi phồng lên. Hắn cảm giác Hứa Nhàn biện pháp này, thật là có khả năng nhường thảo nguyên trưởng trị tự an. Thượng Kinh Thành, nội các. Mấy ngày nay luôn luôn an tâm ổn trọng Tô Vũ đều đã vô tâm chính sự, mỗi ngày đều tại nôn nóng cùng đợi thảo nguyên tới chiến báo. Bởi vì dựa theo thời gian suy tính, Sở quân cùng Ô Hoàn quân tại Song Hạ Sơn quyết chiến cũng đã kết thúc, nhưng là chiến báo lại chậm chạp không có đưa vào kinh sư. Mặc dù Tô Vũ đối Sở quân rất có lòng tin, nhưng bây giờ cũng không khỏi lo lắng. Nội các mấy vị đại thần trừ Tiêu Ôn Mậu bên ngoài, những người khác trên mặt cũng đều mang theo lo lắng. Thái tử điện hạ, Tiêu Ôn Mậu nhìn về phía Tô Vũ, khuyên, ngươi không cần phải gấp, một trận chiến này quân ta khẳng định sẽ đại hoạch toàn thắng, tin chiến thắng ít ngày nữa đem đưa đến triều đình. Tô Vũ khẽ gật đầu, hy vọng như thế đi. Vừa dứt lời, một gã dịch tốt dục ngựa đến nội các ngoài điện, hô to xông vào trong điện, bắc phạt đại thắng. Bệ hạ thân nắm long đạo, mang công kích, tại Song Hạc Sơn nát bấy Ô Hoàn chủ lực, bắc phạt chi chiến quân ta đại hoạch toàn thắng. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 550, quá mức hứa tiểu tử. Chương 550, quá mức hứa tiểu tử. Bắc phạt tin chiến thắng, khiến nội các đại thần hưng phấn không thôi. Cho dù bọn hắn đối bắc phạt đại quân có lòng tin, nhưng dịch tốt tin chiến thắng đích thân đến lúc, bọn hắn vẫn là không nhịn được kích động bản phần. Ha ha ha, bắc phạt đại thắng, thảo nguyên lần này rốt cục bị đã bình định. Ô Hoàn man di chỉ thường thôi, bọn hắn cũng bất quá chỉ có thể ở ta sở quốc thiết kỵ hạ run lẩy bẩy. Bệ hạ cầm trong tay long đạo tự thân lên trận, cử động lần này thật sự là quá mức mạo hiểm. Ô Hoàn bị bình định, lần này ta sở quốc thật muốn đi hướng tình thế. Bệ hạ vũ dung không giảm năm đó, cuộc chiến này đánh là thật nhanh a. Nội các đại thần tất cả đều reo hò lớn tiếng khen hay. Sở quốc bình định thảo nguyên, đúng là một cái đáng giá ăn mừng chuyện. Tô Vũ giống nhau hết sức cao hứng, tốt. Bệ hạ, Hứa Nhàn tất cả mọi người vẫn mạnh khỏe a? Mạnh khỏe. Dịch tốt bái chào lễ ứng thanh, Hứa công tử dẫn đầu thanh phong doanh vô cùng dũng mãnh, bọn hắn tại Tam đại doanh cùng Ô Hoàn chủ lực tại Song Hạc Sơn quyết chiến thời điểm, buôn tập đến Ô Hoàn phía sau, hỏa thiêu Ô Hoàn Tang Ba Hà bến tàu gãy mất Ô Hoàn bộ tộc đường lui, lại đánh hạ Ô Hoàn nha trướng đao chạm Ô Hoàn tiểu khả hãn, còn tại A Tề Sơn thành công phục kích bại lui Ô Hoàn lớn khả hãn đem nó chém giết, không thể bỏ qua công lao. Lời này rơi xuống đất, trong điện lại là xôn xao một mảnh. Hoặc cái này Hứa công tử thật đúng là có thể a. Lần thứ nhất trên chiến trường, liền dám dẫn đầu thanh phong doanh một mình xâm nhập, tập kích bất ngờ Ô Hoàn hậu phương lớn. Ô Hoàn lớn khả hãn cùng tiểu khả hãn đều bị Hứa công tử chém mất. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Tưởng tượng mấy năm trước, Hứa công tử còn tại giáo phường ti làm ai, vừa mới qua đi mấy năm, vậy mà trở thành một mình đảm đương một phía đại tướng quân. Thái tử điện hạ có như thế một cái văn võ song toàn, tài hoa hơn người em vợ, thật sự là có phúc khí a. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lần thứ nhất trên chiến trường Hứa Nhàn, vậy mà có thể lập xuống to lớn như thế công tích. Xem ra thiên tài ở nơi nào đều có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Vũ lại hỏi, kia Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đâu? Dịch tốt chắp tay nói, bọn hắn một mực tại Thanh Phong doanh bên trong đi theo Hứa công tử nam chinh bắc chiến, nghe nói tại A Tề Sơn hạ, Cảnh Vương còn theo hạ lại thang đao hạ cứu được Hứa công tử. Tô Vũ, nội các đại thần. Dịch tốt câu nói này, lần nữa làm bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cảnh Vương không những không có cùng Hứa Nhàn lên xung đột, lại vẫn cứu Hứa Nhàn tại đao hạ. Chuyện này quả thực so Sở Quân đánh bại Ô Hoàn còn muốn làm cho người chấn kinh. Tô Vũ trên mặt không khỏi nhấc lên ý cười, thua tay nói, người tới, dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, thưởng ngân trăm lượng. Dịch Tốt đại hỉ, chắp tay nói, đa tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Một đám nội các đại thần nhìn ra, thái tử điện hạ hôm nay là thật cao hứng. Không phải ngày thường hắn móc móc lục soát chỗ nào bỏ được ban thưởng trăm lượng bạc ngân. Tô Vũ cầm chỉ báo, ngồi vào bàn trước, liếc nhìn một đám nội các đại thần, chư vị đại nhân, bắc phạt đã kết thúc, quân ta đại hoạch toàn thắng, nhưng tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, mặc dù việc này gian nan, nhưng chúng ta nếu là không cách nào quản lý tốt Thảo Nguyên, bên trên thật xin lỗi bệ hạ, hạ thật xin lỗi tam quân tướng sĩ hy sinh cùng dân chúng chờ đợi. Bệ hạ đang chờ chúng ta phái người hiệp trợ các cờ giải quản lý Thảo Nguyên, cho nên đây là đầu của chúng ta chờ trách nhiệm. Chúng nội các đại thần cất cao giọng nói, chúng thần lĩnh mệnh, kỳ thật bọn hắn công tác chuẩn bị sớm đã làm xong, bây giờ chỉ là làm từng bước mà thôi. Tô Vũ cái này giám quốc thái tử không nên quá phụ trách, chỉ cần là nội các đại sự, hắn khẳng định phải tự thân đi làm, tự mình nhìn chằm chằm. Là đêm, Thảo Nguyên, to lớn đống lửa bên cạnh, một đám quân hầu nhóm vừa múa vừa hát, uống cạn cuồng hoan. Bắc phạt thắng lợi, Ô Hoàn bại quân hoàn thành chỉnh biên, các cờ đã lao tới các gầm cỏ, chiến trường cũng đã quét dọn xong, cho nên Sở Quân hoàn toàn buông lỏng. Tô Vân Chương hạ lệnh, nhường tam quân các tướng sĩ ngay tại chỗ chỉnh đốn, chờ bố phòng Thảo Nguyên các quân an trí hoàn tất, chờ triều đình điều động quan lại đến các cờ, bọn hắn cũng muốn khải hoàn hồi triều. Tô Vân Chương cùng Hứa Nhàn hai người giờ phút này đang ngồi ở bàn trước chế của. Bắc phạt chi chiến thắng lợi, Sở Quân tịch thu được xúc vật, chiến mã cùng vàng bạc tế nhuyễn tự nhiên là vô số. Hứa Nhàn xem như Bắc phạt công đầu, tự nhiên là muốn thu hoạch được phong thưởng. Bất quá hắn đối Tô Vân Chương phong thưởng không có gì hứng thú, hắn nữa thích chính mình muốn. Quá mức Hứa tiểu tử. Tô Vân Chương bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch, chiến lợi phẩm hết thể cứ như vậy nhiều, ngươi sao có thể độc chiếm hai thành đâu? Xuất chinh lần này là có thành tựu bản. Vậy hạ. Hứa Nhàn kiên nhẫn giải thích nói, ta cái này còn quá mức. Vậy ta hỏi ngài, Thảo Nguyên muốn hay không ổn định, muốn hay không phát triển? Kia ổn định điều kiện tiên quyết là cái gì? Có phải hay không nhường Thảo Nguyên dân chăn nuôi ăn no mà ấm? Tô Vân Chương khẽ gật đầu, đúng là đạo lý này. Hứa Nhàn tiếp tục nói, cho nên chúng ta muốn hay không trợ giúp Thảo Nguyên dân chăn nuôi để cao thu nhập, muốn hay không phát triển Thảo Nguyên thương nghiệp. Thảo Nguyên rộng rãi như vậy, nếu như muốn phát triển thương nghiệp, có phải hay không muốn tại Thảo Nguyên phía trên thành lập vô số hàng điểm, thu mua những mục dân gia lông cùng xúc vật chờ. Tu kiến hàng điểm muốn hay không tiền? Trông coi hàng điểm có cần hay không người? Những này có cần hay không đầu nhập? Vậy ta hỏi lại ngài, nếu như chuyện này ta không đến thăm dò, ta không đến mỏ đá quá sâu làm, có ai chịu tốn hao lớn như thế tinh lực cùng thời gian làm? Vậy hạ ngài nếu là cảm giác ổn định Thảo Nguyên không cần ta xuất lực, vậy ngài coi như ta không nói. Dứt lời, Hứa Nhàn cũng không nói nữa, phối hợp uống rượu. Tô Vân Chương trong nháy mắt phân tích ra lợi và hại, lập tức cười ha hả nói, ngươi xem một chút ngươi đứa nhỏ này, chấm cũng không nói không đồng ý, đây không phải cùng ngươi thường nghị đó sao? Ngươi có ý tưởng, chấm lúc nào thời điểm không có duy trì qua ngươi. Vậy ngươi đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Hứa Nhàn giải thích nói, Thảo Nguyên kinh tế gian nan tại đường xá xa xôi, lượng giao dịch thiếu, vật phẩm giá trị thấp, cho nên đối thương nhân lực hấp dẫn nhỏ, chúng ta vì bảo vệ Thảo Nguyên ổn định, lại đem Thảo Nguyên chia làm 100 cờ, mỗi cái cờ 100 hộ người mà thôi, cho nên chúng ta nếu là chỉ thành lập vài tòa hô thị căn cứ đối với dân chăn nuôi mà nói cực kỳ không tiện. Cho nên ta dự định, mỗi năm cái cờ thiết lập một cái hàng đứng ở giữa thu mua những mục dân gia lông cùng xúc vật chờ, sau đó hướng dân chăn nuôi chào hàng mỗi ăn, lương thực chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm, bảo trì những mục dân sinh hoạt ổn định, chờ mấy năm về sau, người trong Thảo Nguyên miệng biến nhiều, thương nghiệp dần dần phồn vinh, những hàng này đứng tự nhiên sẽ mở rộng thành từng tòa hô thị căn cứ, hấp dẫn trung nguyên thương nhân đến đây giao dịch, kia Thảo Nguyên kinh tế chẳng phải bởi vậy phát triển sao? Thảo Nguyên bách tính ăn đủ no mặc đủ ấm, ngươi liền xem như cho bọn họ đào, bọn hắn cũng sẽ không lại đi mưu phản lại đi đánh trận, đây chính là ta tại sinh hoạt cùng trên buôn bán ổn định Thảo Nguyên phương pháp xử lý. Tô Vân Chương tán thành gật đầu, chấm cảm giác ngươi biện pháp này vô cùng đáng tin cậy, vô cùng có đạo lý, kia chiến lợi phẩm ngươi muốn bao nhiêu chấm liền cho ngươi nhiều ít, ủng hộ ngươi phát triển Thảo Nguyên. Hắn chính là hoàng đế, tự nhiên biết Sở Quốc muốn giữ vương Thảo Nguyên cũng không dễ dàng. Đã Hứa Nhàn mong muốn vì thế nỗ lực hỗ trợ, hắn cao hứng ghê gớm. Hứa Nhàn cùng Tô Vân Chương hai người đang nói. Tề Vương bưng chén rượu cười ha hả đi tới. Chương 551, các ngươi đều biết, chấm hoàng đế này không biết rõ. Chương 551, các ngươi đều biết, chấm hoàng đế này không biết rõ. Cha, Hứa Nhàn. Tề Vương trên mặt tràn đầy ý cười, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Tô Vân Chương nhìn từ trên xuống dưới Tề Vương, hỏi, thế nào? Ngươi có việc à? Tề Vương bận bịu ngồi vào Tô Vân Chương bên cạnh, cười ha hả nói, cha, ta còn thực sự có chuyện muốn cùng ngài cùng Hứa Nhàn nói. Tô Vân Chương hơi có vẻ nghi hoặc, hỏi, chuyện gì? Tề Vương giải thích nói, là như thế này, bác phạt đại thắng, thật đáng mừng, nhị ca dự định hồi kinh về sau mở tiệc chiêu đãi cha, đại ca cùng Hứa Nhàn, chúng ta cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Hứa Nhàn, Tô Vân Chương, hai người bọn họ sững sờ nhìn xem Tề Vương, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai người bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Cảnh Vương lại muốn mời bọn họ ba người ăn cơm. Ta không đi. Hứa Nhàn hừ lạnh, một ngụm từ chối, ta sợ đây là hồng môn yến, ta sợ các ngươi tại trong thức ăn hạ độc. Xét ngươi đừng không đi a. Tề Vương bận bịu bưng chén rượu chạy đến Hứa Nhàn ngồi xuống bên người, ta thừa nhận, ta cùng nhị ca trước kia có lỗi với ngươi địa phương, nhưng này không phải tất cả đều đi qua sao? Chúng ta xa không nói, liền nói A Tề Sơn tao nội chiến, ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, nhị ca có phải hay không cái thứ nhất phấn đấu quên mình đi giúp ngươi cản đau người. oan gia nên giải không nên kết, ta cùng nhị ca trước kia là từng có muốn hại tâm tư của ngươi, nhưng từ khi chúng ta nhập Thanh Phong Doanh về sau, làm qua một cái gây bất lợi cho ngươi chuyện sao? Chúng ta là thật tâm muốn theo ngươi đợi chút nữa, đem chuyện nói ra. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Văn Trường, cha, ngài cũng là nói một câu à, đều gấp chết con trai. Tề Vương đối với lần tụ hội này, kia là phí hết tâm tư. Hắn là thật mệt mỏi, hắn là thật không muốn lại cùng Hứa Nhàn đấu nữa. Hắn mong muốn qua mấy ngày ngày tốt lành, thanh tịnh thời gian. Hứa tiểu tử, Tô Văn Trương trong lòng vui mừng như điên, vỗ vỗ Hứa Nhàn bả vai, ngươi cái này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lão tam đã đem lời nói biết rõ vô cùng, chấm cũng biết nhiều năm như vậy ngươi thụ rất nhiều ủy khuất, nhưng là hai người bọn họ mấy năm này cũng không ít tại trong tay ngươi ăn thiệt thòi không phải. Mặc dù thảo nguyên đã hủy diệt, nhưng chúng ta còn có rất nhiều đại sự không có làm, còn có bá nghiệp phải hoàn thành, ngươi xem một chút các ngươi lần này phối hợp ăn ý, bác phạt chi chiến tiến hành cỡ nào thuận lợi. Các ngươi nếu là nội đấu, cuộc chiến này nói không chừng cũng còn không có đánh xong. Chấm tin tưởng lão nhị cùng lão tam lần này là mang theo thành ý mời ngươi cùng lão đại, ngươi tại chấm trong lòng đây chính là toàn bộ sở quốc ưu tú nhất người, vô xuất kỳ hữu, cho nên ngươi độ lượng đó cũng là rất lớn, ngươi liền cho bọn họ một cơ hội. Nói, hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc, Hứa tiểu tử, ngươi biết chấm cả đời này hăng hái, mười phần kiêu ngạo, chấm đời này hướng ai thấp quá mức. Chấm đều đã như thế thỉnh cầu ngươi, chấm trừ ngươi bên ngoài nói qua cầu chữ sao? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Vân Trương đều đã đem nói được mức này. Hứa Nhàn không cho Cảnh Vương cùng Tề Vương mặt mũi, cũng phải cho Tô Vân Trương mặt mũi này. Hắn nhìn Cảnh Vương cùng Tề Vương lần này, cũng rất có thành ý về phần Cảnh Vương vì sao không có tự mình đến mời, Hứa Nhàn cũng lý giải. Cảnh Vương nguyên bản là thích sĩ diện người, bây giờ hắn túi đầu cầu hòa liền đã mười phần không dễ. Hứa Nhàn tự nhiên cũng không phải hùng hổ dọa người người. Vậy được rồi. Hứa Nhàn bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch, vậy ta liền cho bệ hạ một bộ mặt. Tô Vân Trương vui mừng nhướng mày, cái này đúng rồi, tất cả mọi người là đàn ông, trước kia có cái gì không vui bây giờ nói mở không được sao? Nói, hắn nhìn hằm hằm Tề Vương, ngươi cùng lão nhị cũng là, chấm lúc trước quên qua các ngươi bao nhiêu lần. Lão đại và Hứa Nhàn đã cho các ngươi nhiều ít mặt mũi, nhưng các ngươi chân quý qua sao? Các ngươi là không đụng nam tưởng không quay đầu lại a? Chấm hận không thể cho các ngươi mấy cây gậy. Tề Vương trên mặt tươi cười, cha, trước kia đều là nhi tử không hiểu chuyện, ngài cũng đừng so đo, bây giờ tất cả đều vui vẻ không phải chuyện tốt sao? Huynh đệ chúng ta mấy người kỳ lợi đoạt kim, cái kia sau còn có người nào có thể ngăn cản ta sở quốc của thời? Ngài sau này chân thật làm hoàng đế, chúng ta là ngài khai cương thác thổ đánh thiên hạ. Tô Vân Trương nhấc lên ý cười, ngươi cái này nói còn tính là tiếng người. Vừa dứt lời, Tiêu Cương từ đằng xa mà đến, trong tay cầm một phong chiến báo, vậy hạ, Lương Châu tin chiến thắng. A, Tô Vân Trương mặt lộ vẻ kích động, đem tin chiến thắng nhận vào tay, Triệu Quốc Công thật đem mấy người này Tây Khương bộ tộc đã bình định. Chấm không nghĩ tới, hắn lúc này còn có thể cho chấm một kinh hỉ. Lúc trước Lương Châu phủ muốn tự lập, cũng đã liên hợp Tây Khương. Nhưng Hứa Nhàn một đạo đầy ân khiến tan rã Lương Châu phủ, khiến Lương Châu lâm vào nội loạn. Tề Vương cùng Cảnh Vương hai người về sau lại mang chinh phạt Lương Châu, thành công thu phục Lương Châu. Lương Châu thu phục sau, Tây Khương thường xuyên phạm bên cạnh. Tô Vân Trương liền đem trấn thủ lưỡng Quảng Triệu Quốc Công ôn sướng điều tới Lương Châu, trưởng Lương Châu quân chính đại sự, một mặt khôi phục Lương Châu dân sinh, một mặt chống cự Tây Khương quấy nhiễu. Nhưng Triệu Quốc Công ôn sướng vừa đến Lương Châu, liền cho thấy kinh người quân chính năng lực, Lương Châu dân sinh cấp tốc khôi phục, hơn nữa hắn còn tự thân xuất quân đánh bại mấy cái Tây Khương bộ tộc. Tây Khương bây giờ lại đã có mơ hồ thần phục chi ý, cái này khiến Tô Vân Trương cao hứng phi thường. Bởi vì Tây Khương nếu là thần phục, sở quân liền có thể thu phục Hà Tây hành lang, đã thông tới Tây vực lộ tuyến. Ôn sướng quả nhiên không có nhường chấm thất vọng. Hắn muốn quân lương cùng lương thảo đều cho hắn. Tô Vân Trương cảm giác xong hỉ lâm môn, vung tay lên, khiến truyền chỉ tới Lương Châu, thu Ôn sướng khai quốc phụ vận đẩy thành tuyên lực võ thần phong hào, tiền thưởng. Sau đó hắn nói một nhóm lớn ban thưởng. Là, bệ hạ. Tiêu Cương vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Tiêu Cương sau khi đi, Tề Vương đôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, cha, ngài đối Ôn sướng ban thưởng có phải hay không có chút quá nặng? Tô Vân Trương trên mặt nghi hoặc, Ôn sướng trấn thủ Lương Châu, khôi phục dân sinh, bình định Tây Khương có công, chấm cái này ban thưởng trọng sao? Tề Vương thấp giọng nói, cha, ta thật là nghe nói, Ôn sướng người này tại Lương Châu, đây chính là giành công tự ngạo, chuyên quyền độc đoán, hoành hành không sợ, Lương Châu quan lại cùng tướng quân đều sợ hắn, hơn nữa hắn nâng đỡ người một nhà, chèn ép cái khác quan lại tưởng tượng mười phần nghiêm trọng. Chúng ta thật là vừa mới cho rơi đài Lương Châu vương, nếu là lại làm ra một cái đuôi to khó vây đại tướng nơi biên cương, thua thiệt là triều đình. Tô Vân Trương trên mặt kinh ngạc, lại có chuyện như thế. Nói, hắn nhìn hằm hằm Tề Vương, vậy ngươi biết những tin tức này, trước kia vì sao không cùng chấm nói? Tề Vương bận bịu xấu hổ cười một tiếng, trước kia nhi thần có biết hay không, biết không ngờ. Hứa Nhàn phụ hòa nói, vậy hạ, việc này ta cũng đã được nghe nói, Ôn sướng người này tại Lương Châu điều động tư binh thiết lập cửa ải, lui tới thương khách đều muốn bị hắn đào một lớp ra, còn mỹ danh nói là tạo phúc Lương Châu bách tính, nhưng kỳ thật số tiền này tất cả đều tiến vào hắn tư nhân hầu bao. Tô Vân Trương kinh ngạc nói, ngươi cũng biết? Hứa Nhàn đôi lông mày ngưng lại, đây không phải mọi người đều biết sao? Tô Vân Trương, hắn trong khoảng thời gian này đối Lương Châu thật đúng là không hiểu rõ tới cái gì tình báo. Tề Vương nhắc nhở, sẽ không phải là ngài tư nhân giám sát hệ thống xảy ra vấn đề a? Chương 552, nhị ca, chúng ta bây giờ cùng Hứa Nhàn cùng lão gia tử là cùng một bọn. Chương 552, nhị ca, chúng ta bây giờ cùng Hứa Nhàn cùng lão gia tử là cùng một bọn. Nguyên bản địa phương giám sát chỗ ngự sử đài bên ngoài chính là Tề Vương nghi loan bắc tư, nhưng ngự sử đài tại địa phương giám sát cường độ không đủ, Tề Vương lại cùng Cảnh Vương có chính mình tiểu tâm tư. Tô Vân Trương liền lại thành lập chính mình giám sát hệ thống. Hứa Nhàn từ khi lĩnh Nghi Loan Nam Tư sau, cũng bắt đầu đem Nghi Loan Nam Tư Nghi Loan vệ hướng các châu quận thẩm đấu. Cho nên hiện nay Tề Vương, Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương đều có riêng phần mình giám sát hệ thống, lại lẫn nhau không lệ thuộc. Tề Vương cùng Hứa Nhàn hai người đều đã nhận được tin tức, Tô Vân Trương lại không có đạt được tin tức chính xác, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ Tô Vân Trương giám sát hệ thống xảy ra vấn đề. Nhập mẹ ngươi. Tô Vân Trương chau mày, sắc mặt tâm trầm, chấm thế nào còn nói, Lương Châu truyền đến toàn bộ đều là tin tức tốt, không có tin tức xấu. Hóa ra là chấm phái đi người có vấn đề. Nói, hắn hỏi, nói như vậy, Ôn Sướng người này vậy mà không phải vật gì tốt. Tề Vương hừ lạnh nói, hắn nguyên bản cũng không phải là món hàng tốt. Tô Vân Trương nổi giận đùng đùng nói, vậy ngươi vì sao không còn sớm cùng chấm nói? Tề Vương bất đắc dĩ nói, cha, ngài hiện tại so đo những này không có ý nghĩa, ngài chỉ cần biết rằng sau này nhi tử cùng ngài là một lòng là được rồi. Tô Vân Trương vừa rồi còn cao hứng phi thường, tưởng rằng song hỷ lâm môn, hiện tại thật sự là một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn phát hiện liền không có một ngày có thể khiến cho hắn an bình. Tô Vân Trương nhìn về phía Tề Vương cùng Hứa Nhàn hai người, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chấm hiện tại cần xác định hắn đến tột cùng có nhiều hôn trướng. Hứa Nhàn ngấp lại, chấm ngâm nói, việc này đơn giản, Ôn Sướng không phải muốn quân lương sao? Ngài không cho hắn quân lương, ngài liền nói cho hắn biết triều đình hiện tại thiếu tiền, nhường hắn cầm Lương Châu lửa hao tổn chính là địa phương quan phủ thu thuế lúc, lấy hao tổn làm lý do, nhiều chừng thu tiền. Xong cho Lương Châu quân làm quân lương, ngài xem hắn phản ứng. Tô Vân Trương trên mặt nghi hoặc, hỏi, thế nào? Chấm nếu để cho hắn cầm lửa hao tổn xung quân hướng, hắn còn có thể kháng chỉ không thành. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, ngài thử một chút liền biết. Tề Vương phụ hòa nói, Hứa Nhàn chiêu này xác thực vô cùng cao minh, cha ta biết trong lòng ngài không nguyện ý tin tưởng, nhưng Triệu Quốc công trấn thủ Lưỡng Quảng thời điểm, liền không có cái gì thanh danh tốt, bên kia núi cao hoàng đế xa, chỉ là ngài nghe nói không nhiều mà thôi. Tô Vân Trương vừa muốn mở miệng mắng, Tề Vương đội vàng đưa tay cắt ngang, cha ngài đừng kích động à, ta không phải cùng ngài nói, về sau ta cùng ngài một lòng, sự tình trước kia ngài cũng không cần nhắc lại. Tốt à. Tô Vân Trương mười phần bất đắc dĩ, vậy chuyện này liền nghe các ngươi, không cho Ôn Sướng quân lương, nhường chính hắn dùng lửa hao tổn nghĩ biện pháp, chớ cũng không tin, hắn dám kháng chỉ. Hứa Nhàn cùng Tề Vương hai người nhìn lẫn nhau một cái, không nói tiếng nào. Bởi vì bọn hắn hai người biết, từ trước mắt Triệu Quốc công Ôn Sướng biểu hiện đến xem, hắn cho dù sẽ không công khai kháng chỉ, cũng có đủ kiểu từ chối. Nhưng là Lương Châu lửa hao tổn là ở đằng kia bày biện, kia là Tô Vũ lúc trước cố ý cho Lương Châu lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một nén nhang sau, tiệc tối kết thúc. Tô Vân Trương mười phần buồn bực trở về ngủ ngon. Hứa Nhàn cùng Tề Vương hai người cũng riêng phần mình rời đi. Doanh trướng, Cảnh Vương dạo bước tại trong trướng, tâm loạn như ma, mười phần lo lắng. Hắn mở tiệc chiêu đại Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương nếu là bị cự tuyệt, hắn cũng không biết sau này gương mặt này hướng cái nào thả. Cùng lúc đó, Tề Vương theo ngoài trướng bước nhanh mà đến. Cảnh Vương nhìn xem hắn, tràn đầy lo lắng, "Lão nhị, ngươi cũng mẹ nó mau đem ta cho vội muốn chết, ta ở đây đợi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi đi đâu thế?" Tề Vương giải thích nói, "Vừa rồi cha kia có chút việc." Cảnh Vương bắt hắn lại bà bay, hỏi, "Tiên Hứa Nhàn cùng lão gia tử đến tụt cùng đồng ý không có đồng ý?" Tề Vương nói, "Lão gia tử khẳng định là đồng ý, hơn nữa cao hứng phi thường, nhưng Hứa Nhàn ngươi cũng biết." Cảnh Vương nghẹn họng nhìn chân chối, nói hắn như vậy không có bằng lòng. Nguyên bản hắn là không có bằng lòng. Tề Vương phối hợp ngồi vào một bên, nhưng là nhị ca ngươi không phải không rõ năng lực của ta, tại ba tấc không nát miệng lưỡi cố gắng hạ, Hứa Nhàn đã đồng ý. Hô. Cảnh Vương nghe vậy, thở dài ra một hơi, như thế thuận tiện. Giờ phút này hắn cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít. Kỳ thật nhiều năm như vậy, hắn cùng Hứa Nhàn cũng đấu phiền, sau này rốt cục có thể qua thanh tịnh thời gian. Ngay sau đó, Cảnh Vương nhìn về phía Tề Vương, hỏi, "Vậy ngươi vừa rồi cùng lão gia tử trò chuyện cái gì đâu, trò chuyện như thế nửa ngày?" Tề Vương cho mình chạy đến rượu, giải thích nói, vừa rồi Lương Châu chuyển đến tin chiến thắng, Triệu Quốc công Ôn Sướng lại thu phục mấy cái Tây Khương bộ lạc, chính cùng cha đòi tiền cần lương đâu, cha chẳng những phong hắn khai quốc phụ vận đẩy thành tuyên lực võ thần phong hào, còn đưa hắn vô số ban thưởng. Nhưng là ta cùng Hứa Nhàn đều có người tại Lương Châu, tin tưởng Ôn Sướng nhất cử nhất động, chúng ta đều biết tên kia không phải vật gì tốt, cho nên liền khuyên lão gia tử đối với hắn cẩn thận, đừng nuôi đôi to khó vẫy đại tướng nơi biên cương đi ra. Cảnh Vương nghe vậy hừ lạnh, ngươi quản những này nhàn sự làm gì? Ngoa tào. Tề Vương nhịn không được mắng, nhị ca, chúng ta bây giờ cùng cha Lão đại và Hứa Nhàn là cùng một bọn, như thế nào là nhàn sự đâu? Cảnh Vương trong nháy mắt kịp phản ứng, mẹ nó, ta đây là quen thuộc. Nói, hắn tức giận nói, Ôn Sướng người này vậy mà như thế hôn trướng. Vậy chúng ta phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Lão gia tử định làm gì? Tề Vương giải thích nói, lão gia tử vẫn còn có chút không tin, Hứa Nhàn cho lão gia tử ra chủ ý, không cho Ôn Sướng quân lương, nhường hắn dùng lửa tiêu hao phát quân lương. Ôn Sướng như thế người tham lam, lửa hao tổn khẳng định đã sớm không có, cho nên hắn khẳng định sẽ tìm lý do qua loa tắc trách. Đến lúc đó nhìn phản ứng của lão gia tử à? Cảnh Vương khẽ gật đầu, Hứa Nhàn biện pháp này quả thật không tệ, người này đầu là thật tốt dùng. Nói, hắn kính trực tiếp hướng giường nằm nằm đi, lần này ta rốt cục có thể ngủ một cái tốt cảm giác. Tề Vương hữu tư hữu bị uống rượu, tâm tình vô cùng thư sướng, không cần lại cùng Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương lục đục với nhau thời gian, hắn vô cùng chờ mong. Hô Tề Vương lại uống một chén, suy nghĩ ngàn vạn, hồi tưởng huynh đệ bọn họ còn tại Vương phủ thời điểm. Ba người bọn họ kia là tốt bao nhiêu huynh đệ a, hắn cùng Cảnh Vương bị phạt một ngày không có thể ăn cơm. Tô Vũ vụng trộm tới nhà bếp ăn trộm gà trứng tới phòng ngủ cho bọn họ luộc rồi ăn, đúng là không cẩn thận đem phòng ở cho điểm, kém chút không có đem Tô Vũ thiêu chết tại gian phòng. bọn hắn kỳ thật cũng không phải không phục Tô Vũ, bọn hắn chính là không cam tâm, bọn hắn đối hoàng quyền chế độ không cam tâm. Bọn hắn sợ một ngày kia Tô Vũ lên làm hoàng đế sau sẽ đổi lòng, đem bọn hắn hai huynh đệ làm chó như thế nhốt. Bất quá Tề Vương may mắn chính là hai người bọn họ huynh đệ giống như thật hiểu lầm Tô Vũ. Nửa tháng sau, triều đình quản lý Thảo Nguyên quân chính tướng quân cùng còn lại lục tục ngao ngoe đến. Tô Vân Chương xuất lĩnh tam đại doanh, hăng hái mà về. Bắc phạt chi chiến hoàn toàn kết thúc. Lương Châu phủ, Triệu Quốc Công ôn sướng nhìn xem truyền chỉ nội các đại thần trước phủ, sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói: "Trương đại nhân, Lương Châu quân không có quân lương, ta muốn nhiều như vậy ban thưởng có làm được cái gì? Chẳng lẽ thái tử điện hạ chính là như thế đối đãi có công chi thần, có công chi quân sao?" Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 553, Bắc phạt đại quân khải hoàn. Chương 553, Bắc phạt đại quân khải hoàn. Ôn sướng giờ phút này phẫn nộ dị thường. Nguyên bản Tô Vân Chương ra phong hắn thời điểm, hắn còn thật cao hứng. Nhưng khi hắn biết được Tô Vũ không cho quân lương lúc mặt đều tái rồi, đây là triều đình đối đãi công thần thái độ. Trương phủ mặt lộ vẻ lạnh nhạt, giải thích nói: "Quốc công, bên ta mới đã giải thích qua, đây không phải thái tử ra một người ý tứ, mà là bệ hạ cùng thái tử ra cộng đồng thương nghị kết quả, quốc khố nguyên bản liền nhập không đủ suất, bệ hạ ngự giá thân chinh quân phí, vẫn là thái tử ra theo triều đình các bộ tham ô, cho nên triều đình thực sự bất lực thanh toán Lương Châu quân quân lương. Đây là vấn đề của ta sao?" Ôn sướng trợn to con mắt, lửa giận vô cùng sống động, chẳng lẽ bệ hạ ngự giá thân chinh là công đánh ô hoàn là vì quốc chinh chiến, ta Lương Châu quân càn quét Tây Khương cũng không phải là vì nước mà chiến. Ta Lương Châu quân cũng không phải là sợ quốc tướng sĩ sao? Đây là nơi nào tới đạo lý? Huống hồ bệ hạ Bắc phạt đại hoạch toàn thắng, chẳng lẽ liền không có đoạt lại ô hoàn chiến lợi phẩm, liền không thể cho ta Lương Châu quân sung làm quân phí? Quốc công đừng nội. Trương phủ vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm, không chút hoang mang bộ dáng, vừa rồi ta không phải đã nói với ngươi sao? Cái này quân lương triều đình mặc dù không có, nhưng Lương Châu lửa hao tổn đủ để cho Lương Châu quân phát quân lương, thái tử ra cho phép quốc công dùng lửa hao tổn cho Lương Châu quân phát quân lương, chẳng lẽ cũng không phải là cho Lương Châu quân phát lương sao? Hồ ngôn loạn ngữ. Ôn sướng sắc mặt xanh xám, nổi giận nói: "Lương Châu phủ lửa hao tổn, tự có lửa hao tổn tác dụng, sao có thể cùng quân lương nói nhập là một? Thái tử gia chẳng lẽ chính là như thế giám quốc sao?" Trương phủ nghe vậy, trên mặt kinh ngạc, lúc trước thái tử gia cho Lương Châu phủ lưu lại đại lượng lửa hao tổn, không phải liền là chuẩn bị bất cứ tình huống nào sao? Cùng quân lương làm sao có thể nói nhập là một sao? Hắn hiện tại không chỉ là kinh ngạc Ôn sướng không tham ô lửa hao tổn xung quân hướng lý do, kinh ngạc hơn Ôn sướng đối thái tử gia thái độ. Hai năm này đừng nói cái gì quốc công, cho dù là Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, đối Tô Vũ kia cũng không dám lỗ mãng. Ôn sướng một cái nho nhỏ Triệu quốc công, Lương Châu thích sứ, cũng dám như thế không đem thái tử ra để ở trong mắt, thật đúng là càng rỡ. "Ta là Lương Châu thích sứ." Ôn sướng nhìn hằm hằm trước phủ, trầm giọng nói: "Lựa phung phí ở nơi nào, có đủ hay không phát của lương, chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi tin tưởng?" Trước phủ vẫn không có sinh khí, mà là lạnh nhạt nói: "Việc này cũng dễ nói, quốc công chỉ cần đem lửa hao tổn sổ sách lấy ra, ta xem một chút lửa hao tổn đều dùng tại cái nào, còn thừa nhiều ít, sau đó trở về cùng thái tử ra báo cáo, nhường thái tử ra lại cho quốc công nghĩ một chút biện pháp." Ôn sướng hừ lạnh: "Ngươi một cái nội các đại thần, nhìn hiểu lửa hao tổn sổ sách sao? Hơn nữa ngươi có tư cách gì xem lửa hao tổn sổ sách? Ngươi bây giờ liền có thể trở về phục mệnh, cùng thái tử ra nói lửa hao tổn đã toàn bộ dùng tại Lương Châu dân sinh kiến thiết phía trên, mời thái tử ra mau chóng là Lương Châu quân kiếm quân lương, nếu không quân tâm bất ổn cũng chớ có trách ta." Dứt lời, hắn còn không đợi Ôn sướng phản ứng, phất tay áo liền rời đi phòng trước. "Ai?" Trương phủ đưa tay tiến lên: "Quốc công, quốc công." Ngài lời còn chưa dứt, một gã hộ vệ cầm đao đem Trương phủ ngăn lại: "Trương đại nhân, mời trở về đi." "Trương phủ?" Hắn từ khi đảm nhiệm nội các thủ phụ đến nay, còn là lần đầu tiên gặp như thế đối đãi. Bất quá Trương phủ cũng tỉnh không tức giận, bởi vì Ôn sướng liền Tô Vũ cái này giám quốc thái tử đều không có để ở trong mắt, xem thường hắn cũng là bình thường. Trương phủ đối Ôn sướng cảm thấy bi ai, xem ra hắn theo Lương Quảng điều tới Lương Châu, nhiều năm như vậy không có hồi kinh sư, đã không biết rõ thái tử gia tôn uy. Sau đó hắn liền cũng rời đi Lương Châu phủ. Đoạn đường này đi tới, Trương phủ tại Lương Châu cải trang vi hành qua. Lương Châu trùng kiến căn bản cũng không có Trương phủ tại tấu chương bên trên viết khoa trương như vậy. Hắn cảm giác Ôn sướng người này đã có đường đến chỗ chết. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai cái chiến công hiển hách thân vương, hiện tại cũng bị trị ngoan ngoãn. Ôn sướng một cái nho nhỏ quốc công, thích sứ đáng là gì? Tô Vân Chương dẫn đầu tam đại doanh khải hoàn, trở lại quan nội tại Nhạn Vân quan chỉnh đốn. Thảo Nguyên mặc dù rộng lớn, nhưng Tây Cương Tây Khương đã bị Ôn sướng đánh phục, Đông Cương Liêu Đông đã cùng Sở quốc kết minh, Bắc Cương có Tang Ba Hà nơi hiểm yếu, ngăn trở Mạc Bắc bọn lính mất chỉ huy tán kỵ. Cho nên Thảo Nguyên an toàn cũng không cần lo lắng. Triều đình phái đi quân đội cùng quân lại, đủ để chèo chống Thảo Nguyên ổn định. Vĩnh Hưng Thương hội phái đi quản sự, cũng đã bắt đầu chuẩn bị các cờ ở giữa hàng đứng. Nhạn Vân quan, thư phòng. Phanh. Tô Vân Chương nhìn xem trong tay phong thư, giận đập bàn: "Hỗ trướng, cái này Ôn sướng quả thực chính là hỗ trướng. Thái tử gia phái đi nội các đại thần, tại sao không có tư cách nhìn hắn lựa hao tổn sổ sách? Hắn nói toàn bộ dùng làm Lương Châu trùng kiến liền tất cả đều dùng. Chấm nhìn hắn là muốn chết." Hắn không nghĩ tới, Ôn sướng thật đúng là bị Hứa Nhàn cùng Tề Vương nói trúng. Người này hiện tại không chỉ là giành công tự ngạo, quả thực là mắt không có tôn ti. Tô Vũ hiện tại thật là giám quốc thái tử, Ôn sướng không cho Tô Vũ mặt mũi, chính là không cho hắn vị hoàng đế này mặt mũi. "Chuyện chỉ." Tô Vân Chương nổi giận đùng đùng nói, nhường Ôn sướng lập tức tới thượng kinh thành báo cáo công tác, chớ cũng là muốn nhìn hắn muốn làm gì. Hắn không nghĩ tới lúc trước hắn lời thề son sắt phái đi Lương Châu người, bây giờ càng như thế đánh hắn mặt. "Vậy hạ chờ tức." Hứa Nhàn kiên nhẫn giải thích nói, Ôn Sương chúng ta khẳng định phải trừng trị, nhưng ngài dạng này phái người đi truyền chỉ, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại hắn là trưởng khống Lương Châu quân chính thích sứ, tay cầm Lương Châu tinh nhuệ, hơn nữa còn đem bộ phận Tây Khương bộ lạc thu phục. Hắn nếu là chó cùng rất dậu, khởi binh lưu phản, hoặc là đem Tây Khương bỏ vào đến, kia đều đủ Lương Châu bách tính uống một bình. Tề Vương phụ hòa nói, cha, Hứa Nhàn nói không sai, cho nên việc này ngài không nên gấp, lấy mời Ôn Sương hồi kinh ôn chuyện thân lĩnh quân hướng lý do, nhường hắn hồi kinh, sau đó lại đem hắn cầm xuống. Đến lúc đó Lương Châu rắn mất đầu, Ôn Sương những cái kia gia tướng cũng lật không nổi bất kỳ bọn nước. Mấu chốt nhất là, hiện tại cả triều văn võ đều biết Ôn Sương là có công chi thần, cha bắt hắn nếu là vô cớ xuất binh, khó tránh khỏi sẽ lạnh lòng người. Nhập mẹ ngươi. Tô Vân Trương nhịn không được nổi giận mắng, tốt. Chấp cũng là muốn nhịn, hắn Ôn Sương hiện tại đến tột cùng tùy tiện tới loại tình trạng nào. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Tề Vương, các ngươi Nghi Loan Nam Tư cùng Nghi Loan Bắc Tư người không phải đều tại Lương Châu sao? Cùng chấm đi thu thập Ôn Sương chứng cứ phạm tội, chấm lần này nhất định để hắn trả giá đắt không thể. Tô Vân Trương lần này thật sự là tức giận. Ô Hoàn đều bị hắn cho đánh không có, một cái hắn một tay để bạt lên quốc công, bây giờ vậy mà như thế tùy tiện, quả thực là không biết sống chết. Sở quốc sau này tuyệt đối không được dạng này đôi to khó vẫy quốc công xuất hiện. Hứa Nhàn cùng Tề Vương vái chào lễ, là, bệ hạ, phụ hoàng. Sau 10 ngày, Tam đại doanh hành quân tại về Thượng Kinh thành trên đường. Tô Vân Trương sốt ruột hồi kinh, cho nên tại Thanh Phong doanh dẫn đầu hạng, đã trở lại Thượng Kinh thành. Tô Vũ dẫn đầu văn võ bá quan tại Thượng Kinh thành thành bắc ngoài cửa 20 dặm chỗ nên đón. Thượng Kinh thành bách tính biết được Tô Vân Trương ngự giá thân chinh khải hoàn, tự phát tại quan đạo hai bên đường hẻm hoan nên, gieo họ lớn tiếng khen hay. Chương 554, nhị ca, ngươi là câm được a? Ngươi lão mẹ hắn sở kia dây cương làm gì? Chương 554, nhị ca, ngươi là câm được a? Ngươi lão mẹ hắn sở kia dây cương làm gì? Hoan nên bắc phạt thiết quân hồi kinh. Bệ hạ bản thánh, sở quân bản thánh. Quá tốt rồi, họa loạn ta sở quốc nhiều năm ố hoàn màn gì, rốt cục bị tiêu diệt. Các ngươi nhìn, đi theo bên cạnh bệ hạ chính là Hứa Nhàn công tử cùng Lâm Thanh Thanh cô nương a. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Quan đạo hai bên bách tính gieo họ lớn tiếng khen hay. Tô Vân Trương cười ngoắc, thích thú văn phần, cái nào hoàng đế không thích như thế bị bách tính ủng hộ cảm giác. Cùng lúc đó, Tô Vũ dẫn đầu văn võ bá quan tiến lên đón đến, vái chào lễ nói, thần chúc mừng bệ hạ khải hoàn. Không cần đa lễ. Tô Vân Trương vui mừng nhướng mày, Ô Hoàn bị diệt, đại quân khải hoàn, chư vị ái khanh trấn thủ phía sau, giống nhau không thể bỏ qua công lao, đêm nay chấm tại cùng trong thiết yến, mở tiệc chiêu đãi chư vị ái khanh, chúng ta không say không về. Tô Vũ đám người vội vàng vái chào lễ, đa tạ bệ hạ. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người tung người xuống ngựa, đi vào Tô Vũ trước mặt, trên mặt ý cười, tỷ phu, thái tử gia. Tô Vũ nhìn xem hai người bọn họ, vui mừng nhướng mày, chuyện của các ngươi cô đều nghe nói, bác phản có thể lấy được như thế ưu dị chiến quả, hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao à. Không nghĩ tới hai người các ngươi lần thứ nhất trên chiến trường, liền có thể như thế dũng mãnh quả quyết. Chúng ta nhưng thật ra là có lực lượng. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ ý cười, chỉ hướng sau lưng cách đó không xa Cảnh Vương cùng Tề Vương, nếu không phải Tề Vương cùng Cảnh Vương trong quân đội, kỳ thật chúng ta cũng không lớn như thế lực lượng. Tô Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Cảnh Vương đứng tại trước ngựa nhăn nhăn nhó nhó, có chút xấu hổ. Tề Vương nắm kéo Cảnh Vương, nhị ca, ngươi thế nào cùng đàn bà dường như? Chúng ta đều là thân huynh đệ, ngươi có cái gì ngượng ngùng? Hiện tại thật là thời cơ tốt nhất, ngươi không nhìn thấy đại ca đang chờ ngươi đi qua đó sao? Cảnh Vương đứng tại bên hông ngựa, tay phải xoa nắn dây cương, giống như một cái phạm sai lầm tiểu tức phụ, lao tam, ta cảm giác có chút xấu hổ a, nếu không thôi được rồi. Ngươi nhìn ngươi người này. Tề Vương một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, chúng ta là thân huynh đệ, ngươi có gì có thể lúng túng? Người nào không biết hay? Vừa dứt lời, Tô Vũ đi vào Tề Vương cùng Cảnh Vương bên người, cười ha hả nói, nhị đệ, tam đệ, hai người các ngươi tại cái này trò chuyện cái gì đâu? Đại ca. Tề Vương quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, cười lộ hai viên răng cửa lớn, chúng ta không có việc gì, từ khi ngươi gầy về sau, cả người đều tinh thần rất nhiều, càng ngày càng anh tuấn. Ha ha. Tô Vũ cười nói, hai người các ngươi cũng là càng thêm khôi ngô, ta nghe Hứa Nhàn nói, nếu là không có hai người các ngươi, Thanh Phong doanh căn bản lập không dưới lớn như thế công tích. Tề Vương bội nói, này, chúng ta đều là người một nhà, còn điểm cái gì ngươi ta, là không đại ca. Tô Vũ gật gật đầu, không sai, lời này của ngươi nói rất đúng, chúng ta chung quy là người một nhà. Tề Vương thấy Cảnh Vương còn tại kia lục lọi dây cương, một cước đạp hướng hắn cái mông, nhị ca, ngươi là câm được a? Đại ca đều đến đây, ngươi lão mẹ hắn sở kia dây cương làm gì? Đều mẹ hắn khoan khoái ra. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh ở một bên cười trộn, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy Cảnh Vương như thế thẹn thùng, cũng là lần thứ nhất thấy Tề Vương như thế mắng Cảnh Vương. Bất quá bọn hắn có thể cảm giác được, Tề Vương thật sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. A, Cảnh Vương cũng không để ý Tề Vương đánh chửi, dù sao đây đều là vì tốt cho hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, gạt ra nụ cười, đại ca à, gần nhất thi thể rất tốt. Tô Vũ, Tề Vương, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh. Lúc trước Cảnh Vương sách đao cùng Ô Hoàn lớn khả hãn hạ lại thang sách đao sống mái với nhau thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy. Hôm nay hắn khẩn trương thậm chí có chút giả. Nhưng Hứa Nhàn biết, Cảnh Vương tuyệt đối không phải giả vờ, hắn như là đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Vậy hắn hồi tưởng lại trước kia đối Tô Vũ làm khó dễ, tự nhiên có chút thấy náy. Ha ha. Tô Vũ cười khẽ một tiếng, một phát bắt được Cảnh Vương tay, thân thể ta khỏe mạnh đâu, hoàn thành không được thi thể. Cảnh Vương lần này ý thức được chính mình miệng bầu, bận điệu giải thích nói, đại ca ngươi nghe ta giải thích, ta nói chính là thân thể. Ta biết. Tô Vũ một cái khác nắm chặt Tề Vương tay, ta không phải sớm nói với các ngươi qua sao? Các ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là thân huynh đệ, bất luận các ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều chỉ khi các ngươi là không hiểu chuyện, sẽ không cùng các ngươi so đo. Nói, hắn lôi kéo Cảnh Vương cùng Tề Vương thẳng đến Tô Vân Trương mà đi, đi, chúng ta đi tìm cha. Nghe nói lời này, Cảnh Vương đôi mắt trong nháy mắt phím hồng, há hốc mồm lại không biết như thế nào mở miệng. Đại ca, Tề Vương biểu hiện cũng là mười phần tự nhiên, nhị ca nói, trời tối ngày mai chúng ta đều đi hắn phủ để ăn cơm, ngươi mang theo đại tẩu cùng chất tử cùng một chỗ, chúng ta thật tốt ăn hắn dừng lại. Tô Vũ cười ha hả nói, vậy thì tốt, nói đến ta còn thực sự mấy hôm không có đi qua đến Cảnh Vương phủ. Tề Vương tiếp tục nói, ngày mai hắn mời khách, ngày mai ta mời khách, đến lúc đó ta đem rượu ngon lấy ra chiêu đãi các ngươi. Tô Vũ liên tục gật đầu, kia ngày kia đều đến đông cùng, ta rất dài thời gian không có mời các ngươi ăn cơm, đến lúc đó nhường Hứa Nhàn tự mình xuống bếp. Hứa Nhàn, con mẹ nó chứ là các ngươi lão Tô ra đầu bếp sao? Cách đó không xa, Tô Vân Trương đang cùng một đám đại thần nói chuyện phiếm, nói chuyện mười phần tận hứng. Cha, Tô Vũ lôi kéo Cảnh Vương cùng Tề Vương tay, đi vào Tô Vân Trương sau lưng. A, Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Tô Vũ ba người đầu tiên là sức sở, sau đó giật mình, đôi mắt trong nháy mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhiều năm như vậy, một màn này đã không biết do tại hắn trong ngộng xuất hiện qua bao nhiêu lần. Tô Vân Trương mỗi lần mơ tới một màn này đều có thể cười tỉnh. Đây quả thực so Tô Vân Trương đại quân diệt đi ô hoàn còn cao hứng hơn. Cha ở đây. Tô Vân Trương trọng trọng gật đầu, sau đó ôm Tô Vũ ba huynh đệ bà bay, các ngươi biết đến sao? Cha trông mong một ngày này, trông mong một màn này phán bao nhiêu năm sau. Hiện tại chính là lão thiên gia để cho ta chết, ta đều có thể nhắm mắt. Ta chính là muốn để liệt tổ liệt tông, nhường thế nhân nhìn xem, ta Tô Vân Trương phạm qua sai lầm lớn, nhưng cũng từng có đại công, chiến công của ta so lịch đại đế vương đều cao, thậm chí có phần hơn mà không kịp, càng quan trọng hơn là chấm ba cái nhi tử so bất luận kẻ nào đều đoàn kết, Tô gia theo các ngươi đời này bắt đầu, sẽ không bao giờ lại xảy ra gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ tục tương tàn chuyện. Ta biết các ngươi cũng không dễ dàng, lão nhị cùng lao tam theo ta chinh chiến nhiều năm, trên thân vết đao vết kiếm vô số, chấm đánh mệt mỏi ngủ ngon, lão nhị cùng lao tam ngay tại chấm ngoài trướng ngủ, bọn hắn sợ ta có một chút nguy hiểm, ta nếu là không có lão nhị cùng lao tam tương trợ, chỗ nào có thể đánh nhiều như vậy thắng trận. Chúng ta một nhà đã sớm làm cô hồn dã quỷ. Lão đại giống nhau không dễ, ta nam chinh bắc chiến, hắn tại kinh sư giáng quốc, đem thân thể đều nhanh cho chịu làm, ta biết hắn có thể xử lý tấu chương xử lý tới 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, xử lý tới thổ huyết, nếu là không có lão đại, chúng ta cái nhà này đều phải tán. Cho nên các ngươi đều là con trai ngoan của ta, ta cũng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng nghĩ đem xử lý sự việc công bằng, nhưng ta là hoàng thượng, ta cũng là người à, ta cũng không phải là sự tình gì đều có thể làm được, ta hiểu rõ thời điểm ta biện pháp rất ngu, vốn là muốn để các ngươi huynh đệ thân cận, kết quả lại đi ngược lại, nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, hôm nay cha cảm ơn các ngươi ba huynh đệ. Tô Vân Trương nói, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc giống không ngừng. Hắn ngay tại thượng kinh thành bách tính và văn võ bách quan trước mặt, khóc giống như là một đứa bé. Chương 555, đáng yêu thái tử gia cùng thái tử phi. Chương 555, đáng yêu thái tử gia cùng thái tử phi. Chung quanh dân chúng và văn võ bách quan không có bất kỳ người nào cho cười Tô Vân Trương, trong lòng chỉ có kính nể cùng cảm động. Nếu như một cái hoàng đế ngay cả mình nhi tử cùng gia đình đều không bảo vệ, làm sao lại bảo vệ bách tính đâu? Tô Vũ, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người từ lâu khóc không thành tiếng. Cha, ngài đừng nói nữa cha, trước kia đều là nhi tử không đúng. Từ nay về sau chúng ta cũng không tiếp tục gây ngài tức giận. Cha, hài nhi trong lòng đều hiểu. Hôm nay Tô Vũ, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người xem như hoàn toàn hòa giải. Trước kia tại vương phủ kia ấm áp huynh đệ thường ngày không ngừng hiện lên ở bọn họ trong đầu. Lâm Thanh Thanh ôm Hứa Nhàn cánh tay, cảm động hết sức, một màn này thật là khiến người cảm động, bất quá Hứa Nhàn, ở trong đó có công lao của ngươi. Hứa Nhàn khẽ cười nói, công lao không quan trọng, chỉ cần bọn hắn có thể hòa giải, ta cũng yên lòng. Lâm Thanh Thanh hỏi, vậy ngươi còn hận Cảnh Vương cùng Tề Vương sao? Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, vậy phải xem biểu hiện của bọn hắn. Cùng lúc đó, chung quanh vang lên như sấm sét tiếng hoan hô ủng hộ. Bệ hạ vạn thánh, thái tử điện hạ vạn thánh, Cảnh Vương vạn thánh, Tề Vương vạn thánh. Bệ hạ vạn thánh, thái tử điện hạ vạn thánh, bệ hạ vạn thánh. Thái tử, Cảnh Vương cùng Tề Vương ở giữa nội đấu kết thúc, đây đối với triều đình, đối với thiên hạ bách tính mà nói đều là chuyện tốt. Hứa Nhàn cùng Tô Vũ hai người một tay đối phó Cảnh Vương cùng Tề Vương, một tay chống lên Sở Quốc, cũng có thể làm cho Sở Quốc phát triển nhanh như vậy. Bốn người bọn họ nếu là tiêu tan hiểm khích lúc trước, bệnh thành một sợi dây thừng, cái kia sau Sở Quốc phát triển sẽ đáng sợ cỡ nào. Đông cung, Thái tử phi cùng Thánh tôn Tô Cẩn hai người, ngay tại Thừa Ân trước điện lo lắng chờ. Mẫu phi, Tô Vũ ngẩng đầu, trừng mắt một đôi ngập nước đôi mắt, cứu cứu cùng mợ thế nào vẫn chưa trở lại. Thái tử phi mặc dù hết sức kích động, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, chớ nóng đội, nhị đa tới ngoài thành đi đón bọn hắn, khẳng định có một chút nghi thức, lập tức liền trở về. Tô Cẩn gật gật đầu, cái này tốt, ta đều nhanh thời gian một năm chưa thấy qua cứu cứu. Vừa dứt lời, Hứa Nhàn, Tô Vũ cùng Lâm Thanh Thanh ba người liền từ liền hành lang bên trong đi tới. Cứu cứu, mợ, Tô Cẩn gào thét, phóng tới Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người. Hắn mấy năm trước còn không biết bước đi, hiện nay đã là bước đi như bay. Ha ha, Hứa Nhàn cười to, một tay lấy Tô Cẩn ôm, tiểu tử thối, có muốn hay không cứu cứu? Tô Cẩn trọng trọng gật đầu, đương nhiên muốn. Lâm Thanh Thanh khẽ cười nói, vậy ta đâu? Tô Cẩn cười ha hả nói, càng muốn. Tính ngươi biết nói chuyện. Lâm Thanh Thanh nói, từ phía sau lưng móc ra một cây đao vỏ khảm nạm lấy các loại bảo thạch kim dao găm đưa cho Tô Cẩn, đây là ta cùng cứu cứu ngươi tặng ngươi lễ vật. Hoa. Tô Cẩn tiếp nhận kim đao, trên mặt kinh ngạc, thật xinh đẹp đao a. Tạ ơn cứu cứu, tạ ơn mợ. Thái tử phi đi lên phía trước, Cẩn Nhi, ngươi cũng lớn bao nhiêu, nhanh theo cứu cứu ngươi trên thân xuống tới. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Thái tử phi, mặt lộ vẻ ý cười, tỷ tỷ, các ngươi nha. Thái tử phi mặt lộ vẻ tức giận, lúc trước các ngươi rời đi thượng kinh thành trước đó là thế nào ưng thuận với ta, không phải không làm mạo hiểm chuyện. Hai người các ngươi xuất lĩnh 3.000 kỵ binh liền dám vọt tới Ô Hoàn hang ổ đi, thật sự là không muốn sống. Hứa Nhàn bận bịu giải thích nói, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, lúc ấy Ô Hoàn tất cả chủ lực đều bị kiểm chế tại Song Hạc Sơn, cho nên Ô Hoàn phía sau ngược lại là chỗ an toàn nhất, đều là chút tạp bại quân, hơn nữa hiện tại chúng ta không phải an toàn trở về rồi sao? Nói, hắn đem một cái ngọc bội lấy ra đưa cho Thái tử phi, tỷ tỷ, đây chính là đỉnh cấp hòa điển ngọc điêu khắc song phượng đeo, giá trị bạc kim, tặng cho ngươi. Thái tử phi hừ lạnh nói, ta không cần. Bằng cái gì không cần? Tô Vũ một tay lấy ngọc bội đoạt lại đưa cho Thái tử phi, ngươi hàng ngày tại Đông Cung vì bọn họ nơm nớp lo sợ, bái Phật nhập kinh, cái này cô cũng còn ngại ít đâu. Hứa Nhàn mười phần bất đắc dĩ, hắc, cái này Thái tử ra giống như cường đạo. Sau đó mấy người bọn họ thẳng đến trong điện mà đi. Trong điện, Hứa Nhàn mấy người ngồi vây quanh tại bàn trước, bàn bên trên đặt vào hoa quả, mứt hoa quả, bánh ngọt. Thái tử phi cho bọn họ mấy người châm trà. Tô Vũ nhìn về phía Thái tử phi, trầm ngâm nói, phu nhân, ngày mai lão nhị mời chúng ta một nhà tới hắn phụ thượng ăn cơm. Ai? Thái tử phi để bình trà xuống, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hừ lạnh nói, Cảnh Vương mời chúng ta tới hắn phụ thượng ăn cơm. Thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, nhà bọn hắn cơm, ta có thể ăn không dậy nổi. Tô Vũ bận bịu giải thích nói, phu nhân, ta cùng lão nhị cùng lão tam đã cùng tốt. A. Thái tử phi cười khẩy, các ngươi đấu nhiều năm như vậy, nguyên một đám muốn chết muốn sống, bây giờ nói hòa hảo liền hòa hảo, các ngươi lừa gạt quỷ đâu? Các ngươi làm đây là trò chơi sao? Hôm nay hai huynh đệ đánh nhau, ngày mai liền có thể hòa hảo. Ta nhưng không tin. Tô Vũ nhìn về phía Hứa Nhàn, thiếu gia ngươi chờ ăn, nói một câu cũng là. A. Hứa Nhàn sững sờ, lập tức cùng Thái tử phi giải thích nói, tỷ tỷ, chuyện này ngã tả phu thật đúng là không có đùa giỡn với ngươi, bọn hắn sắc thực hòa hảo rồi, bệ hạ cùng bọn hắn ba người vừa rồi ở ngoài thành khóc như mưa, lần này thật như trước kia không giống, ta cùng Thanh tỷ đều có thể làm chứng. Lâm Thanh Thanh phụ hòa nói, là hắn Thái tử phi, ta có thể làm chứng. Đây là chuyện khi nào? Bởi vì cái gì sao? Thái tử phi vẫn như cũ cảm giác không thể tin được, bọn hắn đấu nhiều năm như vậy, kia đều nhanh ngươi chết ta vòng, nói xong liền có thể tốt. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, ba thước chi băng các ngươi một ngày liền có thể hóa giải. Mặc dù Hứa Nhàn, Tô Vũ cùng Lâm Thanh Thanh ba người cực lực giải thích, nhưng Thái tử phi vẫn như cũ rất khó tin tưởng, thậm chí là không thể nào tiếp thu được. Hứa Nhàn tiếp tục giải thích nói, tỷ tỷ, kỳ thật chuyện này cũng là không tính bỗng nhiên, bởi vì Tề Vương sớm đã có tỉnh ngộ chi tâm, hắn cũng đang cực lực khuyên Cảnh Vương quay đầu. Về sau Cảnh Vương cùng Tề Vương cho chúng ta làm gần một năm đầy tớ, chúng ta sớm chiều ở Trung Đại Khái đã có thời gian một năm này thời gian bên trong chúng ta tại một cái trong nồi ăn cơm, tại một cái quân doanh đi ngủ, thậm chí là kề vai chiến đấu, ra trận giết địch, cho nên bọn hắn cải biến ta xem. Ra đến, Cảnh Vương trải qua một năm này thời gian, sát thực nghị thông suốt, hắn thật đã tỉnh ngộ, hơn nữa Ô Hoàn đều bị diệt, bọn hắn trong chiều hướng ra ngoài còn có cái gì người ủng hộ. Hiện tại cái nào mắt mù sẽ còn đứng ra duy trì hai người bọn họ. Đừng nói Cảnh Vương cùng Tề Vương, liền xem như bệ hạ bây giờ nghĩ vặn ngã tả phu cũng không dễ dàng. Sách. Tô Vũ chừng Hứa Nhàn một cái, ngươi nhìn, ngươi cái này nói là lời gì a? Ngươi nói hình như cô có cái gì mưu phản chi tâm như thế, cô cái này dám quốc thái tử đương đương chân thật. Thái tử phi nhìn hằm hằm Tô Vũ, ngươi đừng ngắt lời. Ai, được rồi. Tô Vũ giật mình, túi đầu không nói, yên lặng uống trà, không có một chút thân làm dám quốc thái tử uy nghiêm. Lâm Thanh Thanh kém chút cười ra tiếng. Thái tử gia cùng thái tử phi thật là quá đáng yêu. Câu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 556, phu nhân hiểu rõ đại nghĩa chương 556. Phu nhân hiểu rõ đại nghĩa. Tô Vũ trầm mặc không nói, cúi đầu uống trà. Hứa Nhàn tiếp tục hướng Thái tử phi giải thích nói, tỷ tỷ, ta nói đều là thật. Đã tỷ phu muốn cho Cảnh Vương cùng Tề Vương một cái cơ hội vậy thì cho tôi. Bọn hắn quyền thế ngập trời thời điểm, đều không thể lật lên cái gì bọn nước đến. Hiện tại bọn hắn trong triều đã không có nghi trượng, chúng ta càng không cái gì đáng sợ. Mặc dù Hứa Nhàn đã sớm muốn đao Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, nhưng hắn xem ở Tô Vũ trên mặt mũi, vẫn là quyết định cho bọn họ một cái cơ hội. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử phi, muốn nói lại thôi. Thái tử phi hừ lạnh, trong mắt nói, bạn cũng không tâm tình quản bọn họ lao Tô ra lạ sự, các ngươi đã đều đã định tốt, vậy ta còn có thể phản đối không thành. Tô Vũ mặt lộ vẻ ý cười, bận điệu cầm lấy ấm trà cho Thái tử phi đổ nước, phu nhân hiểu rõ đại nghĩa. Thái tử phi bằng lòng, mọi người đều là ám buông lòng một hơi. Bởi vì bọn hắn biết, Thái tử phi nhiều năm như vậy không ít bởi vì Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người sinh khí, cho nên trong lòng đối bọn hắn oán hận chất chứa đã lâu. Bất quá Thái tử phi vẫn là biết cơ bản. Là đêm, hoàng cung chủ điện. Tô Vân Chương thiết tiến mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Trong điện lễ nhạc du dương, vang ca yến hót, vô cùng náo nhiệt. Văn võ bá quan tất cả đều nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, triều đình đã hồi lâu chưa từng xuất hiện như thế vui vẻ hòa thuận bầu không khí. Ô Hoàn bộ tộc hoàn toàn bị Sở Quốc tiêu diệt trừng khống, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Thái tử ba người buông xuống ngân đoán, bay về tại tốt, đây đối với toàn bộ thiên hạ mà nói đều là chuyện tốt. Ngự dưới đài, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Thái tử ba người ngồi cùng một chỗ, uống nét mặt hưởng hảo, mười phần tận hứng. Đại ca, Cảnh Vương gương mặt đỏ bừng, nâng rượu, ôm Tô Vũ bà bay, sự tình trước kia đều là đệ đệ không đúng. Đệ đệ không nên nhớ thương ngươi hoàng vị, nhưng đệ đệ là thật sợ, đệ đệ không muốn trở thành vương gia về sau bị người làm chó như thế nhốt giám thị, ngươi hiểu không? Nhưng bây giờ xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử, ngươi nói ta lúc đầu thế nào như vậy hôn đàn đâu, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế cùng ngươi đối nghịch. Ô, Cảnh Vương nói, đúng là khóc lên. Tề Vương đi theo phụ hòa nói, lớn đại ca, chén rượu này ta kính ngươi, ta cùng nhị ca trước kia có cái gì có lỗi với ngươi địa phương ngươi nhiều gánh bá, sau này ngươi xem chúng ta hai người biểu hiện chính là. Tô Vũ giống nhau không uống ít, trên mặt ý cười không ngừng. Lão nhị, lao tam à, các ngươi không cần khóc cũng không cần giải thích, ta là đại ca của các ngươi, là nhìn xem các ngươi lớn lên, ta còn là giám quốc thái tử, cho nên ta có thể không biết rõ các ngươi là thế nào nghĩ, ta có thể không hiểu các ngươi sao, cho nên ta chưa hề so đo với các ngươi qua, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả, bây giờ chúng ta lẫn nhau lý giải, đây không phải rất tốt sao? Từ xưa đến nay, gà nhà bôi mặt đá nhau đều là hoàng thất không thể trốn thoát kiếp nạn. Nhưng Tô Vũ xưa nay liền không nhận, hắn hy vọng chính mình cái này một khi sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bây giờ Cảnh Vương cùng Tề Vương có thể tỉnh ngộ, hắn là thật tâm cao hứng. Ngự trên đài, Tô Vân Chương cùng Trần Hoàng Hậu hai người nhìn xem ôm ở cùng nhau Tô Vũ ba người, cười đến không ngậm miệng được. Bởi vì một màn này bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng đời này đều không có hy vọng thấy cảnh này, không nghĩ tới Lao Thiên gia đợi bọn hắn không tệ. Bệ hạ ngươi nhìn. Trần Hoàng Hậu đôi mắt phiếm hồng, cười nói, bọn hắn ba huynh đệ vẫn rất có tình cảm, chỉ là lão nhị cùng Lao Tam lúc trước bị quyền lực cùng dục vọng làm choáng váng đầu óc, không nghĩ tới lần này bắt phạt, vậy mà để bọn hắn nghĩ thông suốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Vân Chương bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch, kỳ thật chấm đều không nghĩ tới, lão nhị cùng Lao Tam vậy mà tỉnh ngộ nhanh như vậy, bất quá Lao Tam hẳn là sớm đã tỉnh ngộ, nhưng hắn không muốn xem lấy lão nhị ham sâu vũ bùn, cho nên một mực liều mạng lôi kéo, lần này bắt phạt hai người bọn họ lại đi theo Hứa Nhàn bên người thời gian một năm, bọn hắn cũng nhận Hứa Nhàn ảnh hưởng. Trần Hoàng Hậu cảm khái nói, Hứa Nhàn đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, hắn thật sự là Tô gia phúc tướng. Nói, nàng bốn phía tìm kiếm, đúng rồi, Hứa Nhàn đứa bé kia đâu? Thân thiếp thế nào không thấy được hắn ở đâu? Tô Vân Chương chỉ hướng cách đó không xa, cái kia không phải cùng Trần Thang nói chuyện đang tận hứng sao? Trần Hoàng Hậu nghe vậy, theo Tô Vân Chương ngón tay phương hướng nhìn lại. Thái tử em vợ Hứa Nhàn cùng hoàng đế em vợ Trần Thang hai người, ngay tại nói chuyện phiếm. Trần Thang nhìn xem Hứa Nhàn đôi mắt bên trong tràn đầy kính nể, "Hứa lao đệ, cái này chén rượu thứ ba ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, đời ta cũng không tìm tới tốt như vậy chuyện làm ăn, ngươi yên tâm đi, Thảo Nguyên Hàng đứng ra lông chuyện làm ăn ngươi liền giao cho ta, ta khẳng định cấp cho ngươi rõ ràng bạch bạch." Hứa Nhàn cười ha hả nói, "Tốt, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi." Hứa Nhàn đối diện, Thái tử phi, Cảnh Vương phi cùng Tề Vương phi ba người ngay tại xúc tiến tình cảm. "Tỷ tỷ." Cảnh Vương phi lôi kéo Thái tử phi tay, "Trước kia muội muội có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, ngươi có thể tuyệt đối không nên so đo nha." Thái tử phi mặt lộ vẻ ý cười, "Yên tâm đi, ta cùng hai vị muội muội có gì có thể so đo. Giữa chúng ta lại không có cửu hận, vậy cũng là bọn hắn nam nhân ở giữa chuyện." Tề Vương phi bận bịu phụ hòa nói, "Tỷ tỷ nói rất đúng, đều là bọn hắn những nam nhân xấu kia ảnh hưởng ta nhóm tỷ muội ở giữa tình cảm, sau này chính chúng ta chỗ chính chúng ta, không để ý tới những nam nhân xấu kia." Nói, nàng nhìn về phía Cảnh Vương phi, "Tỷ tỷ, đêm mai tại các ngươi trong phủ tụ yến, ngươi đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng không có. Đây chính là lão Tô gia khó được một lần tụ yến. Yên tâm đi." Cảnh Vương phi khắp khuôn mặt là lòng tin, "Ta thân làm Cảnh Vương phi, chút chuyện này còn có thể làm không xong. Sáng sớm ngày mai ta tự mình dẫn người đi mua sắm." "Thế thì không cần." Thái tử phi xen vào nói, "Ta tại phiên chợ có một cái đồ ăn cửa hàng, đại gia hỏa thích ăn cái gì ta đều biết, vừa rồi tới tham gia tiệc ăn mừng trước, ta đã phái người đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đưa đến Cảnh Vương phủ, này sẽ cũng đã tới." Cảnh Vương phi lôi kéo Thái tử phi tay, "Tỷ tỷ, ngươi đối muội muội thật sự là quá tốt." Thái tử phi cười khẽ, "Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí." Tề Vương phi phụ hòa nói, "Đúng, tỷ tỷ nói không sai, chúng ta đều là người một nhà." Các nàng đối diện cách đó không xa. Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn ba người đang nâng chén liên tiếp. Hiện nay bọn ta ba cái cũng coi là sở quốc tuổi trẻ tài tuấn đi. Há lại chỉ có từng đó là thanh niên tài tuấn. Đơn thuần tài phú, vậy chúng ta chính là phú giáp một phương, lại bàn về chiến công, xuất lĩnh 3000 tình kỵ tập kích Ô Hoàn phía sau, hỏa thiêu bến tàu, san bằng răng trướng, giận chém Ô Hoàn lớn tiểu khả hãn, đây là thổi phồng lên. Không sai. Tương lai đều có thể tiệc ăn mừng duy trì liên tục tới đã khuya mới tan đi. Tô Vân Chương tâm tình phi thường tốt, chuẩn hứa văn võ bách quan nghỉ một hai ngày. Thượng kinh thành thậm chí toàn bộ sở quốc vui sướng, lẽ gian nên kéo dài. Cùng lúc đó, Lương Châu phủ, Triệu Quốc Công, Lương Châu thích sứ Ôn Sướng chính cùng mấy vị phụ tá cùng gia tướng tại trong sảnh tụ yến. Mỹ cơ ca múa mừng cảnh thái bình. Ôn Sướng đám người nâng chén liên tiếp. "Ôn công." Phụ tá Lữ Nhiên nhìn về phía Ôn Sướng, hỏi, "Ngài thật muốn vào kinh thành báo cáo công tác sao?" Chương 557, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Chương 557, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nghe Lữ Nhiên lời nói, Ôn Sướng khẽ gật đầu, cũng là không thể tính báo cáo công tác, bệ hạ tìm ta hồi kinh ôn chuyện, hơn nữa để cho ta tự mình đi linh hướng, xem ra bệ hạ cùng thái tử là ý thức được sai lầm của mình rồi. Lữ Nhiên cho mày, lo lắng nói, nhưng thi chức cảm giác khả năng này là Hồng Môn Yến, bệ hạ xưa nay đều không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Ôn Sướng nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nói, hẳn là sẽ không a. Ta đem Lương Châu trùng kiến tốt như vậy, còn đem thu phục không ít Tây Khương bộ tộc, bệ hạ dựa vào cái gì cho ta bày Hồng Môn Yến? Ta nhìn ngươi là quá nhạy cảm. Ta cùng bệ hạ ở giữa kia là có cảm tình, lúc trước ta vì cho hắn đánh thiên hạ, đây chính là bị thương vô số. Lữ Nhiên vẫn như cũ không yên lòng, "Ôn công, người là sẽ thay đổi, năm ngoái liền buôn lậu muối vỏ mã đều bị bệ hạ cho lưu đày, bệ hạ còn có cái gì xử lý không ra được? Cho nên chúng ta mặc dù không tốt phỏng đoán bệ hạ ý đồ, nhưng là tâm phòng bị người không thể không á Ôn công. Ai biết có hay không cho bệ hạ tiến sảng luôn." Nghe nói lời này, Ôn Sướng sinh lòng sầu lo, hỏi, "Vậy là ngươi nghĩ như thế nào?" Lữ Nhiên hỏi, "Ôn công, nếu như bệ hạ hỏi ngài, lửa hao tổn đều dùng làm chỗ nào, ngài giải thích thế nào?" Ôn Sướng nói thẳng, "Tự nhiên là dùng làm trùng kiến lương châu." Lữ Nhiên lại hỏi, "Vậy ngài sổ sách đâu? Sổ sách dám cho bệ hạ nhìn sao? Dám cho bệ hạ nhìn lại trải qua được kiểm tra đối chiếu sự thật sao? Ngài có thể cự tuyệt Trương phủ xem xét sổ sách thỉnh cầu, nhưng ngài cự tuyệt bệ hạ nhìn sao? Ngài có thể bảo chứng Trương phủ trở về không có thêm mắm thêm muối nói việc này sao? Ngài có thể bảo chứng thái tử không có ở bệ hạ bên thai hóng gió sao?" Ôn Sướng nghe vậy, chau mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cảm giác Lữ Nhiên nói rất có lý. Hắn phát hiện chuyện này giống như thật không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. "Vậy ta phải làm gì?" Ôn Sướng hỏi, "Nếu như ta không đi, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, càng thêm sẽ khiến bệ hạ hoài nghi." Lữ Nhiên giải thích nói, "Cho nên Ôn công muốn đi, nhưng nhất định phải sớm có chỗ chuẩn bị." Ôn Sướng bộ nói, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta nên như thế nào chuẩn bị?" Lữ Nhiên đôi mắt phát lạnh, trầm ngâm nói, "Thứ nhất, trước đem Lương Châu thành chủ quản khoản công sở đốt, khiến cái này khoản không có chứng cứ. Thứ hai, phái người nói cho những cái kia thần phục Tây Khương các bộ lạc, một khi ngài rời đi Lương Châu phủ, liền làm bọn hắn tạo phản, hỏa lực tập trung Tây Cương quan ngoại, dùng cái này đến hiện ra ngài đối Tây Cương Man Di lực uy hiếp cùng lực khống chế. Đến lúc đó bệ hạ như thật có chút gì ý nghĩ, cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngài nếu là không trở lại, chúng ta liền hạ lệnh nhường Tây Khương công thành, sau đó vứt bỏ quan khẩu, đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ thả ngài trở về, sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, ngược lại Hà Tây hành lang ngay tại phía sau chúng ta, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay." Nghe nói lời này, Ôn Sướng khắp khuôn mặt là ý cười, "Tốt, ngươi biện pháp này phi thường tốt, bệ hạ nếu là không niệm ta tình cũ cùng công tích, vậy ta đã không còn gì để nói." Nói, hắn tiếp tục nói, "Chờ ta sau khi đi, Lương Châu quân chính toàn bộ giao cho tay ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta đem phía sau ổn định lại." Lữ Nhiên lời lẽ chính nghĩa nói, "Ôn công yên tâm, thi trước sông pha khói lửa, không chối từ." "Tốt." Ôn Sướng mặt lộ vẻ khinh miệt, "Hiện tại ngươi liền 800 dặm khẩn cấp đem tình báo đưa đến Thượng Kinh thành, sau đó lại thông chi mấy cái kia Tây Khương bộ tộc, sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát, trước hết để cho bệ hạ loạn hơn mấy ngày." Lữ Nhiên ứng tiếng nói, "Ti chức lĩnh mệnh." Nói, hắn tiếp tục nói, "Ôn công, không bằng ti chức lại giải chút lời đồn, nói bệ hạ lần này mời ngươi vào kinh, mặt ngoài là ôn chuyện, kỳ thực là muốn đối ngươi hạ độc thủ, chúng ta lấy lui làm tiến." Ôn Sướng khẽ gật đầu, "Có thể." Thượng Kinh thành, hoàng cung. Tô Vũ đang ngồi ở bàn trước, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Bởi vì tiệc ăn mừng đêm đó đại gia uống say mềm, cho nên cảnh vương mời khách thời gian liền hoãn lại 2 ngày. Thái tử phi thân mang một thân màu xanh đậm thường phục từ giữa phòng đi tới, hỏi, "Thái tử gia, ngươi nhìn ta xuyên cái này thần được không?" "Đương nhiên đi." Tô Vũ bận bịu nghiêm mặt nói, "Phu nhân tiên sinh lệ chất, mặc quần áo gì cũng đẹp." Thái tử phi lông mày ngưng lại, "Ngươi nói sẽ có hay không có chút quá mức tùy tiện?" Tô Vũ lắc đầu, "Đương nhiên sẽ không, hôm nay chúng ta là đến lão nhị phủ để tham gia gia yến, tự nhiên là tùy ý điểm tốt, mặc quá chính thức ngược lại câu thúc." Thái tử phi gật đầu, "Đi, vậy chúng ta đi." Sau đó Thái tử phi cùng Tô Vũ hai người ra chủ điện. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Tô Cẩn hai người đã đợi đã lâu. "Cha, nương." Tô Cẩn nhìn xem hai người bọn họ, tràn đầy bất đắc dĩ, "Cái này đều nửa canh giờ, các ngươi thế nào mới ra ngoài?" Tô Vũ càng là bất đắc dĩ, "Đây không phải mẹ ngươi nhiều đổi mấy bộ quần áo sao?" Hắc. Thái tử phi nhìn về phía hắn, nổi giận nói, "Nói như vậy, ngươi còn trách ta phiền toái?" Tô Vũ bận bịu giải thích nói, "Không phiền toái, không phiền toái, phu nhân làm sao lại phiền toái đâu. Chúng ta mau lên xe a." Sau đó Hứa Nhàn đám người đi theo lên xe, thẳng đến cảnh vương phủ mà đi. Trên xe ngựa, Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Vũ, hỏi, "Tỷ phu, ta nghe nói hôm qua Ôn Sướng tên kia còn chưa ra Lương Châu, quy hàng ta sợ quốc mấy cái kia Tây Khương bộ tộc liền phản loạn, còn đóng quân tại Thiên Môn quan bên ngoài, dục ý tiến công Lương Châu." "Đúng vậy a." Tô Vũ mười phần bất đắc dĩ, "Lương Châu 800 dặm cấp báo đưa tới tin tức, lão gia tử buổi chưa nhận được tin tức sau, còn vì việc này giàu gì đâu, không biết là nhường Ôn Sướng trước tiên ở Lương Châu ổn định thế cục, vẫn là để hắn đến Thượng Kinh thành." Hứa Nhàn chau mày, trầm giọng nói, "Tỷ phu, ngươi không cảm giác việc này có kỳ quặc sao? Ôn Sướng liền Lương Châu cũng còn không có ra, Tây Khương bộ tộc liền phản loạn, còn muốn tiến đánh Lương Châu, thế nào hắn có chấn yêu thăng a? Hắn vừa đi Lương Châu liền quần ma loạn vũ." Tô Vũ bưng lên bàn bên trên chén trà, khẽ nhấp một cái, "Ta nguyên bản cũng cảm giác việc này có kỳ quặc, nhưng này mấy cái Tây Khương bộ tộc đúng là Ôn Sướng một tay thu phục, Lương Châu có chuyển ngôn nói Ôn Sướng lần này vào kinh thành, giữ nhiều lành ít, cho nên Tây Khương phản loạn cũng là có khả năng. Bất quá cũng không nghi ngờ đây là Ôn Sướng tìm cho mình đường lui." Hứa Nhàn hừ lạnh nói, "Không cần hoài nghi, đừng nói Tây Khương bộ tộc, ta đoán chừng ngay cả những này lời đồn đều là Ôn Sướng chính mình giải, chờ hắn đến Thượng Kinh thành về sau, hỏi trước hắn lựa hao tổ chuyện, sau đó cùng hắn tính tiền bản, nhìn hắn đến tột cùng có thể giải thích như thế nào." Hứa Nhàn kỳ thật cùng Ôn Sướng cũng không có cái gì thù hận, nhưng người này vậy mà không đem Tô Vũ để ở trong mắt, vậy hắn liền cùng Hứa Nhàn có thủ, Hứa Nhàn lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ôn Sướng. Sở quốc không được có phách lối như vậy quốc công tồn tại. Cảnh Vương cùng Tề Vương đều bị hắn cho chế phục, một cái nho nhỏ Ôn Sướng, hắn càng thêm không để trong mắt. Tô Vũ ứng tiếng nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, cô cũng không tin, chẳng lẽ Lương Châu rời đi hắn Ôn Sướng, còn có thể nhường Tây Khương cho đánh vào đến không thành. Nếu là như vậy, Ôn Sướng cũng liền nên bị Chu Cửu tộc. Cô xem hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chương 558, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cái này không thật tốt sao? Chương 558, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cái này không thật tốt sao? Cảnh Vương phủ. Cảnh Vương phi cùng Cảnh Vương hai người, theo sáng sớm mở mắt đến bây giờ, liền không dừng lại một khắc, chỉ huy người làm trong phủ bố trí phủ viện, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tề Vương phi cùng Tề Vương hai người đều bị Cảnh Vương cho chiêu mộ đi qua, còn có Tề Vương phủ đầu bếp cũng đều bị mời tới. Nhị ca, Tề Vương bận rộn một ngày, mệt ngồi trên thềm đá, chúng ta chính là ăn bữa chuyện thường ngày, ngươi cần phải bận rộn như vậy sống sao? Ta theo buổi trưa đến bây giờ liền nước bọt đều không uống. Cảnh Vương chừng Tề Vương một cái, ngươi nhìn ngươi cái này nói là lời gì? Đây không phải ngươi thu xếp lấy để cho ta mời khách sao? Kia cha mẹ, đại ca đại tẩu, Hứa Nhàn cùng Thanh Thanh qua nhiều năm như vậy đều không có qua Cảnh Vương phủ ăn cơm, ta không được thật tốt đem phủ viện trên dưới đều dọn dẹp một chút. Nói, hắn chỉ hướng cách đó không xa gia đình, ngươi qua đây, đem kia treo đèn lồng đỏ đều cho đốt, đợi chút nữa khách nhân liền đến. Tề Vương mười phần bất đắc dĩ, vậy cũng không cần bận rộn như vậy xuống à, giống như cưới vợ như thế. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì hắn nhìn ra, Cảnh Vương hiện nay là thật nghĩ thông suốt rồi, đây nhất định là chuyện tốt. Tề Vương mấy ngày nay đang nghĩ ngợi thế nào nhường Hứa Nhàn dẫn hắn lợi ít tiền, hiện tại Tề Vương phủ nội tình thật là có chút mỏng. Cùng lúc đó, Tô Vũ, Hứa Nhàn, Thái Tử Phi, Lâm Thanh Thanh cùng Tô Cẩn năm người theo bên ngoài phủ mà đến. Bọn hắn năm người bên trong, trừ Tô Vũ bên ngoài, những người khác vẫn là lần đầu tiên tới Cảnh Vương phủ. Cảnh Vương thấy Tô Vũ mấy người đến đây, bận điệu hô, phu nhân, đại ca bọn hắn tới. Nói, hắn cùng Tề Vương đội vàng tiến ra đón, đại ca, đại tẩu, các ngươi đã tới. Cảnh Vương phi cùng Tề Vương phi hai người lúc trước sảnh đi tới, tiến ra đón, bái kiến đại ca, gặp qua tỷ tỷ. Tô Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, đều là người trong nhà, đừng có khách khí như vậy. Cảnh Vương phi cùng Tề Vương phi tiến lên lôi kéo Thái Tử phi cùng Lâm Thanh Thanh hai người, tỷ tỷ, Thanh Thanh muội muội, chúng ta tới trong phòng đi trò chuyện. Cùng lúc đó, Cảnh Vương phủ thế tử Tô Huyền cùng Tề Vương phủ thế tử Tô Huy hai người từ đằng xa chạy tới, hai người bọn họ đều là sống một năm người, so Tô Cẩn nhỏ 2 tuổi, Tô Cẩn hiện tại 10 tuổi, hai người bọn họ 9 tuổi. Tô Huyền cùng Tô Huy hai người thường xuyên cùng nhau chơi đùa, bọn hắn cùng Tô Cẩn gặp qua vài lần, nhưng không phải rất quen. Đám tiểu tử túi. Cảnh Vương sờ lấy Tô Huyền cùng Tô Huy đầu, đây là các ngươi đại bá, đây là các ngươi hứa thúc, Tô Cẩn là đại ca của các ngươi, còn không mau để cho người. Tô Huyền cùng Tô Huy hai người tuyệt không luống cuống, chắp tay nói, gặp qua đại bá, gặp qua hứa thúc, bái kiến đại ca. Tô Vũ cười ha hả nói, thật ngoan. Hứa Nhàn đẩy Tô Cẩn một thanh, ngươi không phải cho bọn họ mang theo lễ vật sao? Cho bọn họ sao? Còn không cho bọn hắn lấy ra. Tô Cẩn từ trong ngực móc ra hai thanh hoàng kim dao găm, đưa cho Tô Huyền cùng Tô Huy, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Cái này hai thanh hoàng kim dao găm cũng là Hứa Nhàn theo Thảo Nguyên vơ vét trở về, cùng hắn đưa cho Tô Cẩn cái kia thuộc về một bộ, bất quá cái này hai thanh không có khảm nạm bảo thạch mà thôi. Tô Huyền cùng Tô Huy hai người cũng chưa khách khí, tiếp nhận dao găm, lập tức chắp tay nói, cảm ơn đại ca. Sau đó hai người bọn họ lôi kéo Tô Cẩn liền chạy tới chơi. Cảnh Vương phất tay, đi thôi, chúng ta cũng đừng đứng, trong phòng mời. Sau đó bọn hắn thẳng đến phòng trước mà đi. Không bao lâu, Tô Vân Trương cùng Trần Hoàng Hậu hai người cũng tới. Hôm nay là gia yến, cho nên cũng không có nhiều người, liền mấy người này. Phòng trước, một trương to lớn bàn trước, Tô Vân Trương, Tô Vũ, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Hứa Nhàn năm người một bàn, Hoàng Hậu cùng cái khác mấy cái nữ quyến một bàn. Tô Vân Trương bưng chén rượu lên, trên mặt là không ức chế được thích thú, chén rượu này ta mời các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không cao hứng như thế. Ta hy vọng sau này đại gia có thể đoàn kết nhất trí, đem tâm tư tất cả đều dùng tại Giang Sơn xã tắc phía trên, nhường Sở quốc phát triển tốt hơn, trở thành vạn quốc triều bái trên đời tối cường quốc. Dứt lời, hắn bưng rượu lên ngọn, uống một hơi cạn sạch. Hứa Nhàn đám người nhao nhao đem rượu ngọn bưng lên đến, cùng uống hết sạch. Tô Vân Trương hiện tại cũng còn cảm giác giống như nằm mơ. Bọn hắn một nhà người đã bao lâu thời gian không có như thế các loại khí ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cha ngươi yên tâm. Cảnh Vương dẫn đầu tỏ thái độ, sự tình trước kia chúng ta không đề cập tới, sau này ngài liền xem ta biểu hiện, ta nhất định nghe lão đại lời nói, cố gắng hoàn thành hắn cho ta mỗi hạng nhiệm vụ. Tề Vương phụ hòa nói, ta cũng giống vậy, sau này ta khẳng định sẽ bưng lấy đại ca, nhất định thật tốt trợ giúp đại ca, tuyệt đối sẽ không cho đại ca thêm phiền toái. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương hết sức cao hứng, tốt, các ngươi có câu nói này, chờ an tâm. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, trầm ngâm nói, Hứa tiểu tử, chấm nhìn chuẩn bị uy huấn luyện quân sự luyện đã không sai biệt lắm, ngươi nhìn chúng ta Viễn Dương kế hoạch chừng nào thì bắt đầu. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, cái này cũng không xung đột, Viễn Dương hạm đội chủ bị xong sau liền để bọn hắn xuất phát, về phần tiêu diệt ra qua chuyện, ta đề nghị lại đợi thêm một năm. Nghe nói lời này, mọi người đều là sửng sở. Tô Vân Trương khắp khuôn mặt là nghi hoặc, diễn uy sự tình đợi thêm một năm. Ngươi đây là ý gì? Tô Vũ ba người giống nhau không rõ ràng cho lắm. Hứa Nhàn giải thích nói, bởi vì ta có một hạng vũ khí bí mật, tháng này liền có thể nghiên cứu ra được, đến lúc đó chuẩn bị uy quân chiến lược, còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. A. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, ngươi còn có vũ khí bí mật? Chuẩn bị uy quân chiến lược còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Hứa tiểu tử, xem ra ngươi lại phải cho chấm một kinh hỉ a. Mỗi lần Hứa Nhàn trì hoãn hành động gì, Tô Vân Trương đều là trong lòng cao hứng, bởi vì hắn vũ khí bí mật, tất nhiên đều là kinh thế hai tụ. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, khẳng định là ngạc nhiên mừng rỡ, chờ thêm đoạn thời gian ngài liền biết. Tô Vân Trương cao hứng nói, kia chấm liền nghe ngươi, trước Viễn Dương, sau đó sang năm lại chuẩn bị tiêu diệt Giặc Hoa. Tề Vương nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi: "Hứa thiếu gia, Viễn Dương kiếm tiền hay không a?" Hứa Nhàn cầm lấy đũa kẹp một mảnh thịt bò đưa vào trong miệng, ứng tiếng nói: "Đương nhiên kiếm tiền, không kiếm tiền chúng ta phí lớn như thế sức lực làm gì? Bất luận là chúng ta mang đến các quốc gia chào hàng đồ sứ, tơ lụa, lá trà chờ một chút, vẫn là chúng ta theo chư quốc mua sắm trở về hương liệu, châu báu, hồ tiêu, cây gỗ vang bảo thạch chờ một chút, vậy cũng là bảo lợi." Nói, hắn nghiêm túc nói: "Ngươi biết chúng ta Viễn Dương mục đích là cái gì sao? Trừ Dương ta sở quốc quốc uy bên ngoài, cái kia chính là kiếm tiền. Sang năm chuẩn bị uy quân liền bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Giặc Hoa, tất cả trên biển buôn lậu mậu dịch đều đem gặp đả kích chí mạng, chờ Viễn Dương hạm đội sau khi trở về, vật kia tất cả đều thuộc về khan hiếm vật tư, đến lúc đó bán bao nhiêu tiền đều là chúng ta định, kiếm tiền đều có thể đếm tới tay bị chuẩn rút." Nghe nói lời này, Tô Vân Chương cùng Tô Vũ Ngạo Kiều nghiêm mặt. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người trông mà thèm thẳng nuốt nước miếng. Tề Vương tiếp tục hỏi: "Kia Viễn Dương hạm đội tất cả đều là nhân mã của triều đình sao?" Hứa Nhàn khẽ gật đầu: "Trừ ta Vĩnh Hưng Thương hội hạm đội bên ngoài, chính là triều đình hạm đội." Tề Vương trên mặt trong nháy mắt lộ ra định nọt đủ cười: "Hứa thiếu gia, ngươi kia Vĩnh Hưng Thương hội hạm đội còn có chỗ trống sao?" Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 559, Lao Tam, ngươi mẹ nó chưa thấy qua tiền sao? Chương 559, Lao Tam, ngươi mẹ nó chưa thấy qua tiền sao? Tề Vương tính cách đặc điểm lớn nhất một trong, đó chính là da mặt đầy đủ dày. Bởi vì đây cũng là hắn nhiều năm kinh nghiệm tổng kết ra đạo lý, da mặt mỏng ăn không đến, da mặt dày ăn đủ. Mặc dù hôm nay hắn cùng Cảnh Vương, cùng Hứa Nhàn cùng Tô Vũ vừa mới xem như chính thức hòa giải, sau này là sở quốc cộng đồng phân đấu. Nhưng các lao gia là nhà kiếm tiền đây là xấu xí sao? Không có chút nào xấu xí. Tề Vương phủ hiện tại thời gian trôi qua có nhiều nhỏ khó, Tề Vương chính mình là biết đến. Cho nên hắn thật vất vả ôm vào Hứa Nhàn đầu này thông hướng tài phú con đường đuổi, thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cảnh Vương có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Lao Tam, ngươi mẹ nó chưa thấy qua tiền sao? Hôm nay chúng ta là cùng Hứa Nhàn cùng đại ca hòa giải, ngươi cái này lòng ham muốn công danh lợi lộc có phải hay không quá mạnh?" Hắn có đôi khi thật chướng mắt Tề Vương điểm này tính toán tiểu tâm tư. Tề Vương tổng cho là hắn ốc, mỗi lần chuyện không có nắm chắc, Tề Vương đều để hắn đè vào phía trước nhất có ngã qua. Hắn cùng Tề Vương nhiều năm như vậy ở giữa chuyện làm ăn, hay là đánh trận thời điểm đến chiến lợi phẩm, Tề Vương luôn luôn thôn tính. Tề Vương cho là hắn cái gì cũng không biết, thật tình không biết Cảnh Vương chỉ là không nguyện ý cùng hắn so đo mà thôi. Lúc trước huynh đệ bọn họ hai người đi theo Tô Vân Trường trên chiến trường, Tề Vương thật là hắn một tay che chở trưởng thành, đao cũng không biết là Tề Vương chịu qua nhiều ít, sao lại quan tâm chiến lợi phẩm. Tề Vương dùng tay lay lấy Cảnh Vương, nhìn về phía Hứa Nhàn đôi mắt bên trong, vẫn như cũ tràn đầy ý cười, tục ngữ nói tốt, ăn cơm no mới có khí lực làm việc, vương phủ trên dưới nhiều như vậy há mồm, chúng ta được hạ chuẩn bị được không là? Tô Vũ xen vào nói: "Hứa thiếu gia, ngươi nếu là thuận tiện liền mang Lão Tam, nhường hắn phái chút mình người đi cùng, sau này nói không chừng Lão Tam còn có thể Viễn Dương phía trên có chỗ tạo nghệ, ngươi không luôn luôn nói thế giới này rất lớn, sau này cần rất nhiều người trấn thủ quản lý sao?" "Không có vấn đề." Hứa Nhàn cũng mười phần hào phóng, nguyên bản là đi theo triều đình hạm đội, bất quá chỉ là nhiều mấy chiếc thuyền chuyện, cái này làm rất dễ. "Ngày mai ngươi phái người đi Vĩnh Hưng Thương hội tìm Triệu Đại Hổ, hắn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào chuẩn bị." Tề Vương nghe vậy, vui mừng nhướng mày: "Đúng vậy, thiếu gia ngươi yên tâm, sau này chúng ta chính là thân huynh đệ, sau này ai lại cùng ngươi không qua được, cái kia chính là sống mãi với ta." Tô Vân Chương hừ lạnh nói: "Chỉ cần ngươi không cùng Hứa tiểu tử không qua được, cái kia sau liền không ai sẽ cùng hắn không qua được." Nghe giữa bọn hắn nói chuyện, Cảnh Vương người đều choáng váng, hắn không nghĩ tới Tô Vũ cùng Hứa Nhàn vậy mà lại bằng lòng sảng khoái như vậy. Hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình bỏ qua 100 triệu. Bất quá Cảnh Vương so với Tề Vương mà nói, vậy vẫn là hơi hơi muốn một chút mặt mũi, cho nên hắn hiện tại mười phần dày vò, nói sợ chính mình xấu hổ, không nói lại cảm thấy chính mình thiệt thòi. Bọn hắn chỉ cần ra ít tiền thuận tiện, chuyện còn lại chính là đi theo Hứa Nhàn đằng sau kiếm tiền. Tiền này kiếm lại nhiều lại an toàn, cớ sao mà không làm? Hứa Nhàn nhìn ra Cảnh Vương xoan suýt, lập tức nói: "Cảnh Vương, ngươi có muốn hay không làm theo chúng ta một phiếu?" "A." Cảnh Vương trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hứa Nhàn vậy mà lại chủ động mời chính mình, "Ta có thể chứ?" Hứa Nhàn gió nổi lên vân đạm nói: "Cái này có cái gì không thể? Sau này chúng ta đều là người một nhà ở giữa hai bên cùng ủng hộ chiếu cố, kia không bình thường sao? Ta Hứa Nhàn người này mặc dù keo kiệt, có thù tất báo, nhưng ta đối với mình người lại là cực kỳ hào phóng." Cảnh Vương nghe vậy, vui mừng nhướng mày, trọng trọng gật đầu: "Kia tốt, ngày mai ta cũng phái người đi tìm Triệu Đại Hổ." Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác tự mình lựa chọn chính xác. Hắn tại một đầu dập dạng bấy dập trong gai âm phủ đường nhỏ cùng một đầu quang minh đại đạo bên trong, lựa chọn quang minh đại đạo, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Tới. Tô Vân Chương cười sang sảng lên tiếng: "Chúng ta uống rượu, chấm xem lại các ngươi như thế hòa thuận, an tâm, ha ha ha." Yến hội một mực duy trì liên tục tới đêm khuya mới kết thúc. Từ hôm nay Mở Thủy Hoàng thất sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới diện mạo, toàn bộ sở quốc đều sẽ vì đó mà thay đổi. Mấy ngày sau, Thượng Kinh Thành, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người thân mang thường phục, tại đường lớn thượng du chơi. Ô Hoàng Chi chiến kết thúc, hai người bọn họ đi theo đại quân xuất chinh khoảng chừng một năm lâu, tự nhiên muốn cho mình thả vài ngày nghỉ. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Cảnh Vương cùng Tề Vương cùng ngươi cùng thái tử, vậy liền coi là hòa hảo rồi. Ngươi cảm giác hai người bọn họ có thành ý sao?" Hứa Nhàn khẽ gật đầu: "Ta cảm giác còn có thể, Cảnh Vương cùng Tề Vương lần này thật không giống như là diễn." Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, Tề Vương người này cũng thật sự là có ý tốt, cái này vừa mới uống xong hòa giải rượu, hắn liền phải đi theo Viễn Dương kiếm tiền, bất quá Tề Vương phi là thực sẽ làm việc, nói chuyện cũng dễ nghe, ngươi không biết rõ trong bữa tiệc cho ta cùng ngươi khen đây này, hai người bọn họ ngược lại thật sự là cặp vợ chồng. Hứa Nhàn cười ha hả nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, Tề Vương cùng Tề Vương phi kia là nổi danh xứng, bất quá ngươi chớ xem thường Tề Vương, kia dùng tốt tuyệt đối là độc cản một phương đại quan. Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào cùng chiến mã tê minh thanh. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một thất chiến mã đã đứng thẳng người lên, dưới vó ngựa là một cái bị dọa đến hoa dung thất sắc, khóc ròng ròng tiểu nữ hoa. Trung quanh bách tính tâm đồng dạng nâng lên cổ họng, đều là tiểu nữ hoa siết chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu. Lâm Thanh Thanh giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt hướng tiểu nữ hoa vọt mạnh mà đi. Ngay tại chiến mã móng ngựa rơi xuống, vừa muốn đạp ngược tiểu nữ hoa thời điểm, Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt đem tiểu nữ hoa theo dưới vó ngựa cứu đi, sau đó lăn lộn tới một bên. Đập. Móng ngựa trong nháy mắt rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn đã vọt tới Lâm Thanh Thanh bên cạnh, quan tâm nói: "Thanh tỷ, các ngươi không có sao chứ?" Lâm Thanh Thanh lắc đầu: "Không có việc gì." Trung quanh bách tính trong nháy mắt reo hò một mảnh. "Tốt, cô nương này bản lĩnh thật sự là tốt. Đây là ở đâu ra kỵ binh, sao có thể tại thượng kinh thành đường lớn phía trên mạnh mẽ đâm tới đâu? Thật sự là hôn trướng. Thế ta làm sao nhìn cô nương này có chút quen mắt đâu? Thật là nguy hiểm a." Tiểu nữ hoa bị Lâm Thanh Thanh cứu, mọi người chung quanh tất cả đều ám buông lòng một hơi. "Ngươi mẹ nó muốn chết a." Chiến mã trên lưng ngựa cái kia mặc giáp sĩ tốt, chẳng những không có vì chính mình dưới hông chiến mã kem chút khiến tiểu nữ hoa mệnh vẫn tại chỗ mà thật có lôi, ngược lại nâng lên roi ngựa, giận chỉ tiểu nữ hoa, quát tầm lên: "Không có mắt cầu vận, kinh ngạc đại nhân giá, ta muốn mạng của ngươi." Lời này rơi xuống đất, đừng nói Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, ngay cả chung quanh bách tính tất cả đều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có tại thượng kinh thành gặp phải kiêu căng như thế quân sĩ. Hiện nay tại thượng kinh thành, ngươi đừng nói một cái phổ thông thông quân sĩ, cho dù là trong triều đại quan, hoàng hoàng thân quốc thích trụ, vậy cũng không dám như thế tại thượng kinh thành đường lớn bên trên tùy tiện. Bọn hắn không rõ, một cái nho nhỏ quân sĩ, sao có thể tùy tiện tới trình độ như vậy. Chương 560, giết chính là các ngươi cái này cáo mượn oai hùng, ý thế hiếp người chó. Chương 560, giết chính là các ngươi cái này cáo mượn oai hùng, ý thế hiếp người chó. Lâm Thanh Thanh cùng Hứa Nhàn hai người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Từ khi bọn hắn tại thượng kinh thành liên tiếp giáo huấn không ít hoàng hoàng thân quốc thích trụ về sau, kia rất ít lại có người dám ở thượng kinh thành ngang ngược. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người bọn họ thích nhất trừng trị, còn chính là loại người này. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía quân sĩ, trầm giọng nói: "Ngựa của ngươi đụng vào người, còn dám lớn lối như thế? Ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì?" Lâm Thanh Thanh hỏa khí trong nháy mắt quần quật mà lên, thả người một cước liền đem trên lưng ngựa quân sĩ cho đạp xuống tới. Phanh! Quân sĩ trong nháy mắt trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Vụt lang lang. Cái khác hai tên quân sĩ thấy thế, trong nháy mắt rút ra bên hông trường đao, liền phải cùng Lâm Thanh Thanh động thủ. "Lớn mật, ngươi muốn chết?" Lâm Thanh Thanh nơi nào sẽ nuông chiều hai người bọn họ. Nàng dưới chân đạp mạnh, tựa như chớp giật vọt mạnh tiến lên. Phanh! Phanh! Hai cước, hai tên quân sĩ liền giống như gãy mất dây cung chơi diều đồng dạng bay ra ngoài. Trung quanh bách tính khoát tay gọi tốt. "Tốt, đánh chết bọn này đồ chó hoang đồ vật. Cái này đều niên đại gì? Còn dám tại thượng kinh thành lớn lối như thế, thật sự là không có chịu qua đánh a. Đối phó loại này hỗn đản, chính là không thể khách khí. Tê cái này sẽ không phải là Hứa Nhàn công tử cùng Lâm Thanh Thanh cô nữa a?" Ba tên quân sĩ nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Cùng lúc đó, cách đó không xa một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, xe ngựa hai bên còn đi theo hai đội mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ. Lớn mặt cùng đồ. Một gã thân mang sơn văn giáp tướng lĩnh, rút ra bên hông nhạn linh đao chỉ hướng Lâm Thanh Thanh: "Ngươi dám động thủ đổ đả quân sĩ?" Dứt lời, vụt lang lang. Hai đội mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, trong nháy mắt rút ra bên hông nhạn linh đao đem Lâm Thanh Thanh, Hứa Nhàn cùng cái kia tiểu nữ hoa vây quanh ở trung ương. "Ta sợ tiểu nữ hoa bị dọa đến run lẩy bẩy." Hứa Nhàn an ủi tiểu nữ hoa: "Không cần sợ, có ta ở đây, ngươi không có việc gì." "Thế nào?" Lâm Thanh Thanh đứng chắc tay, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt: "Các ngươi thật sự cho rằng bản cô nương là dọa lớn?" Tướng lĩnh đôi mắt nhắm lại, lạnh giọng nói: "Lớn mật điêu dân, va chạm triệu quốc công đại giá, ẩu đả triệu quốc công tướng sĩ, còn như thế tùy tiện, ngươi chán sống rồi." Hứa Nhàn nghe vậy đôi lông mày ngưng lại, hừ lạnh nói: "Chắc không được dám ở thượng kinh thành lớn lối như thế, hóa ra là triệu quốc công ôn sướng." Tướng lĩnh nghe vậy, khắp khuôn mặt là ngạo kiều: "Hừ, khó được ngươi còn có chút kiến thức, vậy mà nhận ra nhà ta quốc công, bất quá hôm nay các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." "Khó thoát." Hứa Nhàn đem tiểu nữ hài đẩy lên Lâm Thanh Thanh trước người, nhặt lên trên mặt đất nhạn linh đao, sau đó mạnh mẽ hướng va chạm tiểu nữ ba cái kia quân sĩ đầu chém tới, nếu là khó thoát, lao tử mẹ nhà hắn liền không trốn. Dứt lời, phúc, Hứa Nhàn một đao chặt đứt quân sĩ cái cổ, máu tươi trong nháy mắt phun tùng tóe mà ra. Một đao kia xuống dưới, đừng nói chung quanh bách tính, đem Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh bao bọc vây quanh triệu quốc công ôn sướng dưới trướng giáp sĩ đều động. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, Hứa Nhàn ra tay vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí ngay cả triệu quốc công mặt mũi đều không bán. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám ngay ở triệu quốc công xa giá giết triệu quốc công người. Hôn trướng, tướng linh ấm bước lên tức sủi bọt mép, giận tím mặt: "Người tới, đem ba cái này điêu dân cho bản tướng bắt lại." Nhà bọn hắn chủ tử lần này thật là bởi vì tại Lương Châu lập xuống ngập trời chi công, bị hoàng đế tự mình mở tiệc chiêu đãi đến thượng kinh thành. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người dám không đem hắn ra chủ tử để ở trong mắt, đây không phải là muốn chết sao? Lời này rơi xuống đất, Triệu Quốc Công dưới trướng giáp sĩ liền phải động thủ. Cùng lúc đó, Tùy Tử Ngang dẫn đầu tuần phòng doanh tướng sĩ lao đến, giận dữ hét, ta xem ai dám động. Dứt lời, tuần phòng doanh tướng sĩ đem Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người bảo hộ ở sau lưng. Tùy Tử Ngang nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh, vái chào lễ nói, mặt tướng gặp qua Hứa công tử, gặp qua Lâm cô nương. Nguyên bản hắn là trùng hợp đi ngang qua, nghe nói hư hư thực thực Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người cùng người khác lên xung đột. Tùy Tử Ngang nghe vậy, bay dường như dẫn người lao đến. Hiện tại tất cả mọi người biết, Cảnh Vương cùng Tề Vương đã cùng Hứa Nhàn bắt tay giảng hòa, cái kia sau chính là người một nhà. Tùy Tử Ngang xem như Cảnh Vương trung thành nhất gia thần, vậy dĩ nhiên muốn vì Cảnh Vương cân nhắc, hộ Hứa Nhàn chu toàn. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Ấm bước lên nhìn qua vọt tới tuần phòng doanh, chau mày, sắc mặt tâm trầm, tuần phòng doanh. Vị tướng quân này. Ấm bước lên cưỡng chế hỏa khí, trầm giọng nói, hai người kia va chạm Triệu Quốc Công đại giá, còn giết Triệu Quốc Công dưới trướng quân sĩ, các ngươi dạng này che chở không thích hợp à? Vừa dứt lời, Tùy Tử Ngang còn chưa tới kịp nói chuyện, Liêm Ngọc Hiên dẫn đầu Nghi Loan Bắc Tư Nghi Loan Bệ, theo khác một bên lao đến, có cái gì không thích hợp? Không phải là các ngươi quân sĩ vô lễ trước đây sao? Tùy Tử Ngang là trùng hợp đi ngang qua. Liêm Ngọc Hiên cũng không phải, hắn tại thượng kinh thành nhãn tuyến nhiều nữa đâu, nghe nói Hứa Nhàn xảy ra chuyện, kia là cấp tốc xông lại biểu hiện. Tề Vương hiện tại chẳng những cùng Hứa Nhàn hòa hảo, còn cùng Hứa Nhàn cùng một chỗ làm ăn. Cho nên Liêm Ngọc Hiên nhất định phải muốn bảo vệ tốt Hứa Nhàn, nhường nhà hắn Vương ra tại Hứa Nhàn trước mặt lộ mặt. Ấm bước lên, hắn cảm giác hiện tại có chút ngộng. Hắn cũng dần dần kịp phản ứng, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người hẳn không phải là hạng người bình thường. Không phải bọn hắn cũng không dám ngay trước Triệu Quốc Công ôn sướng xa giá giết Triệu Quốc Công người, còn bị tuần phòng doanh cùng Nghi Loan Bắc Tư như thế che chở. Ấm bước lên đuôi lông mày ngưng lại, lập tức nói, chuyện này khả năng có cái gì hiểu lầm. Vừa dứt lời, Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên còn chưa tới kịp nói chuyện, cận đồng liền dẫn linh Nghi Loan Nam Tư Nghi Loan vệ từ phía sau bọc đánh đi qua, tức giận nói, hiểu lầm không được, giết chính là các ngươi cái này cáo mượn oai hùng, ý thế hiếp người chó. Ấm bước lên, hắn hiện tại cảm giác người đều tê. Thế nào đống nhiên xuất hiện người, một cái so một cái phách lối, hơn nữa một cái so một cái quyền cao chức trọng. Nghi Loan Nam Tư người đều hiện ra. Ấm bước lên không khỏi đang suy nghĩ, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đến cùng là thân phận gì. Tuần Phong Doanh, Nghi Loan Bắc Tư cùng Nghi Loan Nam Tư đồng thời xuất hiện giữ gìn. Đây con mẹ nó chính là không phải có chút khoa trương. Cùng lúc đó, Triệu Quốc Công ôn sướng đội xe đã bị Tuần Phong Doanh, Nghi Loan Bắc Tư cùng Nghi Loan Nam Tư bao bọc vây quanh. Từ khi ba cái này bộ môn thành lập tới nay, vẫn là như thế đoàn kết, hơn nữa còn là bởi vì cùng là một người. Đương nhiên, lớn mật, ôn sướng bén rèm lên, theo toa xe bên trong đi ra, đôi mắt buông xuống, mặt lộ vẻ hàn ý, ta chính là Triệu Quốc Công, Lương Châu thích sứ ôn sướng, bệ hạ tự mình mời nào đó vào kinh thành dự tiệc, các ngươi như thế tại nào đó trước mặt sinh sự, đến tột cùng là không đem nào đó để ở trong mắt, vẫn là không đem bệ hạ để ở trong mắt. Từ khi Tân Triều về sau, ôn sướng một mực chấn thủ Lưỡng Quảng, qua kia là thổ hoàng đế thời gian. Hắn tại Lưỡng Quảng thời điểm, xưa nay đều là nói một không hai, bất kỳ một cái nào dám can đảm va chạm hắn người, tất cả đều bị diệt tộc. Mặc dù Lữ Nhiên nhường ôn sướng để phong điểm, nhưng hắn Triệu Quốc Công uy nghiêm không thể xâm phạm. Đây cũng là ôn sướng không có ngăn cản Ấm Bước Lên nguyên nhân, bởi vì hắn đã ưa thích Ấm Bước Lên loại này đối phó điều dân thói quen. Chương 561, ngươi còn muốn dùng thân phận ép ta. Chương 561, ngươi còn muốn dùng thân phận ép ta. Nghe ôn sướng lời nói, Tùy Tử Ngang, Liêm Ngọc Hiên cùng cận đồng ba người khắp khuôn mặt là khinh thường. Bọn hắn thật sự là không biết rõ, ôn sướng đến tột cùng từ đâu tới lớn như thế phổ. Một cái nho nhỏ quốc công mà thôi, lần thứ nhất về thượng kinh thành liền như thế ngang ngược cản rỡ, thật sự là không biết rõ ai cho dũng khí. Lâm Thanh Thanh chỉ hướng ôn sướng, đôi mắt buông xuống, ngươi dạng này ngang ngược cản rỡ, tùy ý làm bậy người, thật sự là hưởng là quốc công, ngươi có thể thần khí. Hứa Nhàn giống nhau khinh thường, thế nào? Chịu bệ hạ mời rất đáng gờm sao? Quốc công rất đáng gờm sao? Thích sứ rất đáng gờm sao? Ngươi thật coi bản công tử là bị dọa lớn. Nghe nói lời này, ôn sướng đầu tiên là sững sờ, mà phía sau lộ kinh ngạc, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người như thế không đem hắn để ở trong mắt, thì ra lại là nhiều lần áp chế Cảnh Vương cùng Tề Vương thái tử em vợ. Ôn sướng đôi mắt nhắm lại, hỏi, ngươi liền thanh phong hầu Hứa Nhàn? Hứa Nhàn mặt lộ vẻ lạnh nhạt, chính là bản công tử. Lời này rơi xuống đất, chung quanh xôn xao một mảnh. Ta liền nói làm sao lại như thế nhìn quen mắt, thì ra đúng là Hứa công tử cùng Lâm cô nương. Cái này Triệu Quốc Công là người phương nào? Ta thế nào cũng chưa hề nghe nói qua chúng ta Sở Quốc còn có Triệu Quốc Công đâu. Ngươi không có nghe nói sao? Hắn hiện tại là Lương Châu thích sứ, đoán chừng là từ cái kia địa phương triệu hồi tới a. Hôm nay lại có náo nhiệt có thể nhìn. Trung quanh bách tính nghị luận ầm ĩ, ôn sướng trong lòng mặc dù cũng có hỏa khí, nhưng vẫn như cũ cưỡng chế lấy, hỏi: "Hứa công tử, ngươi làm đường phố giết ta tướng sĩ là có ý gì? Mặc dù ngươi là thái tử em vợ, cũng không thể lớn lối như thế a." "A." Lâm Thanh Thanh chen vào nói, cười lạnh nói: "Ngươi thật đúng là sẽ trả đũa a. Thủ hạ ngươi tướng sĩ kèm chút đem cái này tiểu nữ hoa đạp ở dưới ngựa, chẳng những không có xin lỗi, ngược lại nói lời ác độc, đến tột cùng là ai phách lối? Ngươi Triệu Quốc Công phụ thượng quân sĩ, tại thượng kinh thành đều có thể như thế ương ngạnh, cái này nếu là ra thượng kinh thành, dân chúng còn không phải để các ngươi khi dễ chết." Hô, ôn sướng thở dài ra một hơi, biết mình tại Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh trước mặt, khẳng định không chiếm được tiện nghi, lập tức nói: "Tốt, đã nào đó tướng sĩ đã bị các ngươi giết, việc này như vậy mà thôi vừa vặn rất tốt. bệ hạ còn tại cung trong chờ lấy nào đó, nếu là trêu đến bệ hạ không cao hứng, không phải ngươi ta có thể chịu được. Vậy là ngươi không chịu nổi. Hứa Nhàn hư lạnh nói, bệ hạ chờ ta cũng không phải lần một lần hai, ta có cái gì không chịu nổi. Ôn Sướng nghe vậy, lên cơn giận dữ, thẹn quá hóa giận, hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác. Bởi vì hắn mặc dù khoác lác là có công chi thần, nhưng Hứa Nhàn liền Cảnh Vương cùng Tề Vương đều không để vào mắt, mình nếu là thật cùng hắn lên xung đột, là thật không chiếm được tiện nghi. Ôn Sướng hiện tại bỗng nhiên có một loại cảm giác, lần này thượng kinh thành chi hành, chỉ sợ thật không có đơn giản như vậy. Ôn Sướng kiềm nén lửa giận, hỏi, vậy ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản. Hứa Nhàn thản nhiên nói, ngươi đem tiền thuốc men cho tiểu nữ hoa ra, sau đó lại cho nàng chịu nhận lỗi, việc này coi như thôi. Hắn nguyên bản liền đợi đến Ôn Sướng đến đây thượng kinh thành đâu, không nghĩ tới người này vậy mà như thế mắt không mở cho hắn, vậy hắn khẳng định không có cái gì tốt khách khí. Hứa Nhàn lần này đã quyết tâm, tuyệt đối sẽ không nhường Ôn Sướng còn sống rời đi thượng kinh thành. Tây Thương phản loạn hỏa lực tập trung Lương Châu Thiên Môn quan bên ngoài, khẳng định chính là âm mưu của hắn. Hứa Nhàn không được Sở Quốc vẫn như cũ có như thế đôi to khó bấy quốc công xuất hiện, không phải chờ Ôn Sướng trở lại Lương Châu về sau, không nhất định sẽ còn xuất hiện là gì. Hứa Nhàn cũng không phải một cái ưa thích tìm phiền toái cho mình người. Ôn Sướng đôi mắt nhắm lại, trầm giọng nói, ngươi giết nào đó người, ngược lại nhường nào đó cầm tiền thuốc men. Trên đời này có đạo lý như vậy. Hứa Nhàn cười khẽ, ngươi vừa tới thượng kinh thành không biết rõ cũng tỉnh có thể hiểu, ngươi nếu sớm đến, đã sớm sẽ biết, thượng kinh thành liền có đạo lý như vậy. Ôn Sướng nghe vậy, nắm chặt song quyền tay đã là đạo đạo nổi gân xanh. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa tới thượng kinh thành, liền cùng Hứa Nhàn đối mặt. Hắn càng không có nghĩ tới, Hứa Nhàn tại thượng kinh thành vậy mà như thế ương ngạnh, không có chút nào cho hắn cái này uy tín lâu năm quốc công mặt mũi. Hắn thế nào cũng là có tòng long chi công mở ra quốc quốc công, tay cầm quân chính đại quyền Lương Châu thích sứ. Hôm nay vậy mà Hứa Nhàn đương lấy nhiều người như vậy mặt làm khó dễ đến tận đây. Hô, Ôn Sướng lại hô một mạch, trong mắt nói, tốt, chuyện hôm nay nào đó nhận vua, tiền có thể cho, nhưng cái này xin lỗi nào đó khẳng định ngược lại không, nào đó đường đường quốc công, sao có thể cho một giới nữ hoa xin lỗi? Nói không được không sao cả. Hứa Nhàn kinh miệt nói, vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi, các huynh đệ đem những người này cho ta vây quanh. Dứt lời, vụt lang lang. Tuần Phong Doanh, Nghi Loan Nam Tư cùng Nghi Loan Bắc Tư tuần phòng vệ cùng Nghi Loan vệ nơi nào còn dám do dự, trong nháy mắt đem Ôn Sướng dưới trướng hộ vệ quân đoàn đoàn vây quanh. Hứa Nhàn, Ôn Sướng giận không kìm được, trầm giọng nói, ngươi không nên quá phận. Ta thật là mệnh quan triều đình, đường đường quốc công, ngươi sao dám đối đãi với ta như thế? Cái này gấp. Hứa Nhàn khẽ cười nói, còn có, ngươi đừng lão cầm quốc công thân phận hù dọa ta, ta Hứa Nhàn không phải bị dọa lớn, ngươi hỏi một chút chúng quanh các hương thân, thượng kinh thành những cái kia không có mắt vương tôn quý tộc, ta một năm thu thập nhiều ít, ngươi còn muốn dùng thân phận ép ta? Hôm nay ngươi nếu là không xin lỗi, vậy cũng đừng nghĩ đi, ngươi nếu là không phục chúng ta ngay tại cái này hao tổn tới bệ hạ tới, nhường bệ hạ cho phân xử thử. Hắn đang lo không có lý do gì thu thập Ôn Sướng đâu. Ôn Sướng tại thượng kinh thành cũng dám phách lối như vậy, kia ngày bình thường đức hạnh gì liếc qua thấy ngay. Trung quanh bách tính lòng đầy căm phẫn, cùng kêu lên hô to, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ôn Sướng thấy một màn này người đều tê. Từ khi hắn cùng Tô Vân Chương khởi binh về sau, chưa từng nhận qua như thế bị khuất. Hắn hiện tại hận không thể xách trên đao trước cùng Hứa Nhàn sống mái với nhau. Hắn tại Lưỡng Quảng cùng Lương Châu thời điểm, ai nếu là dám cùng hắn gọi như vậy dầm dĩ, không phải bị hắn di tam tộc không thể. Nhưng bây giờ Ôn Sướng cho dù có muôn vàn lửa giận, mọi loại hận ý, cũng không dám cùng Hứa Nhàn lên xung đột. Bởi vì hắn biết, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, xác thực sự tình gì đều làm được. Hắn vừa về thượng kinh thành, còn không biết Tô Vân Chương đối với hắn thái độ như thế nào, không tốt phức tạp. Ôn Sướng sắc mặt âm trầm, trong mắt nói, nào đó thời gian đang gấp thấy bệ hạ, không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng việc này tuyệt không coi xong. Nói, hắn nhìn về phía tiểu nữ hoa, vị tiểu cô nương này, nào đó vừa rồi là dưới trướng quân sĩ kém chút ngộ thương ngươi, xin lỗi ngươi. Dứt lời, tiểu nữ hoa cũng còn không có kịp phản ứng, Ôn Sướng liền chui vào toa xe bên trong, ấm bước lên từ trong ngực móc ra một trương trăm lượng ngân phiếu đưa cho Hứa Nhàn, trầm giọng nói, Hứa công tử, hiện tại có thể đem đường tránh ra à? Đừng nói Ôn Sướng không có nhận qua loại này bị khuất, cho dù là hắn ấm bước lên đều chưa từng có nhận qua loại khuất đục này. Hắn cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Nhàn tại sao lại bởi vì một cái dân đen mà đắc tội Ôn Sướng, cái này đáng ra không? Người sinh ra liền chia tam lục cửu đẳng, Hứa Nhàn vì sao làm một cái dân đen ra mặt? Câu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 562, ngươi đây không phải dọa dâm sao? Chương 562, ngươi đây không phải dọa dâm sao? Ôn Sướng đã buông lời, ấm bước lên tự nhiên cũng không muốn cùng Hứa Nhàn quá nhiều dây dưa. Mặc dù hắn không hiểu Hứa Nhàn cách làm, nhưng liền Ôn Sướng đều bị ép xin lỗi, hắn tự nhiên cũng trêu chọc bất quá Hứa Nhàn. Hứa Nhàn không nhìn trăm lượng ngân phiếu, nhìn từ trên xuống dưới ấm bước lên, cười lạnh nói, 100 lượng. Ngươi tại cái này đại phát này ăn mày đâu? Ấm bước lên trợn to con mắt, khó hiểu nói, nàng chỉ là bị kinh sợ mà thôi, 100 lượng ngân phiếu còn thiếu. Chúng ta thật là chết người. Ngươi đây không phải vô lại sao? Thế nào? Hứa Nhàn cười khẩy, ngươi đây là muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Ta phát hiện các ngươi những người này tất cả đều có một cái bệnh chung. Ta giảng đạo lý thời điểm, các ngươi liền chơi xỏ lá, ta chơi xỏ lá thời điểm, các ngươi lại bắt đầu cùng ta giảng đạo lý. Thiên hạ này chẳng lẽ là từ các ngươi định đoạt? Ấm bước lên. Hắn trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Nhàn duỗi ra một ngón tay, 1000 lượng, một văn cũng không thể thiếu. 1000 lượng. Ấm bước lên nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi đây không phải dọa dâm sao? Vừa dứt lời, Ôn Sướng thanh âm theo toa xe bên trong truyền tới, cho hắn. Hắn hiện tại không muốn cùng Hứa Nhàn quá nhiều dây dưa tiếp, chỉ muốn mau mau rời đi. Ấm bước lên ngay vậy, bất đắc dĩ lại móc ra 900 lượng ngân phiếu đưa cho Hứa Nhàn. Hứa Nhàn tiếp nhận ngân phiếu phất tay, sau đó tuần phòng vệ cùng Nghi Loan vệ đem con đường tránh ra. Ấm bước lên dẫn đầu đội xe rời đi. Hứa Nhàn nhìn về phía tiểu nữ hoa, hỏi: "Tiểu cô nương, người nhà ngươi đâu?" Tiểu cô nương bây giờ còn có chút sợ hãi: "Ta chỉ có một cái da da ốm đau ở nhà, ta vốn là muốn vì da da đi lấy thuốc, ai biết nói, nàng lại bất tức khóc lên." "Ngoan." Hứa Nhàn sờ sờ tiểu nữ hoa đầu, "Da da ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì." Nói, hắn đem ngân phiếu đưa cho Cận Đồng, "Ngươi dùng tiền này cho bọn họ đổi bộ tòa nhà, cho hắn da da tìm làng chung, sau đó đem tiền cho hắn da da, sau này trông nom lấy điểm bọn hắn, tiền này tuyệt đối đừng khiến người khác lừa gạt đi." Cận Đồng vái chào lên nói: "Là, ti chức minh bạch." Hứa Nhàn tiếp tục nói: "Buổi tối hôm nay ngươi mang theo tùy tướng quân cùng Liêm tướng quân, còn có tuần phòng doanh cùng Nghi Loan Tư các huynh đệ đi đầy phúc lâu ăn bữa ngon, trực tiếp nhớ ta Trương Mục thuận tiện." Tùy tử ngang cùng Liêm Ngọc Hiên nghe vậy, liên tục khoát tay: "Hứa công tử không cần phải khách khí, đây đều là chúng ta phải làm." "Không sai, cơm này chúng ta không thể ăn." Hứa Nhàn đôi lông mày ngưng lại: "Sau này đại gia hỏa đều là người một nhà, ăn bữa cơm sau này ân oán xóa bỏ, cơm này các ngươi cũng không ăn." Tùy tử ngang cùng Liêm Ngọc Hiên nhìn nhau cười một tiếng, lập tức chắp tay nói: "Đa tạ Hứa công tử." Ôn Sướng chạy trối chết. Cận Đồng dẫn đầu tiểu nữ hoa rời đi. Hứa Nhàn đám người cũng ai đi đường đấy. Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Ôn Sướng rời đi xe ngựa, muốn lao người ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Hứa Nhàn thản nhiên nói: "Thanh tỷ yên tâm, người này tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi Thượng Kinh thành." Lâm Thanh Thanh kinh ngạc nói: "Ngươi có nắm chắc như vậy?" Hứa Nhàn khẽ gật đầu: "Đương nhiên." Lâm Thanh Thanh hỏi: "Không phải nói Tây Khương bộ tộc đã phản loạn, hỏa lực tập trung Lương Châu Thiên Môn quan bên ngoài sao? Vậy hạ chẳng lẽ sẽ không bởi vậy thả hắn trở về?" Hứa Nhàn đôi mắt nhắm lại, hừ lạnh nói: "Càng là như thế, liền càng không thể để cho hắn trở về. Một hồi ta đi tìm Tề Vương thương nghị một chút, Lương Châu ban đầu là bọn hắn đánh xuống, cho nên Lương Châu quân rất nhiều tướng lĩnh đều là bọn hắn lúc trước chiêu hàng, Ôn Sướng muốn dùng chiêu này bảo đảm toàn thân mình trở ra, vậy chúng ta liền cho hắn đến rút tuổi dưới đáy nổi." Hoàng cung, nội các, Tô Vũ đám người ngay tại ngoại điện phê duyệt tấu chương. Cao Đức mang theo Ôn Sướng thẳng đến trong điện mà đến. Ôn Sướng trong lòng hiện tại hỏa khí còn chưa tiêu, hắn hôm nay thật sự là bị Hứa Nhàn bị chọc tức. Nhiều năm như vậy hắn còn chưa hề chịu qua như thế vũ nhục. "Triệu Quốc công." Cao Đức đầu tiên là mang theo Ôn Sướng đi vào Tô Vũ trước người, "Đây là thái tử điện hạ." Ôn Sướng có chút chắc tay, thần gặp qua thái tử điện hạ. Nguyên bản hắn vừa mới tiến thượng kinh thành thời điểm còn vô cùng ngạo khí, nhưng vừa rồi bị Hứa Nhàn áp chế rơi nhuệ khí sau, Ôn Sướng cũng không dám lại biểu hiện kiêu ngạo như thế. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách xác định Tô Vân Trương thái độ đối với hắn. Tô Vũ khẽ gật đầu, "Triệu Quốc công không cần đa lễ, phụ hoàng tại nội điện chờ ngươi lấy." Ôn Sướng chắp tay, sau đó thẳng đến nội điện mà đi. Nội điện, Tô Vân Trương đang dựa nghiêng ở giường nằm bên trên, buồn bực ngán ngẩm xem sách. Ôn Sướng thẳng đến Tô Vân Trương mà đi, đôi mắt ướt át, quỳ xuống đất dập đầu, "Lao thần tham kiến bệ hạ." Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân Trương, hết sức kích động, "Nhiều năm không thấy, bệ hạ vẫn như cũ uy vũ bất phàm." Hôm nay hắn kinh nghiệm bị Hứa Nhàn làm khó dễ ức hiếp sự tình sau, liền quyết định cải biến sách lược, cùng Tô Vân Trương đánh tình cảm bài. Hắn lúc trước đi theo Tô Vân Trương khởi binh thời điểm, quan hệ của hai người phi thường tốt, kém chút trở thành nhi nữ thân gia. Ôn Sướng cũng biết Tô Vân Trương là một cái vô cùng trọng cảm tình người, nếu là Tô Vân Trương tín nhiệm hắn, kia bất kể là ai muốn lại cùng hắn kiếm chuyện đều phải ngẫm lại. "Ôn Sướng, mau mau xin đứng lên." Tô Vân Trương tiến lên đem Ôn Sướng đỡ dậy, đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười, "Nhiều năm không thấy, ngươi cũng phong thái không giảm năm đó à, ha ha ha. Ngươi đã giả về sau, liền ưa thích nhớ nhung quá khứ. Ngươi sau khi thành công, liền thường xuyên nhớ tới lúc trước gian nan lúc không dễ." Tô Vân Trương mấy năm này kỳ thật cũng là càng phát hoài kiểu, càng phát đa sầu đa cảm. Khả năng này là người lao về sau phải qua đường a, mặc dù Tô Vũ, Hứa Nhàn cùng Tề Vương ba người đều nói Ôn Sướng không phải. Nhưng khi Tô Vân Trương nhìn thấy Ôn Sướng thời điểm, vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, Ôn Sướng là bọn hắn trong miệng gian định. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, Tây Cương phản loạn là Ôn Sướng an bài một tuần tịch mã. "Vậy hạ." Ôn Sướng đứng dậy, thở dài nói, "Vi thần vừa mới rời đi Lương Châu, Tây Cương bộ tộc liền phản loạn, thần thật sự là không mặt mũi nào thấy bệ hạ a." "Không sao." Tô Vân Trương đem Ôn Sướng kéo đến giường nằm bên cạnh, "Tây Cương Man Di nguyên bản là thay đổi thất thường tiểu nhân, bọn hắn phản loạn lại đem bọn hắn đánh phục chính là." Ôn Sướng mang trên mặt ủy khuất, "Bệ hạ, vi thần còn có một việc phải hướng ngài thỉnh tội." Tô Vân Trương nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Ôn Sướng thở dài nói, "Ai, vừa rồi vi thần vào thành thời điểm, bọn thủ hạ chiến mã chấn kinh, kém chút đụng vào một cái tiểu nữ hoa, việc này đúng lúc bị Hứa Nhàn công tử cùng Lâm Thanh Thanh cô nương đụng phải, bọn hắn cứu tiểu nữ hoa, không phải thần thật sự là sai lầm a. Hôm nay hắn cùng Hứa Nhàn ở giữa đã kết thù. Hắn cảm giác Hứa Nhàn khẳng định sẽ nhờ vào đó sự tình hướng hắn nổi lên. Cho nên Ôn Sướng quyết định chủ động thẳng thắn, sau đó lại thăm dò một chút Tô Vân Trương phản ứng. Tô Vân Trương nghe vậy, đôi lông mày ngưng lại, cuối cùng chuyện này giải quyết như thế nào? Hứa Nhàn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến Tô Vân Trương tỉnh táo lại. Hắn không biết rõ Hứa Nhàn đột nhiên xuất hiện là trùng hợp, vẫn là Hứa Nhàn cố ý hành động. Ai Ôn Sướng tiếp tục thở dài một câu, việc này cũng trách thần dưới trướng kia quân sĩ đuôi mù, hắn kém chút đụng vào tiểu nữ hoa không những không xin lỗi, ngược lại thái độ ác liệt, "Hứa công tử gặp chuyện bất bình, chém ta cái kia quân sĩ, thần cho tiểu nữ hoa kia nói xin lỗi, còn bồi thường tiểu nữ hoa kia 1000 lượng bạc." Chương 563, lão thần chính là trong miệng các ngươi vương bát đản. Chương 563, lão thần chính là trong miệng các ngươi vương bát đản. nghe Ôn Sướng lời nói, Tô Vân Trương tâm trong nháy mắt trầm xuống. Nhiều năm như vậy hắn không biết rõ Ôn Sướng tính cách đến tột cùng có hay không biến, nhưng Hứa Nhàn tính cách, hắn vẫn là mười phần hiểu rõ. Hứa Nhàn nếu là không có tuyệt đối lý do, chắc chắn sẽ không động thủ giết người. Cho nên việc này xung đột trình độ kịch liệt, tuyệt đối xa so với Ôn Sướng hình dung phải lớn rất nhiều. Cùng lúc đó, ngoại điện, Tô Vũ vừa muốn cầm Lương Châu tồn tại hộ bộ sổ sách gốc tiến vào nội điện. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người liền từ ngoài điện đi đến, "Lão đại, lão nhị, lão tam." Tô Vũ nhìn xem hai người bọn họ trên mặt kinh ngạc, "Lão gia tử không phải nói để các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sao? Hôm nay đến nội các có việc." Tề Vương đi lên phía trước, đem cánh tay khoác lên Tô Vũ trên bờ vai, thấp giọng nói, "Lão đại ngươi không nghe nói à? Hứa Nhàn vừa rồi ở trong thành cùng Ôn Sướng nổi lên xung đột, hơn nữa còn động thủ giết Ôn Sướng dưới trướng một gã quân sĩ. Có việc này?" Tô Vũ trên mặt kinh ngạc, chắc không được cô vừa rồi thấy Triệu Quốc Công nhìn xem cô thời điểm, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nói, hắn nghi ngờ nói, Ôn Sướng cùng Hứa Nhàn ở giữa bởi vì cái gì lên xung đột? Cảnh Vương sắc mặt âm trầm, hư lạnh nói, "Lão đại, ngươi biết Ôn Sướng người này nhiều phách lối sao? Hắn mới vừa tới Thượng Kinh thành, dưới trướng quân sĩ liền dám ở Thượng Kinh thành đường lớn bên trên cơi khoái mã cho hắn xa giá mở đường, dưới trướng hắn quân sĩ suýt nữa đem một gã tiểu nữ hoa đụng chết, may mắn Hứa Nhàn cùng Thanh Thanh đi ngang qua, Thanh Thanh đem tiểu nữ hoa kia cấp cứu. Nhưng ngươi đoán thế nào chiêu?" Kia quân sĩ chẳng những không có hối hận chi tâm, ngược lại cầm lấy roi ngựa giận mắng tiểu nữ hoa kia, "Ngươi nói Ôn Sướng dưới trướng quân sĩ cũng dám tại Thượng Kinh thành kiêu căng như thế, kia ngày bình thường Ôn Sướng tại Lưỡng Quảng cùng Lương Châu, kia đến ương ngạnh thành bộ dạng gì? Ngươi lại không biết Hứa Nhàn cùng Thanh Thanh tính cách, bọn hắn là hận nhất loại này ương ngạnh trong triều đại quan." Thanh Thanh trực tiếp đem kia quân sĩ cho đập, Ôn Sướng thấy thủ hạ bị đánh, cũng không biết Hứa Nhàn thân phận, tấm kia cuồng ghê gớm, Hứa Nhàn có thể nuông chiều hắn. Giơ tay chém xuống liền chém kia quân sĩ, Ôn Sướng lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mới nhận ra Hứa Nhàn, lúc này mới không tình nguyện cho tiểu nữ hoa xin lỗi, đồng thời bồi thường người ta chút bạc. Nghe nói lời này, Tô Vũ chau mày, sắc mặt trầm thấp, không nghĩ tới Ôn Sướng vào kinh thành, lại còn náo loạn như thế việc sự tình, bất quá hắn thủ hạ quân sĩ tại Thượng Kinh thành cũng dám như thế ương ngạnh, thật là khiến ta không nghĩ tới. Cảnh Vương mặt lộ vẻ khinh thường, điển hình chính là ở bên ngoài làm thổ hoàng đế thời gian quá lâu, quên hết tất cả, không có chịu qua đánh đập. Tề Vương phụ hòa nói, không có chịu qua Hứa Nhàn đánh đập. Từ khi Hứa Nhàn tại Thượng Kinh thành làm cái gì quốc công phò mã về sau, kia Thượng Kinh thành vương tôn quý tộc tất cả đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thậm chí có người đi ra ngoài đều phải sớm nghe ngóng Hứa Nhàn hôm nay ra không ra khỏi cửa. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh nếu là đụng phải chuyện bất bình, quản ngươi thân phận gì bối cảnh, chiếu nệ không lầm. Liên cái này cũng chưa tính, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đem bọn hắn đánh đập một lần về sau, bọn hắn còn muốn chịu đựng Tô Vân Trương hai lần đánh đập, bởi vì Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh động thủ, kia tất nhiên là chiếm lý. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đối với Ôn Sướng ngưỡng ngạnh, tự nhiên là không có nhìn. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã học tốt, không còn ỷ thế hiếp người, làm sang làm bậy, Ôn Sướng người này cũng dám đến Thượng Kinh thành giễu võ dương oai, quả thực chính là muốn chết. Đi. Tô Vũ khẽ gật đầu, ta đã biết, ta hiện tại đến cầm Lương Châu sổ sách đi tìm Ôn Sướng đúng sổ sách, nhìn xem ta lưu tại Lương Châu lửa hao tổn, hắn đều tiêu vào địa phương nào. Cảnh Vương một tay lấy sổ sách cướp đến tay, "Lại ca, sau này đắc tội với người sống từ hai huynh đệ chúng ta đến, loại này việc nặng còn cần ngươi tự mình động thủ." "Đúng vậy a đại ca." Tề Vương vội vàng phụ hòa nói, "Ngươi một ngày chính vụ bận rộn, há có thể mọi chuyện tự mình làm. Huynh đệ chúng ta lẽ ra nên vì ngươi chia sẻ, hơn nữa Ôn Sướng người này là vô lại liền phải từ chúng ta tới đối phó, ngươi cùng Ôn Sướng động thủ, vậy cũng là đối ngươi làm bận." Tô Vũ nghe vậy, cười ha hả nói, "Kia tốt, đã các ngươi hai cái muốn lẫn vào, vậy thì do các ngươi đến, Lương Châu là các ngươi đánh xuống, các ngươi cũng quen thuộc." Ta bên kia vừa vặn còn có không ít chuyện phải xử lý. Dứt lời, Tô Vũ quay người rời đi. Hắn thật đúng là không muốn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cầm sổ sách đẩy cửa vào. Tô Vân Trương nhìn xem Cảnh Vương cùng Tề Vương sững sờ, Ôn Sướng thì là không hiểu khẩn trương lên. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tiến lên chào. Ôn Sướng đứng dậy chắp tay, thần tham kiến Cảnh Vương, tham kiến Tề Vương. Cảnh Vương quay đầu nhìn về phía Ôn Sướng, ngoài cười nhưng trong không cười, nghĩ đến vị này chính là Triệu Quốc Công. Ôn Sướng ứng tiếng nói, chính là lão thần. Tô Vân Trương nghi ngờ nói, hai người các ngươi có việc? Có việc thôi. Tề Vương ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, phụ hoàng, vừa rồi Thượng Kinh thành có cái mắt không mở cầu vận, vậy mà dung túng thuộc hạ quân sĩ tại Thượng Kinh thành đường lớn phía trên mạnh mẽ đâm tới mở ra đường, một cái mấy tuổi tiểu nữ hoa kém chút bị kia quân sĩ chiến mã đụng chết, hơn nữa không những không xin lỗi, ngược lại mắng tiểu nữ hoa không có mắt, thậm chí muốn động thủ đánh người. Huynh đệ chúng ta hai người nghe nói việc này, kia là lên cơn giận dữ, mang theo người liền xuống tới. Hiện nay là niên đại nào? Là triều đình vì bách tính làm chủ niên đại. Những cái kia ức hiếp bách tính, đem bách tính xem như cỏ rác vương bắt đạn, đều hẳn là mẹ nhà hắn bị chém đầu. Bất quá chúng ta đến lúc đó đã tản, chúng ta nghe nói là Hứa Nhàn cùng Thanh Thanh hai người giải quyết, còn giết kia mắt không mở quân sĩ, chúng ta lúc này mới yên lòng lại. Bất quá chúng ta hiện tại còn không biết, kia mắt không mở cầu vật đến tột cùng là cái nào, Thượng Kinh thành hiện tại thế nào còn có loại người này. Cảnh Vương phụ hòa nói, đúng vậy a phụ hoàng, loại người này không phải cho triều đình, cho ngài trên mặt bôi đen sao? Cho nên chúng ta vào cung tìm đến Hứa Nhàn, hỏi một chút tên vương bắt đạn kia đến tột cùng là ai, hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy? Có phải hay không ở bên ngoài làm sằng làm bậy quen thuộc, tới Thượng Kinh thành cũng còn không biết rõ thu liễm kia tính xấu. Hai anh em chúng ta sau này chuyên trị thứ khốn kiếp này. Ôn Sướng, hắn nghe Cảnh Vương cùng Tề Vương lời của hai người, mặt đều tái rồi. Hắn không phải người ngu, thế nào nghe không hiểu Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Ôn Sướng hiện tại rốt cuộc minh bạch, truyền luôn không phải hư, Cảnh Vương, Tề Vương, Hứa Nhàn cùng Tô Vũ bốn người, xác thực đã cùng tốt. Bây giờ bốn người bọn họ một lòng, chính mình trước đó đắc tội thái tử, hôm nay đắc tội Hứa Nhàn, xem ra cái này thượng kinh thành xác thực không tốt trở. Cho dù hắn cùng Tô Vân Trương ngày xưa tình cảm cho dù tốt, vậy cũng không nhịn được bốn người này tại Tô Vân Trương trước mặt châm ngòi thổi gió. Cho nên hắn mười phần may mắn chính mình nghe Lữ Nhiên lời nói, làm hai tay chuẩn bị, không phải cái này thượng kinh thành chỉ sợ thật đúng là không được tốt đi. Hai vị vương gia. Ôn Sướng chậm rãi đứng dậy, chau mày, kiềm nén lửa giận, trầm ngâm nói, lao thần chính là trong miệng các ngươi vương bát đản. Chương 564, rút tuổi dưới đáy nổi chương 564, rút tuổi dưới đáy nổi nghe Ôn Sướng lời nói. Tề Vương đôi lông mày ngưng lại, cười ha hả nói, cái này sao có thể? Việc này xem xét chính là ý thế hiếp người, ngày bình thường ước hiếp bách tính, làm quen thổ hoàng đế hôn trướng gây nên, Triệu Quốc Công ngươi cũng không phải loại người này à, ngươi thật là ta triều đình nhân tài trụ cột. Đúng vậy à. Cảnh Vương đi theo phụ hòa nói, thứ khốn kiếp này làm sao có thể là Triệu Quốc Công. Ôn Sướng. Hai người các ngươi là một chút không có ý định buông tha ta à? Tô Vân Trương giờ phút này cũng là cũng không lo lắng, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cùng Hứa Nhàn cùng chung mối thủ, như thế làm hắn hết sức cao hứng. Hai vị vương gia. Ôn Sướng mười phần bất đắc dĩ giải thích nói, việc này đúng là hiểu lầm, lão thần cùng cái kia quân sĩ đã bởi vì chuyện này trả giá đắt, còn hy vọng hai vị vương gia miệng hạ lưu tình. Tề Vương cùng Cảnh Vương hai người nghe vậy, nhìn lẫn nhau một cái, khinh thường hừ lạnh. Hứa Nhàn đối phó Ôn Sướng loại người này có một bộ, nhưng bọn hắn hai người cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đi. Tô Vân Trương cắt ngang bọn hắn nói chuyện, hai người các ngươi không phải tìm Hứa Nhàn sao? Làm sao lại tìm tới chấm nơi này tới? Tề Vương giải thích nói, nguyên bản chúng ta là muốn tìm Hứa Nhàn tới, nhưng là vừa rồi lão đại bỗng nhiên cho chúng ta một hạng nhiệm vụ, cho nên chúng ta liền tới tìm phụ hoàng. Tô Vân Trương nghi ngờ nói, nhiệm vụ gì? Cảnh Vương đem sổ sách ném tới bàn bên trên, đây là lương châu lửa hao tổn sổ sách, lão đại để chúng ta tìm Triệu Quốc Công đúng đúng sổ sách, nhìn xem lương châu quân lương còn kém nhiều ít. Tô Vân Trương nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Ôn Sướng. Hắn nguyên bản còn không nguyện ý tin tưởng, Ôn Sướng đã biến như vậy giành công tự ngạo, không coi ai ra gì. Bây giờ kinh nghiệm chuyện vừa rồi sau, Tô Vân Trương cảm giác việc này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Triệu Quốc Công. Tề Vương nhìn xem hắn, trầm ngâm nói, sổ sách ngay ở chỗ này, chúng ta đúng đúng sổ sách a. Nhìn xem lương châu lửa hao tổn đến tột cùng là thế nào hoa. Ôn Sướng trên mặt vẫn như cũ mười phần chấn định, ứng tiếng nói, thần đến thượng kinh thành trước đó, cũng không biết muốn đối lửa hao tổn sổ sách, cho nên sổ sách cũng không mang đến, hơn nữa lửa hao tổn nhiều như vậy sổ sách, là từ dưới mặt quan lại tham ô, thần hiện tại chỉ dựa vào hồi ức chỉ sợ cũng không hồi tưởng lại nổi. Nói, hắn nhìn về phía Tô Vân Trương, trầm ngâm nói, vậy hạ, nếu không ngài cho lão thần phái người trở về lấy sổ sách. Nguyên bản hắn còn muốn dùng cháy sự tình đến qua loa tắc trách Tô Vân Trương, hy vọng Tô Vân Trương có thể bận tâm tình cũ. Nhưng Ôn Sướng bây giờ nhìn hiện ra, Tô Vân Trương căn bản chính là vì hắn bày hồng muốn yến. Đã Tô Vân Trương không tín nhiệm hắn, vậy hắn lại lưu tại Thượng Kinh Thành sẽ rất nguy hiểm, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp mau mau rời đi Thượng Kinh Thành. Không phải đến lúc đó muốn đi chỉ sợ đều đi không được. Có đạo lý. Cảnh Vương khẽ gật đầu, Triệu Quốc Công nói có đạo lý, đường đường lương châu thích sứ, làm sao lại quản những chuyện nhỏ nhặt này đâu, cho nên cái này sổ sách ngươi vẫn là phái người trở về lấy a, hiện tại giám quốc chính là thái tử gia, chúng ta cái này sổ sách nếu là đối không lên, chỉ sợ cũng không tốt giao nộp. Tô Vân Trương phụ hòa nói, vậy thì phái người đi lấy. Ôn Sướng khẽ gật đầu, lập tức nói, kia lão thần. Tô Vân Trương nói, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, phái người về Lương Châu lấy sổ sách, sau đó liền đi nghỉ ngơi đi. Lão thần lĩnh mệnh. Ôn Sướng vai chào lễ, sau đó quay người rời đi. Chờ Ôn Sướng rời đi nội điện sau, Tô Vân Trương đánh giá Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, hỏi, hai người các ngươi làm hoa dạng gì? Đương nhiên là làm Ôn Sướng. Cảnh Vương lời thề son sắt nói, cha, ngươi không biết rõ Ôn Sướng đến tuột cùng có nhiều phách lối, nhiều ương ngạnh. Hôm nay trong thành sau đó, hắn liền đem chọn chuyện trận tướng, một năm một mười nói cho Tô Vân Trương. Tô Vân Trương nghe xong, sắc mặt xanh xám. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hứa Nhàn vì sao hạ tử thủ. Ôn Sướng cùng dưới tay hắn quân sĩ quả thật có chút quá mức. Hôm nay nếu không phải Hứa Nhàn vừa lúc đi ngang qua, hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Tô Vân Trương sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, vậy thì đợi thêm mấy ngày, chớ cũng là muốn nhìn, hắn Ôn Sướng đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Mấy ngày sau, hoàng cung, Tào Chiêu. Tô Vân Trương ngồi ngay ngắn trên long ỷ văn võ bá quan phân trạm triều đình hai bên. Ôn Sướng đứng tại trên triều đình lo sợ bất an, mấy ngày nay tại Thượng Kinh Thành hắn có thể nói là một ngày bằng một năm. Tô Vân Trương nguyên bản nói là mời hắn đến Thượng Kinh Thành mở tiệc chiêu đãi hắn, thuận tiện tướng quân hướng cho hắn. Nhưng bây giờ đã dòng dã vắng vẻ hắn hai ngày, hơn nữa còn muốn tra hắn lửa hao tổn sổ sách. Ôn Sướng cho dù có ngốc, vậy cũng biết Tô Vân Trương đến tột cùng là có ý gì, huống hồ Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đối với hắn nhìn chằm chằm. Bất quá Ôn Sướng ngược lại cũng không sợ, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Ôn Sướng lần này nếu là có thể thành công thoát đi, kia Tô Vân Trương cũng đừng trách Ôn Sướng đúng không hắn. Cùng lúc đó, một gã dịch tốt theo ngoài điện bọn mạnh mà đến, mặt lộ vẻ lo lắng, khởi bẩm bệ hạ. Tây Thương các bộ tộc liên quân 3 ngày trước đột nhiên đối Thiên Môn Quan phát động tập kích, Thiên Môn Quan thất thủ, Tây Thương các bộ tộc đã xông vào Lương Châu. Lời này rơi xuống đất, Ôn Sướng khỏe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, Tô Vân Trương cái này đều là ngươi bức ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Văn võ bá quan thì là xôn xao một mảnh. Cái gì? Đường đường Lương Châu quân thậm chí ngay cả Thiên Môn quan đều thủ không được, quả thực chính là phế vật. Lúc trước Tây Khương bộ tộc phản loạn thời điểm, nên nhường Triệu Quốc công đi qua à, Tây Khương bộ tộc là sợ hắn. Tây Khương Man Di giết tiến Lương Châu, phải làm sao mới ổn đây a? Hừ, Ô Hoàn đều bị chúng ta tiêu diệt, Tây Khương bộ tộc tính là cái gì chứ a? Văn Võ bá quan nghị luận ầm ĩ, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ánh mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Sướng. Hai người bọn họ có thể khẳng định, việc này khẳng định cùng Ôn Sướng thoát không khỏi liên quan. Nhị ca, Tề Vương hừ lạnh nói, ngươi nhìn xem a, Ôn Sướng lập tức liền muốn xin chiến về Lương Châu, người này mẹ nhà hắn vì chạy, vậy mà thả Tây Khương nhập quan, thật mẹ hắn nên bầm thây vạn đoạn a. Cảnh Vương đôi mắt buông xuống, hắn muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tô Vân Trương trong lòng tự nhiên là lên cơn giận dữ, nhưng cố nén giận khí. Hắn hiện tại không đơn giản đối Tây Khương xâm lấn tức giận, càng là đối với Ôn Sướng tức sủi bọt mép. Hắn nhưng là lập tức hoàng đế, tự nhiên biết Tây Khương mong muốn đánh hạ Lương Châu quân trấn thủ Thiên Môn quan đến tột cùng có nhiều gian nan. Cho nên Tây Khương nhập quan khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Vậy hạ, Ôn Sướng tự nhiên đứng không vững nữa, tiến lên vai chào lên nói, Tây Khương Man Di xâm ta sơn hạ, lục ta con dân, lao thần mời về Lương Châu, thu phục mất đất, đánh lui Tây Khương, thủ ta sở quốc Giang Sơn xã tắc không được gì, trọng trấn ta sở quân hùng phong. Lao thần trấn thủ Lương Châu nhiều năm, bất luận đối Lương Châu quân vẫn là đối Tây Khương đều là mười phần hiểu rõ, lao thần lần này trở về, khẳng định có thể giải quyết triệt để Tây Khương chi mắc, còn mời bệ hạ cho lão thần một cái cơ hội. Vừa dứt lời, Cảnh Vương cùng Tề Vương đứng ra, vái chào lên nói, phụ hoàng, nhi thần xin chiến Lương Châu, khu trục Man Di, dưỡng nước ta uy. Ôn Sướng, hắn nghe nói lời này người đều tê. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Cảnh Vương cùng Tề Vương vậy mà lại đứng ra xin chiến, đây không phải đoạn đường lui của hắn sao? Hai vị vương gia. Ôn Sướng quay đầu nhìn về phía bọn hắn, lão thần trấn thủ Lương Châu nhiều năm, đối Lương Châu rất tin tưởng, đối Tây Khương quen thuộc hơn, bây giờ Lương Châu bách tính đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, vẫn là lao thần tiến đến thu phục mất đất, cứu dân tại thủy hỏa thích hợp nhất. Cảnh Vương hừ lạnh, ngươi phù hợp cũng là phù hợp, bất quá bản vương hoài nghi Lương Châu ra nội ứng. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 565, thần là sở quốc nỗ lực nhiều như vậy, ngài lại không tín nhiệm lao thần. Chương 565, thần là sở quốc nỗ lực nhiều như vậy, ngài lại không tín nhiệm lao thần. Nội ứng hai chữ vừa ra, trong điện xôn xao một mảnh. Cảnh Vương ra lời nói này có đạo lý à, nếu không phải có nội ứng, Thiên Môn quan làm sao có thể dễ dàng như vậy thất thủ? Không sai, việc này thật là có kỳ quặc, thế nào hắn Ôn Sướng vừa mới rời đi Lương Châu, Tây Khương bộ tộc liền phản loạn nữa nha, còn dám tiến đánh Lương Châu? Bọn hắn cảm giác Ô Hoàn còn chưa đủ thảm sao? Chuyện này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tê ta nhìn Cảnh Vương gia cùng Tề Vương gia, giống như có chút nhằm vào Triệu Quốc công a. Văn Võ bá quan nghị luận ầm ĩ, Ôn Sướng nhìn về phía Cảnh Vương, sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, Cảnh Vương, lời này của ngươi là có ý gì? Lao thần nhiều năm như vậy không nói công lao, khổ lao khẳng định là có. Chẳng lẽ lao thần nhiều năm như vậy nỗ lực, đổi lấy chính là vương gia như thế hoài nghi, há không làm người sợ run? Tề Vương xen vào nói, Thiên Môn quan vững như thành đồng, Lương Châu quân chiến lược vô song, Tây Khương bộ tộc tất cả đều bọn lính mất chỉ huy tán kỵ, bọn hắn liền hạng nặng khí giới công thành đều không có, đến tột cùng là thế nào tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đánh hạ Thiên Môn quan? Nếu không phải có nội ứng thông đồng với địch, Tây Khương bộ tộc có thể đánh hạ Thiên Môn quan. Bất quá Triệu Quốc công ngươi cũng không cần sinh khí, Cảnh Vương nói có nội ứng, nhưng cũng không nói nội ứng là Triệu Quốc công ngươi à? Cho nên ngươi có cái gì tốt gấp? Hơn nữa Lương Châu như thật có nội ứng, Triệu Quốc công ngươi có phải hay không đến tránh hiểm nghi? Mặc dù ngươi trấn thủ Lương Châu nhiều năm, nhưng là ngươi không nên quên, lúc trước Lương Châu chính là ta cùng Cảnh Vương ra đánh xuống, hơn nữa chúng ta liền Ô Hoàn đều có thể diệt, còn sợ một cái nho nhỏ Tây Khương không thành. Cảnh Vương khiêu khích nhìn về phía Ôn Sướng, bản vương chính là cái này ý tứ, cho nên Triệu Quốc công ngươi cấp bách không có bất kỳ cái gì đạo lý. Ôn Sướng, hắn hiện tại cảm giác có chút tê cả da đầu, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người xác thực khó đối phó. Nhưng Ôn Sướng hiện tại lại cảm thấy tới một trận hoảng sợ, bởi vì Cảnh Vương cùng Tề Vương đều như thế khó có thể đối phó, vậy sẽ hai người bọn họ chỉ đến ngoan ngoan hứa nhàn, lại phải khó đối phó biết bao. Ôn Sướng tự nhiên không chịu từ bỏ, dựa vào lý lẽ biện luận, hai vị vương gia, chuyện đã xảy ra, các ngươi nói cái gì đều có thể, nhưng ở không có chứng cứ trước đó, các ngươi nói lại nhiều cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Mặc dù Lương Châu là các ngươi đánh hạ, nhưng bây giờ Lương Châu bách tính đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi so bách tính mệnh còn trọng yếu hơn? Ha ha ha, Cảnh Vương nghe vậy, đúng là cười to lên, nước sôi lửa bỏng. Nước sôi lửa bỏng. Triệu Quốc công mở miệng ngậm miệng không rời bách tính, thật đúng là một vị vì bách tính suy nghĩ quan phụ mẫu à. Kia bản vương hỏi ngươi, ngươi rời trướng quân sĩ tại thượng kinh thành đường lớn không nhìn bách tính, kém chút đâm chết một gã tiểu nữ hoa còn ngang ngược cản rỡ thời điểm, bản vương sao không gặp ngươi đem bách tính treo ở bên miệng? Ngươi coi thường bách tính, giữ gìn dưới trướng ương ngạnh quân sĩ thời điểm, bản vương sao không gặp ngươi đem bách tính treo ở bên miệng? Cứu mạng tại thủy hỏa là dựa vào dùng miệng nói sao? Há mồm đạo đức nhân nghĩa, ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức ai không biết ta? Ôn Sướng bị đối khen núi im lặng, ngươi hắn thật sự là không nghĩ tới. Cảnh Vương thì ra đúng là như thế, nhanh mồm nhanh miệng. Văn Võ bá quan giống nhau kinh ngạc không thôi. Xem ra là Hứa Nhàn đương ban đầu biểu hiện quá mức hung hăng, lúc này mới lộ ra Cảnh Vương tựa như là mắng cũng mắng không qua, đánh cũng đánh không lại hạng người vô năng. Bây giờ xem ra không có Hứa Nhàn áp chế Cảnh Vương, kỳ thật mạnh đáng sợ. Cảnh Vương phất tay áo hừ lạnh, nhìn về phía Tô Vân Trường, vái chào lễ nói, phụ hoàng, Lương Châu có chút quan lại cùng tướng lĩnh tâm đã nát đấu, nhi thần xin mang tam đại doanh, trừ gian diệt ác, khu trục mang gì, còn Lương Châu bách tính một cái thái bình thiên hạ. Tề Vương đi theo vái chào lễ nói, nhi thần giống nhau xin chiến. Tô Vân Trương cho mày, sắc mặt tâm trầm, truyền chỉ, mệnh cảnh vương là Trình Tây đại tướng quân, khiến Lương Châu quân chính sự việc cần giải quyết, dẫn đầu 3000 doanh, Thần Cơ doanh, Ngũ Quân doanh trái trạm canh gác quân cùng phải trạm canh gác quân, bình định Tây Cương, Lương Châu quan lại tướng lĩnh phàm không lĩnh mệnh người, trạm lập quyết. Cảnh vương cùng Tề vương vái chào lên nói, nhi thần lĩnh mệnh. Vậy hạ. Ôn Sướng trong nháy mắt thất kinh, lo lắng nói, thần là sở quốc nỗ lực nhiều như vậy, chẳng lẽ ngài hiện tại càng như thế không tín nhiệm lao thần sao bệ hạ? Tô Vân Trương căn bản cũng không có phản ứng Ôn Sướng ý tứ, phất tay áo hừ lạnh, bái triều. Hắn hiện tại đã nhìn thấu, cái này tất nhiên là Ôn Sướng bả hí. Nếu như Thiên Môn Quan không có bị đánh hạ, kia mọi thứ đều còn dễ nói, nhưng Lương Châu quân liền Thiên Môn Quan đều có thể ném, ý vị này Lương Châu quân có người thông đồng với địch, sự tình chính là thiên chân vạn sát. Thiên Môn Quan bên ngoài chính là Tây Khương bộ tộc, cho nên đóng giữ nơi đây tướng lĩnh khẳng định là Ôn Sướng tâm phúc, kia thông đồng với địch người có phải hay không Ôn Sướng người, liếc qua thấy ngay. Bất quá Tô Vân Trương bây giờ còn chưa có sung túc chứng cứ, cho nên hắn không muốn cùng Ôn Sướng dây dưa, nhưng Ôn Sướng muốn rời đi Thượng Kinh thành, không có cửa đâu. Tô Vân Trương trực tiếp rời đi đại điện. Ôn Sướng lo lắng đuổi về phía trước, lo lắng nói, bệ hạ ngài hắn còn không có ra bên ngoài chạy mấy bước. Tiêu Cương liền đem Ôn Sướng ngăn lại, trầm giọng nói, Triệu Quốc Công, xin ngươi tự trọng. Ôn Sướng nhìn qua theo trước mặt mình dạo bước mà đi Tô Vân Trương, tâm đều lạnh. Hắn biết Tô Vân Trương giờ phút này đã hoàn toàn không tín nhiệm nữa hắn. Ôn Sướng minh bạch ở trong đó khẳng định là Hứa Nhàn, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Tô Vũ bốn người đang dở trò. Nguyên bản Tô Vân Trương vừa gặp hắn lần đầu tiên thời điểm, rõ ràng mười phần nhiệt tình, hết sức quan tâm, vậy khẳng định là nhớ tình cũ. Nhưng trải qua Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương một phen hồ nháo về sau, Tô Vân Trương tín nhiệm với hắn kịch liệt hạ xuống. Hắn bây giờ nghĩ rời đi Thượng Kinh thành đã là khó càng thêm khó, nhưng hắn nếu là không nghĩ biện pháp rời đi, chờ Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người theo Lương Châu sau khi trở về chính là tử kỷ của hắn. Cho nên Ôn Sướng cảm giác chính mình nhất định phải mau chóng tự cứu. Văn võ bá quan ai đi đường đấy, nguyên bản còn muốn cùng Ôn Sướng ôn chuyện quan lại cũng tận đều rời đi. Lúc này ai cũng không muốn rước họa vào thân. Cùng lúc đó, ngoài điện, Hứa Nhàn đang ngồi ở cẩm thạch trên thềm đá gặm quả táo. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tới bên cạnh hắn. Hứa thiếu gia, thật đúng là bị ngươi nói chuẩn, mặc dù chúng ta cũng hoài nghi Ôn Sướng, nhưng lão gia tử vẫn như cũ muốn tin tưởng hắn, thẳng đến Thiên Môn Quan thất thủ, lão gia tử lần này hoàn toàn không tín nhiệm nữa hắn. Lão gia tử đã bằng lòng để chúng ta hai người dẫn đầu Tam Đại Doanh xuất chinh, ngươi bên kia được cái gì tin tức không có? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, Lương Châu phủ cất giữ sổ sách phủ khố đã bị tiêu hủy, Lương Châu trung tâm triều đình các quân tướng lĩnh đều bị tách ra, hiện tại chủ trì đại cục chính là Ôn Sướng phụ tá Lữ Nhiên, cho nên Ôn Sướng có vấn đề khẳng định là thật, ta đoán chừng Ôn Sướng khẳng định phải trốn, cho nên các ngươi tới Lương Châu về sau không cần phải khách khí, thân cận Ôn Sướng quan lại tướng lĩnh, còn có Ôn Sướng phụ tá gia tướng toàn bộ cầm xuống. Cảnh Vương ứng tiếng nói, không có vấn đề, tất cả nghe theo ngươi. Tề Vương đôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, ta thật sự là bực, nguyên bản Ôn Sướng bất quá chỉ là một cái tham ô lừa hao tổn vấn đề, không biết là cái nào đại thông minh cho hắn ra chủ ý, vậy mà nhường hắn đốt sổ sách, thả Tây Khương nhập quan, đây không phải theo tham ô lừa hao tổn biến thành mưu phản sao? Chương 566, ta hứa Nhàn tội ác chồng chất chính là mọi người đều biết. Chương 566, ta hứa Nhàn tội ác chồng chất chính là mọi người đều biết. Nghe Tề Vương lời nói, Cảnh Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật đúng là, ngươi nói hắn thật sự là ăn no rồi biết sao? Hứa Nhàn giải thích nói, đoán chừng hắn muốn là muốn dùng Tây Khương phản loạn sự tình, cường hóa chính mình tại Lương Châu không cách nào thay thế vị trí, đem sổ sách tiêu hủy ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, những này cũng đều là hắn cho mình giữ lại chuẩn bị ở sau, sợ bệ hạ hoài nghi hắn, đem hắn giam tại Thượng Kinh thành không cho hắn rời đi. Nhưng hắn lại là biến khéo thành vụng, vừa vặn bởi vì những chuyện này mới khiến bệ hạ càng phát hoài nghi hắn. Bất quá Ôn Sướng như thế không kịp chờ đợi muốn chết, đối với chúng ta là chuyện tốt, người loại này đối sở quốc tương lai phát triển không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vẫn là càng sớm diệt trừ càng tốt. Các ngươi trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẫn đầu Tam Đại Doanh thu phục Lương Châu, đánh lui Tây Khương, Ôn Sướng liền do ta tới đối phó. Cảnh Vương cùng Tề Vương ứng thanh, sau đó quay người rời đi. Cách đó không xa, Ôn Sướng tự nhiên thấy được tập hợp một chỗ Cảnh Vương, Tề Vương cùng Hứa Nhàn ba người. Mặc dù bọn hắn cách xa nhau rất xa nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng Ôn Sướng nhưng thủy chung có loại dự cảm bất tường, hắn cảm giác Hứa Nhàn ba người khẳng định là tại thương nghị như thế nào đối phó chính mình. Ôn Sướng hiện tại cũng cảm giác có chút ngộng, hắn thực sự không nghĩ thông suốt, đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề, khiến chuyện nháo đến hôm nay trình độ như vậy. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian nghĩ sâu, bởi vì hắn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, cái kia chính là mau chóng thoát đi Thượng Kinh thành. Tô Vân Trương hiện tại không có sung túc chứng cứ, cho nên chỉ là tạm thời đem hắn giam lỏng, nếu như chờ Tô Vân Trương cầm tới chứng cứ, đó chính là hắn tự kỳ. Ôn Sướng thủ hạ tự mình thả Tây Khương bộ tộc nhập Lương Châu, cái này sai lầm thật là không nhỏ, chính là bán nước thông đồng với địch chi tội. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người rời đi hoàng cung, tiến đến Tam Đại Doanh triệu tập binh mã. Hứa Nhàn giống nhau ra hoàng cung, chuẩn bị đối Ôn Sướng động thủ, chuyện tới hôm nay việc này, Tô Vân Trương mong muốn chờ chứng cứ, Hứa Nhàn cũng không có nhàn tâm chờ. Sau 3 ngày, đêm, Thượng Kinh thành, phủ trạch. Ấm Bốc Lên đang dẫn đầu mấy tên thân tín sửa sang lấy bối nang. Không bao lâu, Ấm Bốc Lên đi vào Ôn Sướng phòng trước, thấp giọng nói, "Công gia, chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát." Ôn Sướng nghe vậy, đẩy cửa đi ra ngoài, mặc trên người trang phục, hỏi, "Chỗ cửa thành đã chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị tốt." Ấm Bốc Lên gật gật đầu, giải thích nói, "Cửa thành phía tây người gác cổng vệ cùng ti chức là quen biết cũ, ta đã chuẩn bị tốt bạc, bệ hạ hai ngày này xác thực đã hạ đạt không cho chúng ta ra khỏi thành mệnh lệnh." Ôn Sướng sắc mặt xanh xám, trong mắt nói, "Bệ hạ bất nhân, đối chúng ta nỗ lực làm như không thấy, lại nghe tin Hứa Nhàn sảng luôn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, vậy chúng ta tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Ấm bước lên hừ lạnh nói, xem ra Lữ Nhiên tiên sinh nói không sai, Tô Vân Trương lên làm hoàng đế về sau, sớm đã quên lúc trước nâng hắn thượng vị công ra, đã bệ hạ dung không được chúng ta mang binh tiến về Hà Tây, tiến về Tây vực chính là, thiên hạ này chi đại nạn nói còn không có chúng ta đất dùng thân không thành. Nói không sai. Ôn Sướng trực tiếp rời đi phòng ngủ, đi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, nhất định phải tại Tam Đại Doanh đuổi tới Lương Châu trước đó trở lại Lương Châu, sau đó dẫn người rời đi Sở Quốc. Mặc dù hắn đối với mình tài năng quân sự mười phần tự tin, nhưng hắn chưa hoàn toàn trưởng khống Lương Châu quân không nói, Tam Đại Doanh chiến lực là rõ như ban ngày. Cho nên Ôn Sướng cũng không dám khinh thường cùng Tam Đại lựa trại liều, hắn hiện tại kết quả tốt nhất chính là bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Lương Châu, sau đó hỏa tốc rút lui. Mặc dù Ôn Sướng ấm bước lên mang theo ba tên hộ vệ, thân mang y phục dạ hành, lặng lẽ leo tường, lấy ra phủ viện. Hắn cũng không kinh động còn lại tùy hành hộ vệ cùng tới tớ, dù sao hắn không có khả năng dẫn đầu nhiều người như vậy đồng thời rời đi. Một lát, Ôn Sướng đám người qua lại Lý Phường bên trong trong ngõ hẻm, thẳng đến cửa thành phía tây mà đi. Ấm bước lên đã sớm phái người ở ngoài thành cất giữ ngựa tốt tớt, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ cần có thể ra cửa thành phía tây, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi Tô Vân Trương giam lỏng. Khi bọn hắn tiến về đường lớn một đầu cuối cùng trong ngõ hẻm lúc, hẻm phía trước nhất đông nhiên xuất hiện một thân ảnh. Ấm bước lên sắc mặt trầm thấp, thần sắc cảnh giác, tay trái ngón cái định tại đao ô phía trên, tùy thời chuẩn bị rút đao. Cái khác ba tên hộ vệ vội vàng đem Ôn Sướng vây vào giữa. Ôn Sướng tâm giờ phút này cũng hoàn toàn treo lên. Hắn vừa rồi trong lòng một mực tại cầu nguyện, tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, hẻm trước nhất bóng người hướng bọn hắn từng bước ép sát mà đến. Làm Ôn Sướng đám người nhờ ánh trăng nhìn người tới bộ dáng thời điểm, tâm tất cả đều trầm xuống. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Hứa Nhàn vị hôn thê, Sở Quốc nữ võ thần Lâm Thanh Hành. Ngay sau đó, vô số bó đuốc trong nháy mắt thắp sáng tại hẻm hai bên trên nóc nhà, đem hẻm chiếu sáng thoáng như ban ngày. Ôn Sướng đám người chăm chú nhìn lại, vô số thân mang phi ngư phục nghi loan vệ, đang tay cầm lưỡi dao, tràn đầy hàn ý nhìn xem bọn hắn. Hứa Nhàn ngồi nóc nhà, gặm quả táo, cười hỏi: "Triệu Quốc Công, ngươi như thế vội vội vàng vàng muốn đi nơi nào nha? Thượng Kinh Thành ở đến không thoải mái sao?" Ôn Sướng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, lên cơn giận dữ, cái chán đạo đạo nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Nhàn." Hắn vạn vạn không nghĩ tới, kế hoạch của mình lại bị Hứa Nhàn cho khám phá. Triệu Quốc Công thật đúng là bảo trì bình thản. Hứa Nhàn nhìn xem hắn, cười khẩy: "Ta vốn cho là ngươi ba ngày trước liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi, không nghĩ tới ngươi lại cứng rắn đợi ba ngày. Bất quá thủ đoạn của các ngươi xác thực không tính cao minh, các ngươi mới đến Thượng Kinh Thành mấy ngày, tiện ý đổ thu mua người gác cổng vệ, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao?" Hứa Nhàn, Ôn Sướng thẹn quá hóa giận, giận chỉ Hứa Nhàn: "Ngươi ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn như thế hãm hại ta? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đối ta đổi tận giết tuyệt mới hài lòng không? Người người đều nói thái tử là vị nhân quân, ta nhìn cũng bất quá như vậy, chỉ có thể dùng những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn giết hại trung lương mà thôi. Lúc trước nào đó theo bệ hạ đánh thiên hạ, máu nhuộm sa trường, ra ngựa bọc thây thời điểm, ngươi cũng còn không biết ở nơi nào, ta đối tân triều cống hiến lớn hơn thiên, các ngươi sao có thể như thế đối đãi có công chi thần?" Ôn Sướng lúc này đã là tức hồn hển. Những ngày an nhàn của hắn vừa mới bắt đầu mà thôi, sao có thể dễ dàng như vậy liền kết thúc đâu? "Trung lương, có công chi thần?" Hứa Nhàn mặt lộ vẻ khinh thường, đạm mặt nói: "Triệu Quốc Công, ngươi thật đúng là sẽ cho chính mình hướng trên mặt tiếp vàng a. Ngươi đối tân triều thành lập có công không giả, nhưng ngươi được cho trung lương sao? Ngươi trấn thủ lưỡng quảng thời điểm làm những phá sự kia, thật sự cho rằng đời này cũng sẽ không bị người chấn động rất xuống đi ra? Còn có Lương Châu, ngươi hỏa thiêu sổ sách kho, dung túng thuộc hạ thả Tây Khương bộ tộc nhập quan, thật sự cho rằng người khác cũng nhìn không ra? Vậy hạ nhớ tình cũ, tín nhiệm ngươi, nhưng ta cùng ngươi ở giữa nhưng không có bất kỳ tình cũ có thể nói. Thái tử gia nhân nghĩa, nhưng cũng không đại biểu ta Hứa Nhàn cũng nhân nghĩa. Ta Hứa Nhàn tội ác chồng chất chính là mọi người đều biết, cho nên ta chính là chuyên môn đối phó ngươi loại người này." Ôn Sướng tức sủi bọt mép: "Ngươi không có quyền bắt ta, càng không có tư cách thẩm phán ta. Ta muốn gặp bệ hạ." Chương 567, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà còn xa. Chương 567, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà còn xa. Thấy bệ hạ, ngươi vẫn là đi thấy Diêm Vương a? Hứa Nhàn hừ lạnh, nhẹ nhàng phất tay, giết. Một tên cũng không để lại. Ôn Sướng đã muốn hối lộ người gác cổng vệ rời đi Thượng Kinh Thành, cái này mang ý nghĩa trong lòng của hắn có quỷ. Hứa Nhàn mặc kệ Ôn Sướng trong lòng có cái quỷ gì, ngược lại là đã có đường đến chỗ chết, cho nên Hứa Nhàn đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Dứt lời, siêu, 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 từng người nghi loan vệ giống như mãnh hổ đồng dạng hướng Ôn Sướng đám người trùng sát mà đi. "Hứa Nhàn, ngươi dám?" Ôn Sướng tê tâm liệt phế giống giận: "Ta chính là quốc công, Lương Châu thích sứ, mệnh quan triều đình, ngươi sao dám như thế đối ta?" Giờ phút này người khác tê, hắn còn tưởng rằng Hứa Nhàn là đến bắt hắn, không nghĩ tới lại là tới giết hắn diệt khẩu. Hắn đường đường quốc công, Hứa Nhàn vậy mà không thông qua bất kỳ trình tự tư pháp liền muốn giết hắn, quả thực là phát rồ. Hứa Nhàn tự nhiên cũng không để ý mấy ngày trước đây Ôn Sướng có thuộc hạ Thượng Kinh Thành hoành hành không sợ thời điểm, hắn liền muốn đối Ôn Sướng động thủ. Bây giờ hắn Ôn Sướng vậy mà chạy án, mặc dù Hứa Nhàn trong tay còn không có sung túc chứng cứ, nhưng giết hắn khẳng định không sai được. "Hô trướng!" Ấm bước lên tức giận mắng, dẫn người gắt gao bảo hộ lấy Ôn Sướng. Mặc dù hắn cùng cái khác ba tên hộ vệ võ nghệ không tệ, nhưng ở nhiều như vậy nghi loan vệ vây công hạng, vẫn như cũ không đáng chú ý. Một lát, Ấm bước lên cùng ba tên hộ vệ liền đã hết đều ngã trong vũng máu. Lâm Thanh Thanh cầm trong tay lợi kiếm, hướng về Ôn Sướng từng bước ép sát, đôi mắt bên trong tràn đầy hàn ý, nàng thích nhất giết loại này ý thế hiếp người chó. Ngươi Ôn Sướng nhìn qua tràn đầy sát ý Lâm Thanh Thanh, từng bước lui lại, ngươi muốn làm lời còn chưa dứt. Lâm Thanh Thanh lợi kiếm trong tay hướng Ôn Sướng chỗ cổ chém tới, máu tươi phun tung tóe, Ôn Sướng trong nháy mắt ngã trong vũng máu. Hứa Nhàn ngồi nóc nhà, thản nhiên nói, đem bọn hắn thi thể mang xuống, cho chó ăn. Ôn Sướng đã chết. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người dẫn đầu Tam Đại Doanh tiến đến đất bằng Lương Châu, chuyện này xem như tạm thời có một kết thúc. Hôm sau, sáng sớm, Tô Vân Trương đang ngồi ở nội các nội điện có ít đồ ăn sáng. Tô Vũ vội vã theo ngoài điện mà đến. Tô Vân Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, sự tình gì? Tô Vũ lo lắng nói, Ôn Sướng nhường Hứa Nhàn giết đi. Tô Vân Trương, hắn nghe nói lời này, người đều động. Cảnh Vương cùng Tề Vương còn chưa tới Lương Châu, Lương Châu cũng không có bất kỳ chứng cứ trả lại, Hứa Nhàn liền đem Ôn Sướng giết. Tô Vân Trương bình phục tâm tình, hỏi, hắn có chứng cứ? Tô Vũ giải thích nói, Ôn Sướng mua được cửa thành phía tây người gác cửa vệ, tối hôm qua dục ý thoát đi thượng kinh thành. Thoát đi? Tô Vân Trương cầm trong tay búa, trung điệp ném tại bàn bên trên, trong lòng của hắn nếu là không có quỷ, cần phải thoát đi thượng kinh thành sao? Chớ cũng còn chưa thẩm vấn hắn, hắn liền không kịp chờ đợi thoát đi, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Tô Vân Trương thật sự là tức điên lên. Hắn sinh khí không đơn thuần là Ôn Sướng bất chấp vương pháp. Hắn sinh khí chính là những này cùng hắn đánh thiên hạ lão huynh đệ, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Người quả nhiên là sẽ thay đổi. Tô Vũ hỏi, cha, vậy cái này sự kiện? Tô Vân Trương cầm lấy búa, trầm giọng nói, ngươi xem đó mà làm thôi, chấm mệt mỏi. Là. Tô Vũ ứng thanh, sau đó quay người rời đi. Hắn biết hiện tại Tô Vân Trương cảm xúc có chút không ổn định, cần một người tỉnh táo một chút. Bất quá Ôn Sướng xác thực chết chưa hết tội. Một cái liền man di đều có thể để vào con người, liền nên bị Chu Cửu tộc. Hứa phủ. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh tối hôm qua xử lý xong Ôn Sướng đã khuya, cho nên cái này tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã qua buổi trưa. Hai người bọn họ sau khi rời giường phía trước sảnh dùng nữa. Cận Đồng theo bên ngoài phòng đội vàng mà đến, công tử, ty chức có chuyện muốn cùng ngài báo cáo. Hứa Nhàn trên mặt nghi hoặc, sự tình gì? Ngồi xuống từ từ nói. Cận Đồng ngồi vào một bên, giải thích nói, ngài ngày hôm trước không phải cứu tiểu nữ hoa kia, nhường ty chức chiếu cố một chút sao? Ta liền cho bọn họ mua tòa sạch sẽ trạch viện, đem tiền tất cả đều cho tiểu nữ hoa ra ra, còn mời lang trùng cho hắn nhìn bệnh. Hôm nay ty chức lại qua thăm viếng, nhưng ty chức đi thời điểm người đều động, tiểu nữ hoa bỗng nhiên xuất hiện trên trăm hào thân thích, đem bọn hắn trạch viện vây chật như nêm tối. Hơn nữa ta còn nghe được tiếng cãi vã kịch liệt, nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay, liền tới hướng công tử báo cáo. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ nghìn tính vạn tính không có tính tới một bước này. Lâm Thanh Thanh không khỏi thở dài, thật sự là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Bọn hắn đoán chừng là nghe tiền tương lai. Nói, nàng nhìn về phía Hứa Nhàn, chuyện này nếu là chúng ta đưa tới, thế nào cũng không thể nhìn xem mặc kệ a. Không phải những cái kia thân thích đoán chừng đều có thể đem bọn hắn ăn. Mặc dù Lâm Thanh Thanh không có ở hiện trường, nhưng nàng đều có thể tưởng tượng tới những cái kia thân thích sắc mặt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, xác thực phải đi một chuyến. Nói, hắn nhìn về phía Cận Đồng hỏi, ngươi không biết rõ nhà hắn có thân thích sao? Cận Đồng lắc đầu, công tử, đừng nói ta không biết rõ, tiểu nữ hoa kia đều không nhất định biết mình có nhiều như vậy thân thích, ngài tin sao? Hứa Nhàn. Cận Đồng lời này hắn thật đúng là tin. Sau đó Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người thẳng đến tiểu nữ hoa nhà mà đi. Khang Nhân Vương. Trạch viện đây là Cận Đồng cho tiểu nữ hoa nhà mua trạch viện. Trạch viện không tính lớn, chỉ chính phòng cùng đồ vật sân phòng, bất quá sân nhỏ cũng là mười phần cảm kích. Nguyên bản vắng ngắt sân nhỏ, hôm nay lại hết sức náo nhiệt, trong sân bên ngoài ô ương ương chen lấn đại khái trên dưới 100 người. Hiện tại còn không ngừng có người nghe ngóng lấy đến đây. Chính sảnh, 8 tuổi tiểu nữ hoa Đường Gia bức dứt ngồi chiếc ghế bên trên, thận trọng nhìn qua cả phòng thân thích, có chút không biết làm sao. Bởi vì nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không biết rõ trong nhà lại có nhiều như vậy thân thích. Đường Gia ra ra Đường Trác Quân nhìn qua ầm ĩ thân bằng, trầm mặc không nói. Đường Gia tâm tư đơn thuần, không rõ ràng cho lắm. Nhưng Đường Trác Quân không đốc, tự nhiên biết những này thân bằng đến đây thăm hỏi bọn hắn ông cháu, không phải chạy theo thân tình tới, mà là đơn thuần chạy tiền tới. Mặc dù bọn hắn đạt được một phen phát tài, đủ bọn hắn ông cháu cả đời áo cơm không lo, nhưng hôm nay lỗ hổng này vừa mở, những này ăn người không nhà xương thân thích, nhất định phải đem bọn hắn ăn không thể. Đại bá, một gã thân mang thanh sam nam tử trung niên nhìn về phía Đường Trác Quân, đôi lông mày ngưng lại, tiền này ngài có cho mượn hay không cũng là cho câu thông khoái lời nói a. Chất nhi mặt mũi này thật là đâm đã đường này, lúc trước gia nhi bệnh thời điểm, ngài tới nhà ta tới lấy tiền, cha ta mượn ngài thời điểm thật là không có nửa phần do dự. Bây giờ nhà ta nhị lang muốn đọc sách muốn mời phu tử, cái này bận bịu đại bá ngài cũng không thể không giúp à. Kia không đơn thuần là nhi tử ta, đó cũng là cháu trai của ngài, là chúng ta Đường ra người, nhị lang nếu là cao trung khoa cử, vậy chúng ta Đường ra đều có ánh sáng, sau này nhị lang khẳng định sẽ hiếu kính ngài. Đường Trác Quân nghe vậy, chỉ là bất đắc dĩ gật đầu. Tiền kia hắn nhị đệ cho hắn mượn là không sai, nhưng không quá hai ngày cái này tốt chất nhi liền ngay cả vốn lẫn lợi đều muốn trở về. Đường Trác Quân đập nồi bán sắt trả lại tiền, hơn nữa về sau hắn nhị đệ sinh bệnh, hắn còn đi đưa lộ tiền. Từ khi hắn nhị đệ chết bệnh về sau, cái này chất nhi liền cùng bọn hắn ông cháu đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ nhưng lại liếm láp trước mặt đến vay tiền, thật là khiến người không lời. Câu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 568, không mượn được tiền, tức hồn hẹn. Chương 568, không mượn được tiền, tức hồn hẹn. Biểu đệ. Một gã hoa dâm dâu ria láo giả nhìn về phía Đường Trác Quân, thở dài nói, nếu như không phải thật sự có chỗ khó, ta làm sao lại có ý tốt cùng ngươi há mồm. Chúng ta đều là do trưởng bối, ngươi hẳn là có thể hiểu được tâm tình của ta, ngươi ba cháu trai đến bây giờ cũng còn không nói bên trên nàng dâu, bây giờ người ta bằng lòng giới thiệu, còn kém 5 lượng bạc làm lễ ăn hỏi, cái này 5 lượng ngươi cũng không nguyện ý mượn sao? Ngươi lúc nhỏ cũng không có ăn ít tại nhà ăn cơm a. Đường Trác Quân đối với cái này biểu đệ càng là im lặng. Lúc trước cũng là bởi vì cái này biểu đệ ra lão đại cùng lão nhị kết hôn, đem Đường Trác Quân nhi tử tích lũy quân lương đều cấp cho cái này biểu đệ, hắn muốn bao nhiêu lần đều không trả. Cái này biểu đệ về sau thậm chí bắt đầu quy nợ, cũng cùng hắn đoạn tuyệt qua lại. Nhưng bây giờ nghe nói hắn có tiền về sau, vậy mà lại liếm mặt đến vay tiền. Cùng lúc đó, trong sảnh cái khác thân bằng nhau nhau mở miệng. Đại gia, ta mượn thật không nhiều liền 30 lượng, ta nghĩ thoáng tử quán, tiền này tính ngài nhập cổ phần. Nhị Ưu Mô gia, ngài không thể liền thân tình đều không để ý a. Ta mượn thật là cứu mạng tiền. Dượng, mẹ ta bây giờ đang ở bên ngoài nằm đâu, tiền này ngài nếu là không mượn, chúng ta liền không đi. Ta là thật đã nhìn ra, người này có tiền về sau kia là lục thân không nhận. Đường Trác Quân giờ phút này đều đã có chút hỏng mất. Hắn thật muốn không rõ, người làm sao có thể vô sỉ tới trình độ như vậy. Hắn nằm trên giường không dậy nổi, cùng Đường gia hai người không có cơm ăn thời điểm, những này thân thích đối bọn hắn kia là tránh không kịp, chỉ sợ dính vào một chút. Năm ngoái Đường gia sinh bệnh, hắn không có tiền bốt thuốc từng nhà quỳ xuống đất vay tiền, người ta liền cửa đều không ra. Hiện nay nhưng lại cùng hắn giảng thân tình, thật sự là buồn cười. Cùng lúc đó, trạch viện chỗ hẻm, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng ba người vội vàng mà đến. Bất quá bây giờ đừng nói trạch viện, ngay cả trong ngõ hẻm đều đầy áp người. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Cận Đồng. Cận Đồng mười phần im lặng, xem ra lại tới không ít thân bằng. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, ngươi đi đem Nghi Loan vệ điều đến, ta sợ đợi chút nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Hứa Nhàn là đến cho Đường Trác Quân chỗ dựa, nhưng nhiều như vậy thân thích, hắn cũng không tốt độc thủ. Lúc này Nghi Loan vệ lực uy hiếp rất trọng yếu. Tốt. Cận Đồng ứng thanh, sau đó quay người rời đi. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người hướng trong trạch viện mà đi. Trong ngõ hẻm đám người tốt năm tốt ba nghị luận. Ngươi lần này dự định cùng hắn lao bất tử mượn bao nhiêu tiền a? Ta nói cho ngươi nhiều một điểm, ngược lại tiền này cũng không cần còn. Ngươi nói cái này ông cháu hai người thật đúng là giẫm nhầm cước chó, mạnh mẽ để người ta Hứa Nhàn công tử cho muốn tới 1000 lượng bạch ngân tiền thuốc men. Đường ra tiểu nha đầu kia xem xét liền bị tinh, tiền này còn chưa nhất định là nàng thế nào nhường Hứa công tử lừa bịp đây này. Tiền có cho mượn hay không, đêm nay bên trên cơm đến làm cho kia lao đăng cho chúng ta an bài một chút a. Chúng ta không thể đói bụng chờ tin a. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhưng tất cả đều là trong mồm chó nhà không ra ngả voi lời nói. Nếu không phải Hứa Nhàn ngăn đón, Lâm Thanh Thanh nhất định phải đem những người này tất cả đều nện lật không thể. Một lát, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người tới trong trạch viện. Trong trạch viện chính phòng, đồ vật xương phòng cùng trong sân đã là kín người hết chỗ. Thậm chí còn có mấy cái mang theo giường đến, rên thống khổ, người sắp chết lão nhân. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ thật sự là im lặng, đây con mẹ nó chính là tạo cái gì nghiệt. Hứa Nhàn đương lúc là thật muốn làm chuyện tốt, không nghĩ tới vậy mà cho Đường Trác Quân ông cháu rước lấy phiền toái lớn như vậy. Cùng lúc đó, trong sảnh truyền đến trận trận tiếng cãi vã. Đường Trác Quân, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, lúc trước không phải cha ta cho vay ngươi thời điểm, hôm nay tiền này ngươi mượn cũng phải mượn, không mượn cũng phải mượn. Không phải sau này các ngươi ông cháu đừng nghĩ tốt hơn. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người trong nháy mắt xông vào trong sảnh. Đường Trác Quân chất tử Đường Liên đang chỉ vào trầm mặc không nói Đường Trác Quân gầm thét. Đường gia đứng dậy, giang hai cánh tay bảo hộ ở Đường Trác Quân trước người, nhìn hằm hằm Đường Liên, không cho phép ngươi nói như vậy ông nội ta. A. Đường Liên ánh mắt khinh miệt, một cái lao bất tử, một cái nhỏ bất tử. Lúc trước ngươi thế nào không có nhường tia ngựa cho ngươi đâm chết đâu? Ngươi lời còn chưa dứt. Phanh. Lâm Thanh Thanh xông về phía trước một cước đem Đường Liên đạp bay ra ngoài. Giờ phút này trong sảnh trừ Đường Liên tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, mấy cái đường ra người giận chỉ Lâm Thanh Thanh. Ngươi là người phương nào? Sao có thể tùy tiện động thủ đánh người đâu? Đây là chúng ta Đường ra chuyện, cùng ngươi người ngoài này có quan hệ gì? Báo quan. Mau lên báo quan. Cái này con mụ điên là ai a? Đường Trác Quân nhìn xem Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, cũng là vẻ mặt một bức. Bởi vì hắn cũng chưa hề gặp qua Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người. Đường ra trong nháy mắt đại hỉ, nào về phía Lâm Thanh Thanh, tỷ tỷ, ngươi đã đến. Lâm Thanh Thanh sở lấy Đường ra đầu, khẽ gật đầu, đừng sợ, hôm nay tỷ tỷ cho các ngươi chỗ dựa. Hứa Nhàn đi đến Lâm Thanh Thanh trước người, liếc nhìn trong sảnh đám người, trầm giọng nói, các ngươi nguyên một đám sinh long hỏa hổ, có tay có chân, chính mình không đi kiếm tiền, tại cái này khó xử người ta ông cháu có gì tài ba? Người ta có lại nhiều tiền, cùng các ngươi có quan hệ gì? Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hắn gặp qua không muốn mặt người, nhưng thật đúng là chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy không muốn mặt người. Đây là chúng ta Đường ra việc nhà, cùng các ngươi có quan hệ gì? Một người trung niên nam tử chỉ hướng Hứa Nhàn, nổi giận nói, hơn nữa hai người các ngươi là ai? Nhìn cũng giống là nhớ ta bá bá tiền tạp nhân. Trung quanh những người khác nghe vậy, nhao nhao phụ họa. Nói không sai, hai người bọn họ nhìn dạng chó hình người, đoán chừng cũng là nghĩ đến vay tiền. Hừ, vay tiền liền vay tiền, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Biểu đệ, chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng người ngoài này, cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta người trong nhà sao? Đem bọn hắn hai người xin ra ngoài. Vừa dứt lời, một gã bộ khoái theo bên ngoài phòng mà đến. Trong sảnh đám người nhao nhao nhường ra một lối đi. Đường Liên nhìn qua bộ khoái, vội vàng đứng dậy, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng vọt tới bộ khoái trước người, "Cháu trai, ngươi đã đến cháu trai." Bộ khoái tên là Lưu Thẩm, chính là thượng kinh thành Tây ngoại Ô Dương Lê huyện một gã bộ khoái. Đường Liên nguyên bản liền nghĩ qua Đường Trác Quân có không vay tiền khả năng, cho nên liền để hắn làm bộ khoái cháu trai đến đây cho hắn chỗ dựa. Lưu Thẩm chau mày, thấp giọng nói, "Cứu cứu, thế nào nhiều người như vậy?" Hắn nguyên bản còn tưởng rằng số tiền kia có thể độc chiếm, không nghĩ tới Đường Trác quần nhà vậy mà lại đến như vậy nhiều người. Dù sao ngàn lượng bạch ngân cũng không phải số lượng nhỏ, hắn nếu là có thể làm đến mấy trăm lượng, cái kia sau thời gian đều đem áo cơm không lo. Hắn nếu là lấy thêm ra đến một bộ phận tiền trên dưới chuẩn bị, sau này hoạn lộ đều sẽ vô cùng thông thuận, làm cái bộ đầu cũng không thành vấn đề. Đường Liên sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, "Hừ, đều là một đám thấy tiền sáng mắt, chẳng biết xấu hổ, không cần mặt mũi hô trướng." Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ đều không thể tưởng tượng Đường Liên là thế nào có ý tốt nói ra câu nói này. Trong này hắn xem như kiên hầu như không muốn mặt. Chương 569, ngươi vừa mới không phải thật khoa trương sao? Này sẽ thế nào sợ? Chương 569, ngươi vừa mới không phải thật khoa trương sao? Này sẽ thế nào sợ? Lưu Thẩm nghe Đường Liên lời nói, liếc nhìn trong sảnh đám người cảm thụ được Lưu Thẩm ánh mắt, đều là không khỏi cúi đầu xuống. Dù sao đối với những bình dân này bách tính mà nói, một cái bộ đầu đã coi như là một cái quan rất lớn. Hai cái này người ngoài kiêu ngạo nhất. Đường Liên chỉ hướng Lâm Thanh Thanh, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận, nàng vừa rồi còn mạnh mẽ đạp ta một cước. Lưu Thẩm quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, đôi mắt buông xuống, các ngươi là người phương nào? Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn cũng dám vô cớ động thủ đánh người. Lâm Thanh Thanh nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, chúng ta là ai? Có quan hệ gì tới ngươi? Đường Gia nhìn về phía vẻ mặt hoang mang Đường Trác Quần, thấp giọng nói, Gia Gia, ngày ấy chính là vị này ca ca cùng tỷ tỷ cứu ta. Hóa ra là ân nhân. Đường Trác Quần mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, đội vàng đứng dậy, xin hỏi lời còn chưa dứt. Hứa Nhàn thấp giọng nói, việc này chúng ta xử lý thuận tiện, ngài an tâm ở. Đường Trác Quần đội vàng gật đầu, không có lại nói tiếp, bởi vì hắn hiện tại không xác định Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người chân thực thân phận. A, Lưu Thẩm nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, miệng lưỡi bén nhọn, dám không đem bổn đại nhân để ở trong mắt. Lời này rơi xuống đất, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người khắp khuôn mặt là khinh miệt. Nhiều năm như vậy bọn hắn nện qua không ít tại trước mặt bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến vương tôn quý tộc, nhưng vẫn là lần thứ nhất nện một cái không coi ai ra gì bộ khoái. Bổn đại nhân, Hứa Nhàn cười khẩy, lúc nào thời điểm liền một cái nho nhỏ bộ khoái đều có thể tự xưng bổn đại nhân. Cùng lúc đó, trong sảnh những người khác tất cả đều nhìn xem náo nhiệt, bọn hắn ngược lại muốn xem Đường Liên mời tới cứu binh Lưu Thẩm, rốt cuộc có gì năng lực. Hứa Nhàn như thế khinh miệt khinh thường, Lưu Thẩm trên mặt trong nháy mắt không nhịn được, mặt lộ vẻ âm hàn, nắm chặt pháp đao tay trái đã đạo đạo nổi gân xanh. Đống nhiên, ngoài viện truyền đến trận trận tiếng ồn ào, từng đội nghi loan vệ theo ngoài viện vào tới, đem tất cả mọi người khống chế. Từ đâu tới nhiều như vậy nghi loan vệ? Chúng ta chỉ là đến vay tiền, các ngươi dựa vào cái gì bắt người a? Không nên vọng động, đây con mẹ nó thật là nghi loan vệ, đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ vay tiền còn có sai? Đường Trác Quần các thân thích đều là bị nghi loan vệ dọa cho phát sợ. Dù sao nghi loan vệ tại thượng kinh thành, thậm chí toàn bộ sở quốc vậy cũng là uy danh hiển hách. Cận đồng không để ý đến những này không muốn mặt thân thích, dẫn người trực tiếp hướng trong sảnh mà đi. Trong sảnh đám người thấy nghi loan vệ đến đây, nhao nhao hướng lui về phía sau một bước. Lưu Thẩm nhìn qua dẫn đầu cận đồng đầu tiên là sức sở, sau đó giật mình, bước nhanh tiến lên, cận đệ tư, ngài còn nhớ rõ tiểu nhân sao? Tiểu nhân tháng trước còn nghi loan nam tư đưa cho ngài qua hồ sơ. Cận đồng đuôi lông mày ngưng lại, thản nhiên nói, có chút ấn tượng. Lưu Thẩm nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Đường Liên giờ phút này giống nhau hưng phấn vô cùng. Hắn không nghĩ tới hắn cái này bộ khoái cháu trai, vậy mà nhận biết nghi loan tư đệ tư cái loại này đại nhân vật. Vậy hôm nay không phải ổn sao? Đường Trác Quần tiền này nhất định phải mượn hắn. Trong sảnh đám người thấy Lưu Thẩm cùng nghi loan nam tư đệ tư cận đồng có quan hệ, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Không nghĩ tới Đường Liên cháu trai vậy mà nhận biết nghi loan nam tư đệ tư, thật sự là khó lường. Cận đồng đại nhân, nghe nói hắn nhưng là Hứa Nhàn công tử thân tín, có thông thiên chí năng. Chắc không được Đường Liên người này lớn lối như thế, xem ra hôm nay việc này khó làm. Hai cái này xem như kết thúc, không nghĩ tới Lưu Thẩm vậy mà cùng cái loại này đại nhân vật có quan hệ. Trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, Lưu Thẩm nghe đám người nghị luận, không khỏi tâm tình thật tốt, nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đôi mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Tại thượng kinh thành bên trong có thể nhận biết nghi loan tư đệ tử, vậy cũng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Cùng lúc đó, cận đồng thẳng đến Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người mà đi. Lưu Thẩm đội vàng đứng ra, chỉ hướng Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, nổi giận đùng đùng nói, cận đại nhân, hai cái này tập nhân rất xấu, bọn hắn vậy mà động thủ ẩu đả Đường lao cháu ruột, quả thực phát rồ. Vừa dứt lời, cận đồng mặt hướng Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh vái chào lên nói, ra mắt công tử, ty chức đã đem các minh đệ đều mang đến, trong trạch viện người bên ngoài đã hết đều bị khống chế. Thấy một màn này, trong sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người cảm giác một hồi tê cả da đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, nghi loan nam tư đệ tử cận đồng bệnh mà lại cho Hứa Nhàn vái chào lễ vân an. Hứa Nhàn đến tuột cùng là thân phận gì, kia là rõ ràng. Cận đồng kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Lưu Thẩm, ánh mắt lạnh thấu xương như lưỡi dao, trầm giọng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhỏ. Tiểu nhân Lưu Thẩm trong nháy mắt sủi lơ tới đất bên trên, mặt xám như tro. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, hai người này chính là bây giờ danh chấn sở quốc Thanh Phong hầu Hứa Nhàn cùng phu nhân của hắn Lâm Thanh Thanh. Nhưng Lưu Thẩm không nghĩ ra, dạng này thông thiên đại nhân vật, làm sao lại hạ mình tại Đường Trác Quần trạch viện, các ngươi không cần mặt mũi sao? Đường Liên giờ phút này đồng dạng là tâm kinh đạm hàn, run lẩy bẩy, vừa rồi bởi vì Lưu Thẩm nhận biết cận đồng mà rào rạt lên phách lối khuôn mặt, giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại không muốn lại cùng Đường Trác Quân mượn dù là một văn tiền. Hắn chỉ hy vọng mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đường Liên lo lắng cho mình đợi tiếp nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người tại Thượng Kinh thành uy danh, kia là mọi người đều biết. Trong sảnh Đường Trác Quân những thân thích khác, giống nhau dọa đến run lẩy bẩy. Cái này lại là Hứa Nhàn công tử cùng Lâm Thanh Thanh cô nương. Bọn hắn cùng Đường Trác Quân có sâu như vậy giao tình sao? Kết thúc. Nhìn bộ dạng này, Hứa Nhàn công tử khẳng định là đến cho đại bá chỗ dựa. Chúng ta không phải liền là mượn tiền sao? Làm sao lại đem Hứa Nhàn công tử đều cho dứt lấy? Hiện tại đi còn kịp sao? Những người này tất cả đều biết Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh tính tình. Hai người bọn họ có thể khiến cho Triệu Quốc Công, Lương Châu thích sứ cho Đường gia xin lỗi, đồng thời bồi cho Đường gia 1000 bạch ngân, còn có chuyện gì là làm không được. Cùng lúc đó, hai tên nghi loan vệ đem Lưu Thẩm giá tới Hứa Nhàn trước mặt. Hứa Nhàn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Thẩm, khinh miệt nói: "Lưu đại nhân, ngươi vừa mới không phải thật khoa trương sao? Này sẽ thế nào sợ?" Tiểu nhân biết sai rồi. Lưu Thẩm nhìn xem Hứa Nhàn, đôi mắt bên trong không còn có vừa rồi phách lối, thay vào đó là thất kinh: "Tiểu nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cầu Hứa công tử tha mạng a." Hứa Nhàn hừ lạnh, liếc nhìn trong sảnh đám người, lạnh giọng nói: "Các ngươi những người này coi là thật vô sỉ. Nguyên một đám có tay có chân, lại nhớ người ta bồi thường khoản, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bọn hắn ông cháu ăn không đủ no thời điểm các ngươi ở đâu? Bọn hắn ông cháu mặc không đủ ấm thời điểm các ngươi ở đâu? Bọn hắn ông cháu sinh bệnh nằm trên giường không dậy nổi thời điểm các ngươi ở đâu?" Nói, hắn từ trong ngực móc ra 1 vạn lượng ngân phiếu: "Các ngươi không phải đòi tiền sao? Nơi này là 1 vạn lượng ngân phiếu, chỉ cần các ngươi tự nhận là đã từng đối bọn hắn ông cháu vô cùng chiếu cố, vậy cái này tiền các ngươi liền lấy đi." Nghe nói lời này, trong sảnh đám người nhao nhao cúi đầu xuống. Hứa Nhàn phất tay áo hừ lạnh: "Đem bọn hắn tất cả đều cho ta áp đi. Thật tốt dạy một chút bọn hắn, làm người như thế nào?"